Ngươi đã nghĩ xong chưa? Điền đại phu đột nhiên lên tiếng, tay lão Vân vê chén nước mà nhìn hắn đầy ý vị. Nghe vậy, Khương Hy nào dám nói không, đành cười khổ mà nói ra. Lão bá, người hỏi đi. Điền đại phu cười hài lòng, nói. Nói đi, mục đích ngươi đi cánh rừng đó là gì? Hắn trầm mặc một hồi rồi nói. Ta đi săn yêu thú. Nghe đến đây, hai con ngươi Điền đại phu liền co rụt lại, Lao Chấn Kinh nhìn hắn mà trầm giọng nói. Người điên rồi sao? Khương Hy lắc đầu, đắc. Mục đích đã xong, ta cũng đã về, mà còn rất lành lặn. Người bảo ta có điên không? Điền đại phu trầm mặc. Hắn nói không sai, hắn không điên, hắn là nắm chắc mọi thứ nên mới đi. Nhưng ở góc độ của Điền đại phu thì khác. Ban đầu nếu hắn dám nói là đi rừng vì yêu thú, Lao tuyệt đối sẽ không cho. Yêu thú khác thú hoang, yêu thú là do linh khí ẩn dưỡng mà huyết mạch được cải tạo. Ở mọi khía cạnh, yêu thú hoàn toàn siêu việt thú hoang, tựa như giữa tu sĩ và phàm nhân vậy. Tu sĩ mạnh đến thế nào trong lòng Điền đại phu liền biết rõ. Chưa kể, trong mắt lão, Khương Hy đương nhiên là phàm nhân làm sao có thể đánh lại yêu thú được. Thấy lão vậy, Khương Hy liền lấy cái tay nải tò kia ra. Điền đại phu bất giác mà tập trung vào đó. Thật ra từ lúc Khương Hy về, lão đã nhìn chằm chằm vào cái tay nải đó rồi. Theo trí nhớ của lão, lúc sáng Khương Hy chỉ mang một cái tay nải rất nhỏ mới đúng, không thể nào lớn đến như vậy được, thế là lão liền nghĩ đến thứ bên trong. Nghe được mục đích của hắn, lão mười phần chắc chín trong đó là thứ có liên quan đến yêu thú. Đúng như lão đoán, trong đó đúng là yêu thú nhưng rất cũng không hẳn. Từ trong tay nải, Khương Hy lấy ra một khúc thịt này rất đặc biệt, bản thân nó bị một lớp băng mỏng bao trọn lại, bên ngoài là một lớp tuyết trắng xương. Không chỉ một mình khúc thịt mà mọi thứ ở trong đó cũng như vậy, đều bị phủ một lớp băng mỏng lên đó. Nhìn từng khúc thịt ở trên bàn, Điền đại phu há hốc mà nhìn hắn, nói. Đại nhãn tử, ngươi thật giết một con yêu thú. Khương Hy nhìn lão rồi cười đáp. Ngươi cứ cho là vậy đi. Điền đại phu liền bĩu môi, lão đương nhiên biết hắn lại nói dối, hẳn là trong chuyện này có ẩn tình gì đó. Lão cũng không muốn đào sâu, mỗi người tự nhiên sẽ có bí mật của riêng mình, lão dù muốn biết thì cũng hiểu đâu là giới hạn nên dừng lại. Kỳ thực Khương Hy cũng không muốn nói dối nhưng hắn chỉ còn cách trả lời mập mờ như vậy thôi, nếu nói ra thật thì có chút mất mặt. Hôm nay, vận khí của hắn thật sự rất tốt, từng khúc thịt trên bàn là hắn lấy từ ba con yêu thú Tử Ngân Lang, Yêu Hầu và Huyền Độc Xà Yêu. Trùng hợp thay, cả ba đều bị lão nhân kia giết hết, hắn chỉ tiện đường mà đoạt đi thôi. Cái gọi ngư ông đắc lợi chính là thế. Điền đại phu nhìn từng khúc thịt trên bàn, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, hỏi. Đại nhãn tử, ngươi dự tính làm gì với số thịt này? Khương Hy khẽ cong miệng lên, đáp. Ta định mang về cho tứ nương nha, dù sao ta cũng chưa từng ăn linh thực do nàng nấu cả. Điền đại phu nghe vậy liền đưa tay lên miệng khẽ ho khụ khụ, bảo. Đại nhãn tử, ta đã giả xương cốt cũng không còn tốt hay là? Sắc mặt của Khương Hy đột nhiên co quắp lại. Mặc dù đúng là hắn cố tình trêu lão một chút nhưng không nghĩ đến lão lại nhiệt tình đến mức này. Tuổi đã cao, được, cái này hắn tin nhưng xương cốt không còn tốt thì hắn không đời nào tin được. Hắn gọi lão là huyết tinh cuồng nhân tự nhiên chắc chắn cơ thể của lão kinh người đến mức nào. Nếu hắn chưa từng ăn thủy linh quả có khi còn thua lão nửa bậc nữa là. Dẫu vậy, hắn vẫn cười nói. Lão bá, một mình ta sao ăn hết được, đương nhiên là có phần của người rồi. Điền đại phu gật đầu hài lòng, sau đó lão lại nói tiếp. Vậy chuyện quan trọng mà ngươi muốn nói là thế nào? Nói đến chuyện quan trọng, sắc mặt Khương Hy liền nghiêm túc lại, hắn nói. Là thế này. Khương Hy liền nói ra dự định của mình cho Điền đại phu, lão nghe chăm chú vô cùng, thi thoảng sắc mặt của lão lại khẽ đổi, biến hóa nhiều chiều. Phải gần một tiếng đồng hồ sau, cuộc trò chuyện của hai người mới kết thúc. Khương Hy cũng tiện tay mà trả lại cho lão thông hành lệnh cùng con dao phẫu thuật. Con dao thì lão không nói nhưng lúc cầm thông hành lệnh trong tay. Lão liền ngạc nhiên mà nhìn hắn nhưng cũng không nói gì cả. Không rõ lý do là thế nào, cũng có thể là bởi lúc này trông lão đã có chút mệt mỏi rồi, lão liền bảo hắn đi nghỉ thôi, dù còn nhiều điều muốn nói nhưng sức khỏe tuổi già thật sự không cho phép lão thực hiện được điều đó. Mặt khác, Khương Hy đem về không ít linh thực, cũng đồng nghĩa với sắp tới sẽ được ăn ngon, lão liền cân nhắc mà không tra xét nữa. Khương Hy liền giúp lão mà thổi tắt đèn. Đóm lửa cuối cùng trong đêm cuối cùng cũng tắt đi. Không gian liền yên tĩnh lại, ngoài trời gió thoảng mà lướt nhẹ qua. Ở trong phòng, tiếng ấy nhẹ của Điền đại phu liền phát ra, lão hô hấp thật nhẹ, tựa như rất mệt mỏi vậy. Khương Hy khẽ mở mắt ra mà thở dài, ánh mắt hắn mang theo một tia tinh quang rõ rệt như sao trời. Trên thực tế đúng là hắn không hề mệt chút nào cả, cái này hẳn là một loại tác dụng đặc biệt sau khi được thủy linh quả cải tạo thân thể. Hắn không rõ tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nhưng hắn dám chắc một điều rằng trong đêm nay hắn tuyệt không ngủ được. Phải biết rằng, Khương Hy sống lại một thế, khó khăn lắm hắn mới có thể làm quen được với chuyện đi ngủ hàng ngày, nay đột nhiên không ngủ được lại làm hắn có chút không quen. Hắn đảo mắt qua nhìn về phía chỗ Điền Đại Phu đang nằm, xác nhận rằng Lao đã ngủ rồi hắn mới âm thầm ngồi dậy rồi đi ra ngoài. Lúc đi hắn liền mang theo cái tay nải to kia. Khương Hy rất nhanh chóng mà di chuyển đến phòng tắm kia, cái phòng tắm mà được xây riêng cho Lâm Thanh Đỉnh. Hắn đến đây cũng không phải vì chỗ này có cái gì đặc biệt cả mà là vì nơi đây tuyệt nhiên sẽ không có ai bước vào. Với tư cách là người lần đầu đến đây, đương nhiên Khương Hy sẽ cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, bởi cách bày trí ở đây không giống phòng tắm chút nào. Nói đúng hơn là cách bày trí không khác gì với căn phòng của Lâm Thanh Đình cả, điểm khác biệt duy nhất mà hắn có thể nhận ra là nơi vốn dĩ đặt giường lại chính là bồn tắm. Khương Hy liền nghĩ đến những lời đồn về Lâm Thanh Đình, sau đó liền khẽ gật đầu công nhận, Lâm Thanh Đình dù có đặt ở Nguyệt Hải Thành thì khả năng này của hắn cũng thuộc hàng trung trở lên. Kể ra thì những gì đã xuất chúng thì ở đâu chúng cũng sẽ xuất chúng cả thôi. Bỏ qua chuyện đó, vấn đề chính là tại sao Khương Hy lại đến đây? Bởi sự việc tiếp theo hắn làm sẽ dễ hoành động đến xung quanh, hắn cần một nơi thật yên tĩnh, thật ít người đến, thậm chí là không ai dám đến nước kia. Cuối cùng hắn liền chọn cái phòng tắm này. Nếu hắn đoán không lầm thì ngày mai, người chủ trì đại trận kia sẽ hiện thân mà ra mắt Điền Đại Phu, nên hắn cũng không còn nhiều thời gian nữa. Tấm phủ kia hắn phải họa xong trong đêm nay. Sau khi tìm được một chỗ thuận tiện mà ngồi, hắn liền lấy những thứ trong tay nải ra, chỉ là lần này hắn không lấy thịt mà là một tấm da và một cái bọc màu đen. Đây là hai loại tài liệu hắn lấy được từ chỗ của Huyền Độc Xà Yêu, vừa vặn đây cũng là hai tài liệu chính để chế luyện ẩn căn phù. Ẩn căn phù là một loại hạ phẩm phù lục có tác dụng che giấu linh căn của tu sĩ, cũng vì tác dụng đơn giản như vậy mà loại phù lục này quá ít người để ý đến nó, càng ít hơn là số người dùng nó. Nhưng ở địa vị của Khương Hy đời trước, hắn đánh giá rất cao loại phù lục này bởi độ khó của nó vô cùng cao. Ẩn căn phù mang danh là hạ phẩm phù lục nhưng độ khó để họa phù lại sánh ngang với trung phẩm đỉnh phong phù lục, chỉ kém một bước thôi là đã thành thượng phẩm phù lục rồi. Bất kỳ nguyên phù sư nào trên Huyền Đô đại lục có được địa vị như hiện tại hầu như đều từng chuyên tâm mà nghiên cứu qua ẩn căn phù lúc còn trẻ, nếu không thì làm sao xứng đáng với tên gọi nguyên phù sư được chứ. Ẩn căn phù lấy ra của Huyền Độc Xà Yêu làm phù, lấy độc của nó làm mực, thứ duy nhất còn thiếu chính là bút họa. Ở điểm này Khương Hy vốn dĩ không biết nên giải quyết thế nào, may mắn hắn lại gặp được yêu hầu. Không phải yêu thú nào cũng có thể dùng để làm bút họa được, nhất là khi mực lại được làm từ túi độc của Huyền Độc Xà Yêu. Theo suy đoán của hắn, yêu hầu làm đối thủ của xà yêu nhiều năm như vậy tuyệt nhiên bộ lông của nó hoàn toàn có thể chống chịu lại được độc tính của xà yêu. Từ trong tay áo trái, Khương Hy liền lấy ra một cây bút thân gỗ, một đầu được bọc bằng chính lông của yêu hầu. Trong lúc chờ đợi Cốc Vũ, hắn đã kỹ càng mà chế luyện ngòi bút này, theo đánh giá của hắn thì cũng không tệ. Hắn đã hoàn tất chuẩn bị, đương nhiên đã có thể họa phù rồi. Nhưng hắn không đổi, họa phù là một chuyện cần khả năng tập trung tinh thần rất cao, vội vàng sẽ hủy hoại tất cả. Không lâu sau đó, hắn liền thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt liền chuyển thành bình lặng mà nhìn về phía trước, tập trung vào lớp da của Huyền Độc Xà Yêu. Hai tay hắn bắt ấn mà vận linh lực lên, một đường tơ trắng liền xuất hiện mà nhanh chóng len lỏi vào tấm da, tựa như muốn cải tạo từ bên trong vậy. Tấm da Xà Yêu khẽ động lên, dưới tốc độ khó tin mà bị ép lại mỏng dính, từng chất lỏng màu đỏ từ trong đó liền chảy ra, lên láng hết cả sàn. Thấy vậy, ánh mắt Khương Hy khẽ đổi, hắn liền ra tốc linh lực nhiều hơn, ép càng nhiều chất lỏng ra càng tốt. Không bao lâu sau, tấm da đàn hồi của Xà Yêu liền bị luyện chế thành một tờ giấy đen mỏng dính. Hắn liền thở ra một hơi, tự lẩm bẩm: phù đã luyện xong, bây giờ đến mực. Khương Hy thay đổi thủ ấn rồi hướng về cái bọc đen đó chính là túi độc của Huyền Độc Xà Yêu. Lấy kích thước của Xà Yêu thì túi độc đáng lý ra phải to hơn nhiều, nhưng đáng tiếc rằng nó đã bị lao nhân kia chém dụng nên số lượng cũng không còn là bao. Với từng này độc, Khương Hy nhiều lắm là họa được hai tấm phù mà thôi, nhưng cũng đã vượt qua rất nhiều mong đợi của hắn rồi. Theo thủ ấn thay đổi, từng đường tơ trắng liền xuất hiện mà bao phủ túi độc lại, nhìn bên ngoài thật không khác gì một cái kén cả. Không chỉ như thế, từng đường tơ mỏng đó còn lan xuống trôi chất lỏng màu đỏ mà hấp thụ. Chất lỏng theo đó mà truyền vào trong kén, từng luồng sáng liền xuất hiện, xuyên qua các kẽ hở. Một đoạn thời gian sau, kén liền khô lại mà vỡ vụn ra, để lộ bên trong là một đoàn chất lỏng màu đen tuyền đang lơ lửng trên không trung. Đó chính là mực. Dưới sự nâng đỡ của linh lực mà đống mực đó không hề rơi xuống, ngược lại cứ thế mà trôi nổi giữa không trung. Khương Hy liền thở ra một hơi nặng nhọc, sắc mặt của hắn có chút tái trắng lại mà tự đủ. Bất cần rồi. Trước kia, hắn có thể tự tin nói rằng một lần liền họa phù thành công, nhưng đó là họa phù mà không phải chế luyện tài liệu. Hắn chủ quan rằng với thực lực hiện nay, hắn có thể thoải mái mà chế luyện cùng họa phù, nhưng hắn lại tính sai một nước. đó là độ tinh thuần huyết mạch của huyền độc xà yêu. Khương Hy bị lừa bởi hình dạng của huyền độc xà yêu, chỉ bằng vào hình dạng đó, hắn đã lầm rằng con xà yêu kia có huyết mạch thuần chứ không phải là tạp như hiện tại. Số chất lỏng đỏ bị đẩy ra đó chính là huyết mạch không thuần, nhìn vào số lượng thì quả thực huyền độc xà yêu này quá tạp rồi. Khổ sở hơn chính là số mực dùng để họa phù là được luyện chế từ việc dung hòa huyết nhục và túi độc, huyết nhục đã không thuần thì chất lượng của mực e rằng không tốt là bao. Nghĩ đến đây hắn liền vận linh thức lên mà tra xét số mực như thế nào. Một lát sau, hắn liền nhẹ nhõm mà thở ra một hơi, tự nhủ. May quá, từng này vẫn còn ổn. Tuy chất lượng có bị ảnh hưởng đôi chút nhưng vẫn ổn để hắn có thể họa được hai tấm phù, chỉ có điều thời gian sử dụng chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Hắn đành cắn răng nói. Nửa canh giờ thì nửa canh giờ vậy. Khương Hy khoanh chân lại mà đả tọa, khôi phục linh lực lại trạng thái tốt nhất. May mắn là vừa rồi lượng linh lực của hắn cũng không hao phí là bao nhiêu cả nên rất nhanh hắn liền khôi phục lại tình trạng đỉnh phong. Sau đó, hắn liền mang tờ giấy đen kia lại, cẩn thận mà cắt thành hai tấm phù ngay ngắn. Tay phải cầm lấy bút họa đưa lên gần miệng mà thấm chút nước bọt, rồi hắn liền nhúng nhẹ vào mực rồi họa phù. Mỗi một đường bút vừa ra, thiên địa linh khí bất giác mà hội tụ lại quanh tấm phù. Khương Hy liền vận linh thức của mình lên, dẫn đường cho thiên địa linh khí tụ hội vào đầu ngòi bút. Đồng thời, hắn cũng gia trì linh lực của bản thân mình lên đó, gia tăng sức chống chịu của nó lên. Nếu không, dưới một lượng thiên địa linh khí kinh khủng như vậy nén vào, cây bút này liền nổ tung. Thiên địa linh khí theo động tác của hắn mà dần dần tụ họp lại tựa như một đoàn sương vậy, vô cùng bắt mắt. Họa phù là một trong số tu chân bách nghệ có thể kết nối thiên địa linh khí với vật chất, đem thiên địa linh khí mà ngưng tụ lại thành vật chất. Mỗi đường mực được họa ra trên thực tế chính là ngưng thực thiên địa linh khí lại theo một quy tắc nào đó. Lấy phù làm vật chứa, lấy mực làm dung môi, lấy bút làm vật dẫn, lấy linh thức làm chỉ đường, lấy linh lực làm thủ hộ. Chỉ cần thiếu bất kỳ yếu tố nào thôi cũng có thể dẫn đến thất bại. Họa phù chính là khó như vậy. Vì thế, số lượng phù sư trên đại lục cũng ít không kém. Theo thời gian, từng đường nét liền dần dần mà hiện ra, tạo thành một đồ án bắt mắt. Sắc mặt Khương Hy ngay lập tức ngưng trọng lại, sâu bên trong đôi mắt hắc bạch phân minh kia, một tia quang mang đỏ hồng liền xuất hiện. Hắn đã đến bước cuối cùng rồi, và cũng là bước khó khăn nhất. Thành hay bại mấu chốt đều nằm ở giai đoạn này, khi mà hắn phải làm những hai việc cùng lúc. Đó là vừa khóa linh khí lại mà ngưng thực thành phụ lục, vừa ngắt đứt dòng dịch chuyển của thiên địa linh khí mà hắn đang sử dụng. Nếu ngắt linh khí mà chưa kịp ngưng thực lại thì lượng linh khí dùng để họa phù từ nay giờ liền bị tản ra, hắn sẽ bị đẩy trở về điểm xuất phát. Nếu khóa linh khí để ngưng thực lại mà không ngắt phần còn lại đi thì lượng linh khí đó sẽ thuận thế mà đè ép vỡ tan tấm phù, lúc đó lại càng uổng công hơn. Đối mặt với tình hình này, Khương Hy không dám chủ quan, chuyện tạp chất của huyền độc xà yêu đủ để răn đe hắn rồi, hắn liền vận luôn cả tam dục lên. Lúc này, hắn cũng giải toàn bộ liễm tức thuật đi, khí thế toàn thân hắn cũng vì thế mà thay đổi. Nhìn vào hắn bây giờ cũng chỉ có thể dùng hai chữ dụ hoặc để hình dung mà thôi, so với lần đầu tu luyện. Lần này khí thế của hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Với bộ dạng này, hắn hoàn toàn có thể câu dẫn bất kỳ tu sĩ nào dưới luyện khí đỉnh phong, đặc biệt là đối với nữ nhân. Trung hợp thay, vì một lý do nào đó, hắn bây giờ lại trông rất hợp với cái phòng tắm này, hợp hơn hẳn so với chủ nhất của nó. Nhưng Khương Hy cũng không quan tâm là bao bởi hắn đã hành động rồi. Cổ tay hắn khẽ xoay nhẹ lại, tựa hồ rất đơn giản nhưng thủ pháp lại rất cao siêu. Thiên địa linh khí trong chốc lát liền tản ra. Tấm phù đen kia liền ngưng lại mà sáng lên một mảnh không gian. Khương Hy cười hài lòng nói. Thành công rồi. Hắn đã họa phù thành công, một lần họa hai phù. Hắn liền đưa vạt tay háo lên mà thấm nhẹ mồ hôi ở hai bên thái dương, tay còn lại đưa lên khẽ sờ vào tấm phù. Kỳ lạ là trên tấm phù đen đó không hiện bất cứ thứ gì cả nhưng hắn biết hắn đã họa xong rồi. Đột nhiên, một đoàn ánh sáng từ đâu mà lướt qua, từng đường họa tiếp theo đó liền nóng ánh lên, toàn bộ đồ án liền hiện ra trước mắt. Khương Hy bất giác liền nhìn ra bên ngoài. Xuyên qua ô cửa sổ, anh Ban Mai hiện lên rồi. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 49, Đại Phú Hộ. Ban Mai hiện, mặt trời lên. Khương Hy mới sực tỉnh ra rằng thời gian trôi qua nhanh như thế nào, hắn không nghĩ rằng mới đó mà đã sáng. Kỳ thực nếu hắn để ý thì sẽ nhớ ra rằng, lúc hắn trở về vốn đã qua đêm rồi, trời nhanh sáng cũng là chuyện bình thường. Dù thế thì hắn cũng không đợi, nơi này chắc chắn sẽ không có ai đến, hắn liền ngồi yên mà đả tọa, khôi phục lại một chút linh thức đã hao hụt. Còn về linh lực, e rằng phải đợi đến lúc trở về Nguyệt Hải Thành rồi hãy làm. Khôi phục ở đây cũng không có ích gì. Mặt trời lên cũng đồng nghĩa với việc một ngày mới đã bắt đầu, Linh Vân Trấn bây giờ cũng đã dần trở về với quỹ đạo cũ của mình rồi. Điều đó cũng có nghĩa là sứ mệnh của Điền Đại Phu và hắn đến hôm nay đã hoàn toàn chấm dứt, mà còn là chấm dứt rất hoàn hảo. Nhưng với Khương Hy, mọi việc vẫn chưa xong, hắn chỉ còn thiếu một bước nữa mà thôi, một bước cuối rất quan trọng. Sau khi khôi phục xong linh thức, hắn liền cất đi hai tấm ẩn căn phủ rồi nhẹ nhàng mà rời đi. Mục tiêu của hắn cũng không phải là trở về trạch viện, dù sao hắn cũng không buồn ngủ. Nếu trời đã sáng rồi thì hắn cũng nên hoàn thành nốt những chuyện còn dang dở. Thế là hắn rời khỏi Lâm Phủ, tiến về phía Thanh Gia. Ngặt nỗi sáng sớm hôm nay, đường đến Thanh Gia xa một cách không ngờ. Kỳ thực quãng đường vốn dĩ không thay đổi nhưng thời gian đi lại của hắn lại bị trễ nải rất nhiều. Sự việc hôm qua đối với Linh Vân Trấn không khác gì một tiếng sét đánh ngang tai vậy, không người nào biết thì cũng khó. Vậy nên trên đường đi, hắn liền bắt gặp không ít người hỏi thăm, ai ai cũng hỏi những câu như nhau, đến độ hắn hoàn toàn có thể trả lời lại mà không cần suy nghĩ gì cả. Khương Đại Phu không sao chứ? Ta không sao. Khương Đại Phu sao không ngủ thêm một chút? Ta không sao. Khương Đại Phu đến tìm tiểu thư sao? Ta không sao. Linh Gác liền ngây người đi, cố nghĩ lại xem thử mình đã hỏi sai cái gì mà lại nhận câu trả lời như vậy. Khương Hy cũng sực tỉnh mà có chút xấu hổ, hắn khẽ đưa một tay lên che che mặt lại, làm ra vẻ như đang vuốt lông mày. Hắn quên rằng mình đã thoát khỏi đám người kia mà đến trước cửa Thanh Gia, vừa rồi cũng xem như là hắn lỡ lời đi. May mà không gặp phải ai trong số ba người nhà họ Thanh, nếu không thì hắn thật không biết nên chui xuống chỗ nào để trốn nữa. Không phải để cho lính gác suy diễn nhiều, hắn nhanh chóng mà bình ổn cảm xúc rồi nói. Ta đến gặp Thanh gia chủ, phiền ngươi vào báo một tiếng. Lính gác nghe vậy liền khẽ gật đầu đáp. Vâng, ta sẽ truyền lời, phiền Khương Đại Phu đợi một lát. Khương Hy gật đầu, khẽ đưa tay ra hiệu cho hắn đi. Lính gác cũng không chần chừ, liền nhanh chóng mà đi vào báo tin. Trong tình huống bình thường, nhắc đến Thanh lão gia, lính gác tự nhiên sẽ dè chừng, dù sao Thanh lão gia cũng là một tồn tại đặc thù của Thanh gia, là giới hạn cuối cùng của họ. Nhưng từ mấy ngày trước, hắn nhận được một tin tức, nếu Khương Hy đến tìm Thanh lão gia thì ngay lập tức hãy đi báo lại, không được chậm trễ. Hiệu suất của tên lính gác kia không tồi, Khương Hy đợi cũng không lâu, chỉ trong một thời gian ngắn, Thanh gia liền có người ra đón. Cũng không ngoài dự đoán, người ra đương nhiên là Thanh phu nhân. Trông thấy phụ nhân, ánh mắt của Khương Hy khẽ đổi, hắn thầm nghĩ. Xem ra cũng thương tâm không ít. Thanh phu nhân dù là người ra đón hắn nhưng phong thái quả thực không được như ngày thường, hai đôi mắt nàng dù đã qua một ít trang điểm nhưng cũng không thoát được mắt hắn. Hắn chắc rằng đêm qua nàng hẳn đã khóc rất nhiều. Khương Hy cũng đoán được lý do vì sao, cũng như Lâm phu nhân, Thanh phu nhân khóc dĩ nhiên là vì con của mình. Trong khi Lâm Thanh Đình không thể lấy lại được khả năng của nam nhân thì Thanh Tiêu Nhi lại không thể lấy lại được thân phận nam nhân của chính mình. Một bên là bẩm sinh, một bên là do hắn hạ thủ, nhìn thế nào thì Thanh gia ngay từ đầu đã thương tâm hơn chút rồi, nhưng đứng ở góc độ của một người mẹ, hắn cũng coi như hiểu cho tâm trạng của hai người. Khương Hy cũng không nhọc mà để Thanh phu nhân lên tiếng trước, hắn liền cười nói. Thanh phu nhân, chào buổi sáng. Thanh phu nhân nghe vậy, liền gượng cười mà đáp. Khương Đại Phu, chào buổi sáng. Ta thật thất lễ rồi. Khương Hy nhẹ giọng mà nói ra. Ta hiểu, phu nhân cũng không cần phải thấy thất lễ. Là ta bất lực mới đúng. Thanh phu nhân lắc đầu, nhìn hắn mà đáp. Khương Đại Phu không cần phải thế. Bệnh của con ta hiểu rõ. Dù sao ta cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Khương Hy không đáp lại, xem như chào hỏi của hai người đã xong. Hắn liền cùng Thanh phu nhân tiến vào trong. Trên đường đến phòng Thanh lão gia, hai người không nói với nhau lời nào cả. Chỉ có dùng im lặng để đối đáp mà thôi. Mặt khác, Khương Hy cũng tiện đường mà quan sát thật kỹ Thanh gia, mặc dù hắn đã đến đây hai lần, tính thêm lần này nữa thì đã được ba lần rồi nhưng con đường này là lần đầu hắn mới đi qua. Càng đi con đường này hắn càng hiểu ra được một điều rằng, phong cách đơn giản đến vô vị của Thanh gia hẳn là do Thanh lão gia mà ra. Rõ ràng hơn thì hẳn là do chính võ công mà hắn tu luyện. Bởi càng đi sâu vào Thanh gia, kiến trúc nhà cửa dần dần đã mất đi, chỉ còn lại toàn là cây cảnh mà thôi. Dạng quang cảnh này đối với phàm nhân thì không có quá nhiều ý nghĩa đặc biệt nhưng đối với người luyện võ công lại khác. Môi trường này quả thực rất tốt, thanh thần khí sảng, thoát ly thế tục. Mãi đến lúc cả hai người dừng lại thì trước mặt liền là một cái hồ nước. Khương Hy lúc này mới giật mình mà nhớ lại xem nay giờ hắn đã đi bao xa rồi. Không nhớ thì thôi nhưng hắn là tu sĩ, muốn quên cũng khó. Theo trí nhớ của hắn, quãng đường đi từ ngoài đến nơi đây quả thực rất xa, không đến độ phải dùng đơn vị dặm để đo lường nhưng cũng không kém rồi. Hắn lúc này mới ý thức được, Thanh Phủ trên thực tế rất rộng lớn, phi thường rộng lớn. Nếu đem tổng diện tích ra mà nói, Thanh Phủ ít nhất phải lớn gấp đôi Lâm Phủ, thậm chí là gấp ba. Chưa kể phủ đệ của Lâm Lục Viễn là do Nguyệt Hải thành cấp, còn Thanh Phủ thì chắc chắn là của cải riêng. chỉ riêng mỗi mảng tài vật thôi, Lâm gia có ở thêm 10, 20 năm nữa cũng không thắng nổi. Quay trở lại cái hồ nước này cũng không đến mức gọi là lớn, nhiều lắm cũng có thể xem là một cái ao mà thôi. Giữa hồ có một hòn đất, trên hòn đất đó có một thanh niên nhân đang đả tọa. Thanh niên nhân đó không ngoài ai khác chính là Thanh Lão gia, Thanh Bình. Thanh Bình đả tọa mà xoay lưng về phía Khương Hy, dường như hắn không có ý định sẽ ra chào đón. Khương Hy cũng để ý rằng Thanh Phu Nhân cũng không có dấu hiệu gì khác thường cả, nếu là người khác thì có khi đã khẩn trương lắm rồi, nhưng xem ra ở Thanh gia, chuyện này xảy ra cũng khá thường xuyên. Khương Hy cũng hiểu dụ ý của Thanh Bình là gì, hắn đương nhiên không từ chối, liền vận lên đạp vân bộ mà lướt trên mặt hồ. Thân người hắn nhẹ như chim vỗ cánh mà bay lên, mũi chân hắn khẽ chạm lên mặt hồ liền không tạo ra một gợn sóng nào cả, tựa như một đám mây chạm vào vậy. Nhìn thấy thân pháp này, Thanh Phu Nhân cũng giật mình mà nhìn, nàng không nghĩ đến thân pháp của hắn nhanh và nhẹ đến thế. Không chỉ nàng mà đến bản thân Thanh Bình cũng chấn kinh không ít, hắn dù không nhìn nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, hắn cảm nhận được có người đang tiến về phía mình, hơn nữa với tốc độ rất nhanh. Đáng sợ hơn là hắn không thể cảm âm được. Người dù nhanh đến mấy thì khi di chuyển sẽ có tiếng xé gió, hơn nữa từ đầu bờ kia đến cái hòn đất này tuyệt đối không thể dùng sức một lần là đến được. Thanh Bình liền chấm dứt đả tọa mà quay lại quan sát, hắn muốn xem thử loại thân pháp nào mà lại kỳ diệu đến thế. Rất tiếc hắn lại chậm một bước, bởi Khương Hy đến rồi. Thanh Bình liền nhíu mày mà ngẩng đầu lên, hắn nói. Thân pháp ngươi vừa dùng gọi là gì? Khương Hy khẽ cười rồi ngồi xuống cách hắn không xa, đáp. Đạp vân bộ. Đạp vân bộ. Ta chưa nghe bao giờ, Thanh Bình suy nghĩ một lát rồi nói ra. Cũng không phải có một mình ngươi, Khương Hy đáp. Thanh Bình trầm mặc lại, những câu vừa rồi thực ra chỉ là thay cho lời chào hỏi mà thôi. Đương nhiên cả hai cũng không có ý định để cho nó kéo dài ra, như vậy cũng vô dụng, càng không phải là mục đích chính. Một lát sau, Thanh Bình liền nói. Không biết Khương Đại Phu tìm ta có việc gì? Khương Hy đáp. Ngươi có muốn đẩy Lâm Lục Viễn ra khỏi Linh Vân Trấn không? Nghe vậy, sắc mặt Thanh Bình liền đổi, hắn nghiêm túc lại nhìn Khương Hy, ánh mắt hắn liền nhìn chằm chằm mà xăm soi xem thử có phát hiện ra điều gì bất thường không. Nhưng cuối cùng hắn cũng không thu hoạch được gì cả, hắn liền suy nghĩ một chút rồi đáp. Kế hoạch của ngươi là thế nào? Khương Hy liền bật cười, rồi ánh mắt khẽ đưa qua chỗ Thanh Phu Nhân. Thanh Bình hiểu ý tứ của hắn là gì, liền ra hiệu cho nàng rời đi. Nhưng ngoại ý muốn là nàng vẫn đứng yên tại chỗ, dường như có điều gì đó muốn nói vậy. Cho đến khi Thanh Bình quyết ý ra hiệu lần thứ hai, nàng mới miễn cưỡng mà rời đi. Thấy vậy, Khương Hy nói ra. Ngươi không định nghe nàng sao? Thanh Bình đáp. Ta sẽ nghe, nhưng không phải bây giờ. Khương Hy gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa. Hắn liền nói ra kế hoạch của mình cho Thanh Bình nghe. Cũng như Điền Đại Phu, Thanh Bình nghe rất chăm chú, sắc mặt của hắn cũng thay đổi dần theo câu chuyện, từ chấn kinh đến trầm mặc, từ nhíu mày khó hiểu cho đến mở to mắt mà ngạc nhiên, phải nói là phong phú vô cùng. Một đoạn thời gian sau, Thanh Bình liền trầm mặc lại. Khương Hy cũng không đổi, dù sao quyết định này cũng rất quan trọng, hắn không ép. Trong lúc đợi Thanh Bình, hắn cũng không nhàn rỗi mà tiến vào đả tọa khôi phục một chút linh lực. Có một điều hắn phải công nhận rằng Thanh gia đích thực là phúc địa của Linh Vân Trấn, nói chính xác hơn là khu vực mà Thanh Bình tu luyện võ công. Từ lúc Khương Hy đến đây, hắn đã có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm hơn không ít, thậm chí có thể so với khi hắn ở tại Nguyệt Hải Thành. Mà nơi có mật độ linh khí dày đặc nhất tuyệt đối là nơi hắn đang ngồi đây, một cái đảo nổi giữa hồ. Khương Hy có thể kết luận rằng Thanh gia không hề có tụ linh trận, nhưng để đạt được một lượng linh khí đến thế này thì chắc chắn phải có một cái gì đó. Mãi cho đến khi hắn bắt đầu hấp thụ linh khí thì mới lờ mờ mà biết được câu trả lời. Hắn liền âm thầm mà vận linh thức lên, tiến hành tra xét bên dưới hắn. Một lát sau, trong lòng Khương Hy liền giật mình, hắn thấy gì? Hắn thấy linh thạch, thấy rất nhiều linh thạch. Số linh thạch đó đang nằm ngay dưới đáy hồ này. Hắn liền ẩm thầm thở dài mà có chút cảm khái, tự đủ. Phàm nhân có tiền sống vẫn tốt hơn tu sĩ A. Đúng vậy, Thanh Bình thân là phàm nhân nhưng dựa vào trữ lượng linh thạch kinh dị này. Thì phần lớn tu sĩ luyện khí cảnh phải xấu hổ mà đập đầu chết mất thôi. Tu sĩ bình thường vốn đã có danh tiếng rất cao, quan lại, phú hộ thậm chí còn chịu bỏ cái giá rất cao để nhờ cậy họ nhưng chung quy lại họ vẫn nghèo cực kỳ. Đơn giản là vì tài nguyên tu luyện quá đắt, dùng tiền bạc thông thường thì rất khó mà mua được, chỉ có thật nhiều tiền bạc mới mua nổi. Bởi vậy chuyện Thanh Bình có nguyên một trữ lượng linh thạch lớn như vậy mà vẫn còn giàu mới khiến hắn kinh nghi bất định. Thanh Bình cũng cảm giác được Khương Hy đang tiến vào giai đoạn tu luyện. Hắn đương nhiên không nguyện ý chút nào. Lượng linh thạch dưới đáy hồ là hắn bỏ ra rất nhiều tiền để mua, thậm chí để cho an toàn, hắn còn cho người chia làm rất nhiều chuyến nhỏ để tránh bị nghi ngờ. Nếu có tu sĩ biết được thì trên đường vận chuyển qua thảo nguyên kia, hắn chắc chắn sẽ bị cướp. bởi vậy đống linh thạch này đối với hắn vô cùng có giá trị, hắn tự nhiên không cho phép người khác sử dụng. Bởi vậy hắn liền nói, kế hoạch này tính ta một chân. Khương Hy nghe vậy liền đình chỉ hấp thụ linh khí, hắn nhìn Thanh Bình một hồi rồi nói, người đã nghĩ kỹ chưa? Thanh Bình gật đầu đáp, đã cân nhắc kỹ lưỡng. Khương Hy gật đầu. Hắn liền chống hai tay mà đứng lên chuẩn bị ra về, nào ngờ Thanh Bình lại hỏi thêm một câu. Chuyện của Tiêu Nhi, ngươi nói là còn cách, đúng chứ? Hắn đưa mắt sang nhìn Thanh Bình một lát, rồi quyết định lại ngồi xuống mà nói. Đúng là còn, nhưng ý ta vẫn sẽ như cũ, tùy vào số trời đi. Thanh Bình trầm mặc lại, lát sau đáp. Thật khó đến thế. Khương Hy nói ra. Rất khó. Dừng một hồi, hắn liền nghĩ đến gì đó rồi lại nói ra tiếp. Nếu Thanh công tử cơ duyên không cạn, e rằng vẫn có thể có người giúp được. Thanh Bình suy nghĩ một hồi rồi nói ra. Nguyệt Hải thành chủ. Khương Hy ngạc nhiên nhìn hắn, tò mò mà hỏi. Sao ngươi lại nghĩ đến thành chủ? Thanh Bình nói tiếp. Tùy tiện nhưng là thành chủ sao? Khương Hy liền cười nhẹ lắc đầu, một tay chỉ lên trời mà nói. Không phải, còn cao hơn thế nữa. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đối chiến với Thanh Bình. Cao hơn, Thanh Bình trầm ngâm suy nghĩ. Hắn không hiểu cao hơn là như thế nào, nhưng hắn mạn phép liền nghĩ đến trường hợp là mạnh hơn. Hắn không rõ Nguyệt Hải thành chủ mạnh đến đâu, nhưng xung quanh trăm dặm này, hắn cũng e rằng không ai có thể qua được vị thành chủ này cả. Không chỉ hắn mà hầu như trong khu vực này ai cũng đều có suy nghĩ như thế, bởi khi nói về thực lực, Nguyệt Hải thành chủ chính là tín ngưỡng của họ. Việc Khương Hy nói rằng thành chủ cứu không được quả thực làm cho hắn rất bất ngờ. Nhưng hắn cũng không hoài nghi làm gì, bởi Khương Hy không có lý do gì để nói dối cả. Đúng là vậy, Khương Hy không có lý do gì để phải lừa Thanh Bình cả, hắn không được lợi gì từ việc nói dối hết, chưa kể quan hệ giữa hắn với Thanh Tiêu Nhi cũng không giống với Lâm Thanh Đình. Mặt khác, âm dương đảo loạn vốn dĩ đã không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể hóa giải được, thậm chí có là tu sĩ kim đan đỉnh phong thì cũng vô dụng cả thôi. Như vậy, câu trả lời cho bệnh tình của Thanh Tiêu Nhi chính là Nguyên Anh lão tổ. Hắn trả lời tùy theo ý trời cũng không sai, Nguyên Anh lão tổ ở thời đại này gần như đã mất dạng trong mắt thế nhân rồi. Trừ phi có người nào đó tọa hóa như hắn thì may ra còn có chút phong thành, còn không thì phàm nhân vĩnh viễn sẽ không biết đến họ. Hai người liền rơi vào trầm mặc. Vẻ mặt của Thanh Bình thoáng hiện lên một chút khổ sở. Hắn vì thương con mà nghĩ đến đủ đường nhưng kết quả lại quá khó khăn, quá phụ thuộc vào ý trời. Hắn không thể chủ động mà nắm giữ vận mệnh được, hắn liền phiền muộn. Hắn còn tự hỏi, liệu rằng ông trời còn có công bằng? Con trai hắn đã phạm phải tội gì cơ chứ? Mang theo vẻ oán trách, Thanh Bình khẽ ngước đầu mà nhìn lên trời cao kia. Trong lúc đó, Khương Hy lại nghĩ đến một chuyện lạ, hắn liền âm thầm vận linh thức lên mà tra xét Thanh Bình. Lấy thực lực hiện tại của hắn, Thanh Bình tuyệt nhiên sẽ không phát hiện ra được. Một lát sau, sắc mặt Khương Hy liền khẽ đổi, thầm nghĩ. Xem ra tình huống không tốt như ta nghĩ. Hắn liền rơi vào trầm mặc, hắn đang suy xét rằng liệu hắn có nên can thiệp vào hay không. Trong khoảng thời gian này, hắn quả thực rất nhạy cảm mỗi khi nhắc đến nhân quả nhưng lại không thể không nhắc được, bởi hắn không còn cảm ứng được thiên cơ rõ ràng như trước được nữa. Bây giờ, mỗi một hành động nhỏ của hắn thôi cũng có thể sẽ làm thay đổi đi cách cục của hắn sau này, nên hắn không cẩn trọng không được. Phải một khoảng thời gian ngắn sau, hắn vẫn làm ra lựa chọn mà nói. Bây giờ ngươi định làm gì? Ta, Thanh Bình thu ánh mắt lại nhìn hắn một cách đầy khó hiểu mà nói. Khương Hy nói tiếp. Ta nói là lượng dương khí kia. Thanh Bình lúc này mới ả một tiếng, xem như hiểu ý hắn là gì. Kỳ thực, lượng dương khí trong người hắn lúc này chính là hy vọng mà cũng chính là bi ai trong suốt 20 năm qua của hắn. Ngay từ đầu, hắn đã phát hiện ra thể chất con trai hắn có vấn đề, hắn liền nghiên cứu, dò hỏi khắp nơi. Tìm mọi cách để có thể chữa trị nhưng liền không công. Mãi đến gần một năm sau đó, hắn mới nghe ngóng được ở phía Nam có cách cứu chữa, thế là hắn liền đi. Không ai biết rằng, cách đây gần 20 năm, Thanh Bình từng rời khỏi Linh Vân Trấn một thời gian. Thời điểm đó cũng là lúc Lâm Lục Viễn đến trấn này. Thanh Bình rời đi 3 năm, Lâm Lục Viễn trong 3 năm đó liền âm thầm xây dựng thế lực mà không hề gặp một chút cản trở nào cả. Đến lúc Thanh Bình trở về thì hắn đã không thể cản lại được nữa rồi. Trong chuyến đi đó, Thanh Bình đã tìm được một môn võ công rất lợi hại, gọi là Thụy Dương Công. Thụy Dương Công là một loại võ công rất đặc biệt bởi nó giúp cho hắn tu luyện ra một lượng dương khí vô cùng nhiều. Con trai hắn tiên thiên khuyết dương vậy thì phần đó để hắn đến bổ sung đi. Mặt khác, vì chuyên tâm tu luyện mà dung mạo của hắn qua thời gian liền không hề ra đi, hắn mãi mãi mang một dáng vẻ của tuổi trẻ, nhưng đổi lại hắn phải luôn ở trong trạng thái nhập định. Trải qua một khoảng thời gian dài, lúc đó con trai hắn là Thanh Tiêu Nhi đã lớn lên. đã ra dáng một thiếu nữ rồi thì Thụy Dương công của hắn mới đại thành, hắn liền có thể di chuyển được. Đây cũng chính là lý do mà trong suốt khoảng thời gian kia, Lâm Lục Viễn đã không thể tiếp cận được Thanh Bình. Mà trùng hợp là, Thanh Bình cũng không có ý muốn gặp hắn. Cho đến tận vài ngày trước, tự thai hắn đã nghe được rằng cách của hắn là vô ích, hắn liền thất vọng. Hắn lúc đó đương nhiên không hoàn toàn tin tưởng vào lời Khương Hy, nhưng cũng vì thế mà hắn mới có thể nán lại mà suy nghĩ thấu đáo về quyết định trước kia. Và hắn đã rút ra một điều rằng, cưỡng ép dương khí nhập thể tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì. Chưa kể là trong cơ thể của con trai hắn, âm khí lại quá thịnh, cưỡng chế đưa vào có khi lại là họa. Cũng vì cách đó vô dụng mà bây giờ Thanh Bình liền gặp phiền phức. Lượng dương khí của hắn quá nhiều, Thụy Dương công tu luyện ra dương khí là đương nhiên nhưng mục đích chính là để dùng, còn hắn lại tu ra để tích trữ. 20 năm tích trữ dương khí là cả một khái niệm như thế nào? Quá kinh khủng. Đến Khương Hy cũng không chắc bằng cách nào mà đến bây giờ Thanh Bình vẫn còn sống nữa, mang ngần ấy dương khí mà không bị thiêu rụi đi thì chỉ có hai lời giải thích mà thôi. Một là thân thể của Thanh Bình quá biến thái hoặc sở hữu một loại thể chất đặc dị nào đó. Hai là lượng dương khí mà hắn tu ra không hề thuần khiết. Trong hai hướng trên, Khương Hy 10 phần là nghiêng về cái sau. Cái trước thì quá vô lý rồi, thể chất thì đúng là có nhưng Thanh Bình không sở hữu được, nếu không thì hắn đã chẳng ngồi đây mà nói chuyện với Khương Hy rồi. Nhưng dù thế thì ở một khía cạnh nào đó, sinh hoạt của Thanh Bình tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Khương Hy bất giác liền liếc về chỗ kia của Thanh Bình. Hiển nhiên, Thanh Bình cũng phát giác ra được, hắn liền cau mày nói. Khương Đại Phu, xin tự trọng cho. Khương Hy nhún vai, không ý kiến, đầu của hắn có hơi ngẩng lên, tựa như nghĩ đến cái gì đó. Hắn liền quay sang nói. Ngươi không tính có thêm một đứa nữa sao? Thanh Bình trầm mặc một lát rồi mới đáp. Tại sao ta phải nói cho ngươi? Khương Hy cười nói tiếp. Thanh gia không có ngươi, không còn là Thanh gia. Thanh Bình sắc mặt liền có chút trầm xuống, hắn hiểu ý Khương Hy là gì. Hắn còn thì Thanh gia còn, hắn mất, Thanh gia liền xong. Sự tồn tại của hắn đối với Thanh gia quá mức trọng yếu, hắn không thể gặp chuyện được. Vậy nên hắn đáp lại. Nàng không thể. Sau khi sinh hạ Tiêu Nhi xong, sức khỏe của nàng cũng không còn tốt nữa. Ngươi không tính nàng tiếp, Khương Hy hỏi tiếp. Thanh Bình nghiêm túc nhìn hắn mà đáp. Nàng rất tốt. Khương Hy liền trầm mặc lại, một lát sau hắn mới nói ra. Đánh với ta một trận đi. Thanh Bình ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ nhận được câu này, hắn liền có chút hứng thú mà nói. Khương Đại Phu đánh được chứ? Nghe vậy, Khương Hy liền bật cười, từ thế ngồi, hắn liền vận đạp vân bộ lên mà lướt trên mặt nước một vòng. Thanh Bình cũng không ngồi nữa, hắn liền đứng dậy mà vận nội công lên. Khí thế của toàn thân hắn liền biến đổi, nội công như lũ quét mà tràn ra từ người hắn, mang theo một làn gió khô nóng đến cực độ. Khương Hy liền biết đây hẳn là loại võ công đặc thù kia, hắn cũng không giữ lại mà giải phóng toàn bộ linh lực ra. Toàn thân người hắn liền xuất hiện một đoàn khí tức thanh lãnh đến cực điểm. Nếu Thanh Bình được xem như một mặt trời sắp thức giấc thì Khương Hy chính là một vầng trăng ngự trị trên thiên không. Dựa vào đạp vân bộ, hắn hoàn toàn có thể di chuyển trên không trong chốc lát mà không gặp nhiều khó khăn gì, tựa như một đám vân nguyệt vậy. Cả hai nhìn nhau không nói một lời nào liền cùng lúc mà xuất thủ. Không khí chấn động, mặt hồ dao động không yên, cây cối xung quanh như run lên vì sợ. Trận chiến giữa hai người diễn ra vô cùng kịch liệt, mỗi một đường quyền Thanh Bình đánh ra đều như một cự pháo oanh tạc mọi mục tiêu. Cây cối, đất đá, mặt hồ. Tất cả đều bị đánh đến thành bột mịn. Khương Hy liền âm thầm líu lưỡi hết cả lên, dương khí tích tụ qua 20 năm quả nhiên không tầm thường. Vốn dĩ hắn mượn một trận chiến này cốt là để áng chừng thực lực hiện tại, mặt khác, hắn cũng xem như làm người tốt, cố gắng cưỡng ép mà hao tổn đi lượng dương khí của Thanh Bình. Lượng dương khí của Thanh Bình bây giờ quá nhiều, nếu hắn không chịu nhả ra thì e rằng không đến một năm nữa, Thanh Bình cũng không chống đỡ nổi. Mặt khác, Thanh Bình dù tổng thể nhìn thì rất cường đại nhưng thực tế hắn lại không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào cả, chỉ có vài động tác cơ bản mà thôi. Cũng không trách được hắn, trong suốt 20 năm qua hắn tu tập nội công là chính, nào có thời gian mà luyện tập võ kỹ được. Vậy nên trận đối chiến này với Khương Hy thì tương đối nhẹ nhàng. Đối mặt với từng quyền đầy nội lực đó của Thanh Bình, Khương Hy liền xuất ra lưu thủy quyền pháp mà chiến với hắn. Quyền va quyền, mặt nước liền dao động kịch liệt mà bắn lên không trung, ánh cầu vồng khẽ hiện ra. Phải đến gần một tiếng đồng hồ sau, trận chiến mới kết thúc. Thanh Bình đứng bên bờ hồ mà thở hổn hển, khí thế của hắn hao hụt đi rất nhiều nhưng ở một góc độ nào đó, dương khí của hắn cũng đã suy giảm đi không ít, đây là chuyện tốt. Đột nhiên, hắn khẽ nhìn về mặt hồ rồi cười một tiếng đầy sảng khoái. Từ dưới đó, một bóng người liền hiện ra, người đó chính là Khương Hy. Vào những giây cuối cùng kia, Thanh Bình liền vận toàn lực xuất ra một quyền cực cường đại, Khương Hy dù đã nhìn ra nhưng cũng khó mà tránh được, cuối cùng hắn liền vận toàn lực lên mà tản đi lực đánh. dư lực phóng ra liền ép hắn rơi xuống hồ. Nhìn thấy hắn, Thanh Bình liền nói. Trận này, ta thắng. Khương Hy không để tâm, cũng không nhìn hắn mà đáp. Tùy ngươi. Thanh Bình cười không nói, trong lòng thầm nghĩ. Khương Đại Phu còn nhỏ tuổi như vậy mà thực lực đã đến bực này rồi, tương lai tiền đồ rộng mở a. Khương Hy đương nhiên không biết Thanh Bình nghĩ gì, bởi vì hắn thật là không để tâm đến. Bởi qua trận vừa rồi hắn cũng gặt hái được không ít thứ tốt. Ít nhất là cảnh giới hiện tại của hắn đã được đánh vững chắc hơn rồi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn liền đổi mà nhìn về gần đó, một đoàn người liền xuất hiện, trên mặt mang theo một vẻ khẩn trương. Trận chiến vừa rồi của hai người thanh thế tuyệt đối là rất to, trong thanh phủ không ai là không nghe được cả, bởi vậy mới kéo nhau mà đến chỗ nơi phát ra. Nào ngờ đích đến lại chính là cấm địa của thanh phủ. Dĩ nhiên, những người có thể đến được đây đều là những người thân cận với Thanh Bình. Thanh phu nhân cũng có trong số đó, thấy bộ dáng chật vật của Thanh Bình, nàng liền hoảng hốt mà nói ra. Lao ra, ngươi không sao chứ? Thanh Bình xua tay cười nói. Không hề gì, không hề gì. Dẫu thế, Thanh phu nhân vẫn rất kiên quyết mà hỏi thăm đủ đường, nét lo lắng không có dấu hiệu giảm chút nào. Thanh Bình cũng thoải mái mà đáp làm cho nàng có chút ngạc nhiên, bởi hắn quá khác ngày thường. Kỳ thực vào những ngày bình thường, Thanh Bình rất áp lực khi phải đè nén dương khí trong cơ thể mình, tự nhiên đối với Thanh phu nhân liền thiếu đi sự quan tâm, nay dương khí đã hao đi, hắn tự nhiên tốt hơn hẳn. Trong suốt 20 năm qua, hôm nay có lẽ là ngày hắn thoải mái nhất. Ở một bên, Khương Hy liền vô tình mà thành người vô hình giữa hai người, dù sao cũng đã xong chuyện quan trọng rồi, hắn liền cáo lui. Nhưng cuối cùng thì bị Thanh Bình giữ lại mà ăn trưa, hắn tự nhiên không từ chối, vì bụng của hắn từ đêm qua đến giờ đã chịu cảnh bỏ đói cũng được một đoạn thời gian rồi. Mặt khác, bộ đồ ướt của hắn cũng đã được thay ra, Thanh phu nhân liền đưa cho hắn một bộ y phục của Thanh Bình, hắn liền tiếp nhận. Thanh Bình thân là người luyện võ, y phục của hắn mặc rất thoải mái, rất dễ hoạt động, Khương Hy đại khái vẫn rất là vừa lòng. Buổi trưa rất nhanh mà trôi qua, y phục của Khương Hy cũng đã được hòng khô kỹ càng, hắn liền thay đổi lại rồi nhanh chóng mà trở về Lâm Phủ. Thời điểm hắn trở về cũng vừa vặn tất cả mọi người đều đã tập trung ở đại sảnh. Đại sảnh lúc này gồm có một nhà ba người của Lâm Lục Viễn, Lao Quản gia, Điền Đại Phu cùng với Lân. Lân thì bị gông gô vào cổ mà quỳ giữa đại sảnh, những người còn lại thì an vị mà ngồi trên ghế riêng của mình. Còn Lao Quản gia thì an tĩnh mà đứng sau Lâm Lục Viễn, ánh mắt Lao khẽ biến đổi, không biết là đang nghĩ gì. Sắc mặt của Lâm Thanh Đình có chút tái nhợt lại, hắn nhìn về phía Điền Đại Phu mà khó hiểu. Không biết vì lý do gì mà Điền Đại Phu lại phát lệnh triệu tập toàn bộ bọn họ tập trung lại đây, nhưng bọn họ quả thực rất bất an, kể cả Lâm Lục Viễn. Sắc mặt hắn cũng không khá hơn là bao, hắn liền khẽ liếc mắt nhìn tấm lệnh bài ở trên tay Điền Đại Phu, thầm mắng. Khốn kiếp, là ai nói cho lão biết công dụng của tấm lệnh bài đó? Đúng vậy, Điền Đại Phu đã dùng tấm thông hành lệnh này và cưỡng chế toàn bộ Lâm Phủ, bắt toàn bộ mọi người tập trung lại đây. Hành động này của lão cũng đã chấm dứt đi quyền hạn của Lâm Lục Viễn, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Vậy nên, chủ vị liền thuộc về lão. Tình huống ở sảnh nhìn qua thì chỉ có sự yên tĩnh lạ thường, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tình huống hiện tại thật áp lực đến mức nào. Giữa lúc này, thanh âm Khương Hy đột nhiên mà xuất hiện. Lâm Thanh Đình, ngươi đã biết tội chưa? Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 51, thu cục, 1. Thanh âm của Khương Hy không lớn nhưng lại tựa như thiên lôi mà vọng vào trong thai Lâm Thanh Đình, sắc mặt hắn liền tái nhợt lại mà quát. Họ Khương, ngươi nói bậy. Lâm Thanh Đình quay ngang quay dọc mà tìm lấy thân ảnh của Khương Hy nhưng kết quả lại không nhìn thấy ai cả, hắn liền như nằm ngộng, còn ngỡ rằng là nghe lầm. Nhưng không, ở đây ai cũng như hắn cả. Lâm Lục Viễn nghe thấy thanh âm liền giật mình nhưng rất nhanh hắn liền chấn định lại, không giống như con trai, tố chất tâm lý của hắn vẫn còn tốt lắm. Lâm Phu Nhân sắc mặt càng tái nhợt hơn mà nhìn quanh. Nàng vốn đã tiểu tụy vì tình trạng của Lâm Thanh Đình rồi, nay lại còn nghe lời cáo buộc này, nàng thật chịu không nổi. Nếu nói người bình tĩnh nhất ở đây là ai thì có lẽ là Điền Đại Phu, bởi Lao đã biết trước rồi, chỉ là Lao không biết hắn sẽ lựa chọn xuất hiện như thế nào mà thôi. Nhưng rất nhanh, nghi vấn của Lao rất nhanh liền có kết quả. Từ trên trời, một bóng người đột nhiên xuất hiện, từ từ mà bước xuống. Đúng vậy, là từ từ bước xuống, hai tay khoan thai bắt chéo sau lưng mà đi xuống, cứ như là bước xuống cầu thang vậy. Bóng người càng gần, thân phận liền rõ, đó chính là Khương Hy. Bầu trời vốn dĩ là một mảnh hư không. Nào có thứ gọi là bậc thang mà bước. Nhưng hắn đúng thật là bước xuống, bởi vậy mới chấn động. Không ngoài dự đoán, trông thấy cảnh này, Lâm Thanh Đình liền ngã ra mặt đất, sắc mặt như không thể tin được. Lâm Phu Nhân thì tái nhợt hẳn đi, Lâm Lục Viễn thì một mặt chấn kinh mà nhìn hắn. Lâm gia một nhà ba người biểu hiện phải nói là phong phú vô cùng. Quang cảnh này chính là thứ mà Khương Hy muốn thấy, hắn muốn thấy biểu hiện của những kẻ sắp bước chân vào tử môn quan này sẽ như thế nào. Bởi vậy hắn mới chọn cách xuất hiện một cách khoa trương đến thế. Đời trước hắn giết đương nhiên không ít, có ai trở thành Nguyên Anh lão tổ mà không kinh qua sinh tử chứ, thậm chí Nguyên Anh lão tổ giết so với người khác còn muốn nhiều hơn. Nhưng không rõ vì lý do gì mà ký ức của Khương Hy về việc đó lại rất nhạt. Kỳ thực ký ức của hắn vào thời gian gần đây đột nhiên nhạt dần đi mà làm hắn hoảng sợ một phen. Về sau hắn mới phát hiện ra một điểm rằng, linh hồn của hắn đã hoàn tất dung hợp rồi, đã hoàn toàn hợp nhất với cơ thể này rồi. Những ký ức hay bất cứ thứ gì có thể gây tổn hại đến cơ thể hắn liền sẽ bị đào thải đi. Vô hình chung, tình thế này lại đẩy hắn đến một vị trí đáng sợ hơn rất nhiều. Bất kể hắn có nhớ hay đã quên thì nhân quả vẫn sẽ tiếp tục, nếu còn nhớ, có lẽ hắn sẽ làm chút chuẩn bị, còn nếu không, phiền phức bực nhiên sẽ lớn. Không bao lâu sau, hắn liền xuất hiện ở một bên Điền Đại Phu. Ngay lúc hắn ổn định được thì cũng là lúc đôi bàn tay hắn khẽ run nhẹ lên. Để diễn một cảnh này, hắn phải thôi thúc đạp vân bộ liên tục đến độ mà ra hết cả chân. Cũng vì thế mà toàn bộ 21 tia linh lực trong người hắn liền hao đi mất, nếu không có 20 tia pháp lực còn lại chống đỡ thì e rằng hắn đã gục rồi. Nhưng nếu xét đến kết quả thì như vậy cũng đáng, bởi hắn đã thành công trấn nhiếp tinh thần của Lâm gia, như vậy mọi chuyện sau liền dễ hơn rất nhiều. Toàn trường tĩnh lặng đi, giữa lúc này, Lâm Lục Viễn liền cắn răng mà nói ra. Khương Đại Phu, lời không thể nói bậy. Khương Hy nhìn hắn cười nói. Vậy Lâm Đại Nhân nói xem, ta nói bậy chỗ nào? Lâm Lục Viễn nghe vậy liền chần chừ không nói, hắn nào biết được Khương Hy nói bậy ở chỗ nào cơ chứ? Hơn nữa, hắn đương nhiên nhận ra ý đồ thực sự của Khương Hy là gì, hắn mà nói ra thì chính là tự mình tìm đường chết. Một chiêu người không biết thì không nói này hắn đã kinh qua nhiều lần rồi, nếu chỉ có vậy thôi mà muốn lừa hắn thì quá ngây thơ rồi. Hắn liền híp mắt lại mà nhìn Khương Hy. Hắn muốn xem thử thiếu niên nhân này sẽ làm ra hành động như thế nào nhưng hắn lại quên một điều rằng, hắn kinh qua không có nghĩa là người khác cũng như hắn. Ở một bên, Lâm Thanh Đình phẫn nộ đến cực điểm mà lên tiếng. Họ Khương kia, ngươi đừng có mà vu oan. Ánh mắt Khương Hy liền lướt qua một tia tinh quang, hắn cười đáp. Ta vu oan ngươi chỗ nào? Còn không vu oan, ta rõ ràng. Đình Nhi, im miệng, Lâm Lục Viễn đột nhiên quát lên làm cả Lâm Thanh Đình cùng Lâm Phu Nhân giật mình. Không đợi hai người phản ứng ra sao. Hắn liền nghiêm khắc nói, đây không phải chỗ để ngươi lên tiếng. Sau đó hắn liền quay sang Khương Hy nói tiếp. Bản quan là người công minh, nếu Khương Đại Phu đã cho đó là thật thì hãy giải thích đi, để mọi người ở đây đều được nghe. Nghe vậy, Khương Hy không khỏi khen ngợi, trốn quan trường quả nhiên bẩn tính, diễn hay như thế. Không chỉ Khương Hy mà đến Điền Đại Phu cũng âm thầm mà khinh bị Lâm Lục Viễn. Trước đây lão toàn tâm mà để ý đến bệnh nhân, tự nhiên không quản Lâm Lục Viễn thế nào. Cho đến dạo gần đây khi quan hệ giữa Khương Hy và Lâm Lục Viễn đột nhiên xấu đi một cách bất thường, lão mới để tâm đến. Càng để tâm lão mới nhận ra rằng Lâm Lục Viễn nói dối một cách trắng trợn mà còn không biết xấu hổ là gì, lão liền tức giận. Mắng hắn là ăn cháo đá bát cũng không sai. Khương Hy đối với phản ứng của Lâm Lục Viễn cũng không có gì ngoài ý muốn cả, hắn liền đáp. Vậy ta sẽ để hắn giải thích. Nói xong, hắn liền đưa tay về phía Lân đang ở giữa đại sảnh. Ngay lập tức, toàn trường liền chú ý vào kẻ đang bị gô kia. Lân liền đổ mồ hôi hột hết cả lên, mặc dù đã biết trước nhưng hắn không tránh khỏi cảnh bị ngợp. Hắn mặc dù đề phòng Lâm Lục Viễn nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ dám nói trước mặt người. Nhưng hắn buộc phải nói, nếu không, tình cảnh của hắn tuyệt đối sẽ rất thảm. Đêm đó đối với hắn đã trở thành một cơn ác mộng khiến hắn mỗi đêm đến đều không dám ngủ. Điền Đại Phu thấy hắn có chút hơi do dự liền nói. Lân, ngươi nói đi, lão Phu sẽ chủ trì giúp ngươi. Nghe vậy. Lân liền hít một hơi thật sâu mà thở ra rồi nói. Sự tình ám sát công. Khương Đại Phu đêm đó là chủ ý của Lâm Thiếu Gia, ta chỉ làm theo lệnh mà thôi. Sắc mặt Lâm Thanh Đình liền tím tái lại mà quát. Nói bậy, ta sai ngươi bao giờ? Lâm Phu Nhân lúc này cũng không nhịn nữa mà tức giận lên tiếng. Lân, ngươi dám vu khống con trai ta, bình thường con trai ta chiếu cố ngươi thế nào mà ngươi lại dám lấy oán báo ân? Nghe vậy, Lân liền cười khẩy, hắn nói tiếp. Chiếu cố. Ý của Lâm Phu Nhân là lấy mẫu thân ta ra để đe dọa sao? Sắc mặt Lâm Thanh Đình liền tái nhợt hẳn đi, phối hợp cùng với thể trạng hắn bây giờ thì trông không khác gì một tên bệnh tật đầy mình cả. Khương Hy lúc này mới nói. Lâm Đại Nhân nghĩ thế nào về chuyện này? Lâm Lục Viễn có chút cứng đờ, hắn không nghĩ Lân sẽ lại quay lưng ra đâm cho hắn một dao, bây giờ hắn liền có cảm giác mọi thứ đang dần tuột ra khỏi tầm tay của mình vậy. Nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đáp. Khương Đại Phu có bằng chứng gì không? Lời của một tên thủ phạm không thể tin được. Khương Hy liền cười cười lắc đầu mà nói. Lâm đại nhân không phải có chút vội vàng rồi sao, Lân còn chưa chính thức bị phán xét là thủ phạm đâu. Lâm Lục Viễn nghe vậy liền hừ lạnh một cái, đột nhiên hắn liền nghĩ đến chuyện gì đó, hắn liền híp mắt nhìn Khương Hy mà nói. Không lẽ Khương đại phu không có bằng chứng? Lời vừa ra, sắc mặt Lâm gia liền đổi, bọn hắn bất giác mà nhìn về phía Khương Hy. Lâm Thanh Đình lại không dám nhìn thẳng, hắn là thủ phạm thật sự, chưa kể hắn hiện tại rất sợ, không phải vì bị vạch trần mà là vì cảnh trước đó. Quang cảnh một bước hạ phàm đó quá chấn động, hắn không nghĩ một con người bình thường nào lại có thể làm được như thế cả. Nếu có thì e đó là tiên nhân rồi. Nghe vậy, Khương Hy liền bật cười, hắn nói. Đúng, ta không có bằng chứng nhưng sẽ có người có. Lâm Lục Viễn có cảm giác không đúng, theo ánh nhìn của hắn, thiếu niên nhân này không hề có chút lo lắng nào khi nói ra những lời tựa như bất lợi cho bản thân như vậy, tựa như biết rằng mình chắc chắn sẽ thắng vậy. Hắn còn muốn nói một điều gì đó thì ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Không gian liền bị đông cứng lại, một đạo uy áp khổng lồ từ bầu trời liền ép xuống, một thanh âm tràn đầy khí lực phát ra mà vang vọng toàn Lâm phủ. Lao đạo Đô Lư xin ra mắt Điền đại phu. Thanh âm vang vọng không chỉ ở Lâm phủ mà lan ra tổ ạ khu vực quanh đó, dân chúng ở bên đường nghe được liền bất giác mà nhìn về hướng bầu trời. Bọn họ liền tức tốc mà quỳ xuống, hoảng sợ mà vái lạy, có người mừng rỡ kêu to. Thiên nhân xuất thế, thiên nhân xuất thế. Trên bầu trời cao kia liền là một lão nhân thân mang đạo bào, râu tóc bạc trắng, dáng vẻ bất phàm, tiên phong đạo cốt, đặc biệt, dưới chân lão chính là một cây phi kiếm. Lão nhân này là đang ngự kiếm phi hành. Theo như trong sách, đây chính là bộ dạng của tiên nhân. Quang cảnh này phải nói là cực kỳ khoa trương, cực kỳ bắt mắt. Toàn bộ Lâm phủ liền chấn động, nhao nhao mà quỳ xuống vái lạy. Lâm Lục Viễn ngay lập tức hoảng sợ, hai đầu gối nhanh chóng liền chạm đất, thân người hắn khẽ run lên. Cùng là hoảng sợ nhưng đối với một số người lại mang một ý nghĩa khác, với Lâm Lục Viễn lại càng khác. Ở Linh Vân Trấn, hắn có lẽ là người duy nhất biết được tiên nhân có hình dạng ra sao, được gọi thế nào. Cũng vì biết nên hắn càng hoảng sợ. Người khác tập trung hẳn là vào lão nhân tiên phong đạo cốt tựa tiên nhân kia, nhưng hắn tập trung lại là vào câu nói của lão. Ra mắt Điền đại phu là có ý tứ gì? Một tu sĩ ngự kiếm phi hành vốn dĩ đã siêu thoát phàm nhân lại đi dùng lễ mà đối đãi với Điền đại phu, như thế có ý nghĩa gì cơ chứ? Như thế có nghĩa là địa vị của Điền đại phu tuyệt đối kinh người, thậm chí là hơn xa cả tưởng tượng của hắn. Lâm Lục Viễn lúc này bỗng nhiên có cảm giác xấu, hắn bất giác thầm nghĩ, lần này e rằng xong rồi. Lão nhân cũng không vì chút tung hô này mà nán lại bầu trời lâu, lão liền lắc người một cái mà đột ngột xuất hiện ngay giữa đại sảnh, phi kiếm cũng rời chân mà lượn lờ quanh thân. Điền đại phu lúc này liền đi đến, hành lễ mà nói. Đô đại nhân quá lời, ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử, nào dám nhận lễ của ngài chứ? Lão nhân gọi Đô Lư kia khẽ liếc mắt nhìn lệnh bài trong tay lão mà khách khí đáp. Điền đại phu xin chớ khách sáo, lễ này ngài hoàn toàn xứng đáng. Chưa kể, việc lần này ngài lập được đại công rồi. Lão đạo nào dám quá lời. Nói xong lão liền nhìn về phía sau lưng Điền đại phu, ở đó là Khương Hy. Giống như những người khác, hắn cũng đang hành lễ nhưng có một điểm lại khác những người còn lại, đó là hắn không quỳ. Ở trong mắt một số người, đó là bất kính nhưng Khương Hy từng là nguyên anh lão tổ, mắt nhìn của hắn tự nhiên rất cao, tâm cũng rất ngạo. Mặc cho hiện tại tu vi của hắn không còn như trước nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến chuyện kính hay là không. Thân là nguyên anh lão tổ, lễ có thể làm nhưng quỳ thì tuyệt đối không. Đây chính là cấm kỵ ở tầng cấp này. Đô Lư thấy hắn không quỳ đương nhiên rất ngạc nhiên, lão liền cố tình phóng ra chút uy áp mà phóng linh thức quét tới. Dưới uy áp cực đại này, hai thái dương hắn liền đổ mồ hôi hột. Dù cho linh thức của hắn đồng cấp có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì trước mặt lão nhân trúc cơ cảnh này, hắn liền vô lực, mặc cho lão muốn làm gì thì làm, muốn tra gì thì tra. Một lát sau, lão âm thầm gật đầu mà nghĩ. Khí độ không tồi, xương cốt rất tốt, dung mạo xuất chúng. Không hổ danh chút nào. Chỉ tiếc rằng, hắn lại là phàm nhân. Linh thức của lão rất mạnh nhưng mạnh đến đâu cũng đều nằm trong dự tính của Khương Hy, lão không tra xét qua được gần căn phủ. Cách đây vài phút, khi mọi người hớt hái mà vái lệ thì hắn đã nhân cơ hội không ai để ý mà sử dụng ẩn căn phủ, che lấp đi linh căn của mình. Bí mật của hắn tạm thời xem như an toàn nhưng kể từ bây giờ, hắn liền bắt đầu bước vào cuộc đua với thời gian. Hắn chỉ có một tiếng để rời khỏi nơi đây, nếu không hắn liền bại lộ. Kiểm tra Khương Hy xong thì lão cũng không ngừng lại. Lão liền một đường mà quét hết toàn bộ những người trong sảnh. Lão quản gia tuổi đã cao, dưới áp lực ban nãy vốn đã chống không nổi, nay lại bị linh thức phóng tới mà thần kinh chấn động đến ngất đi. Đô Lư đương nhiên không để ý, chỉ là một phàm nhân mà thôi. Cho đến khi linh thức của lão quét tới Lâm Thanh Đình, lão liền thực lại, hừ lạnh một tiếng, ánh quang liền hiện. Một tiếng cộp liền kêu lên. A a a a a a a a, Lâm phu nhân đột nhiên la lên một tiếng thất thanh, sắc mặt nàng tái xanh lại. Hai mắt như muốn trợn hết ra ngoài mà nhìn vật trước mặt. Hai tay, thậm chí là toàn thân nàng đều run lẩy bẩy, nàng kích động mà nhìn về thủ cấp của Lâm Thanh Đỉnh. Nàng khóc nức lên, hơi thở khó thông, hai mắt như nhòe dần rồi ngã ra mặt đất. Nàng liền ngất đi. Toàn đại sảnh im bặt hẳn, Lâm Lục Viễn liền trắng toát cả người lên, không hiểu vì lý do gì. Đô Lư đưa tay ra khẽ vẫy một cái, toàn thân Lâm Thanh Đỉnh dường như có chút động đậy, một thứ gì đó liền xuyên qua thân thể hắn mà thoát ra ngoài, xuất hiện trước mặt thế nhân. Nhìn thấy thứ đó, Lâm Lục Viễn không biết tình huống thế nào, lắp bắp nói. Đó đó là thứ gì? Đô Lư hừ lạnh, nói. Thực thủy trùng chúa. Đừng nói với ta là người không biết. Sống lưng Lâm Lục Viễn đột nhiên liền phát lạnh cả ra, toàn thân hắn run rẩy mà nói. Ta thật không biết. Không biết, lão hừ lạnh một tiếng, ngón tay lại khẽ động. Một vật nhỏ liền bay ra từ y phục của Lâm Lục Viễn, tình cờ thay chính là một miếng ngọc bội. Lâm Lục Viễn có chút chấn kinh bởi hắn không nhận ra miếng ngọc bội đó từ đâu mà có. Nhưng Đô Lư cũng không để cho hắn trả lời, bởi lão lần này lại động, kiếm quang lại hiện, thủ cấp lại rơi. Lần này, đối tượng là Lâm Lục Viễn. Đến lúc này, sắc mặt của Điền Đại Phu cũng không được tốt lắm, Khương Hy liền nhanh chóng mà đỡ lấy lão, ánh mắt nhìn về phía hai cái sắc kia, trong lòng liền thầm mắng. Cái tên này không thể gọn gàng hơn được sao? Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi. Nó en vào đêm qua khóc. Chương 52, Thu Cục, 2. Hai cha con Lâm Lục Viễn chết đi mang đến một cô áp lực vô hình lên những người còn lại ở đây. Gọi là thế nhưng những người còn tỉnh táo ở đây cũng chỉ còn Khương Hy, Điền Đại Phu và ngoài ý muốn là Lân. Lân vốn dĩ bị gô cổ, toàn thân người hắn luôn trong trạng thái bị rìm xuống mặt đất, tự nhiên không thể thấy được tràng cảnh vừa rồi nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên thì cũng rất giật mình. Khương Hy cũng có chút ngạc nhiên với tố chất tâm lý của hắn nhưng nghĩ tới những tháng ngày bị tra hình ở trong ngục cùng đêm đó bị sắc dục thiên hành hạ ra, Lân quả thực có điểm hơn người. Khương Hy nhìn vào hai cái xác kia xong liền quay sang nhìn Đô Lư mà nói. Đô đại nhân không phải hơi quá tay rồi sao? Quá tay, Đô Lư nghe vậy liền nhìn sang hắn. Ánh mắt ngoài ý muốn mang đầy thưởng thức. Ở góc độ của hắn, tu sĩ giết người là chuyện bình thường, hơn nữa giết người có tội lại càng bình thường hơn. Nhưng ở góc độ phàm nhân thì lại khác. Nhìn thấy người chết thì ít ra cũng nên như Điền Đại Phu và Lân. Nhưng Khương Hy thì hắn quá điềm tĩnh, hai mạng người trong chớp mắt liền mất đi mà hắn vẫn không có lấy một chút chớp mắt nào, tựa như chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bởi vậy Đô Lư cực kỳ thưởng thức hắn, nhưng cũng vì vậy mà Lao thở dài. Chỉ tiếc vẫn là phàm nhân, Lao nói ra. Sau đó Lao lại nhìn hắn mà nói tiếp. Bọn hắn đều có tội thì nên chết. Ngươi hiểu rồi chứ? Khương Hy gật đầu, nói. Đã hiểu. Thấy vậy, Đô Lư liền ngạc nhiên, không nghĩ tới thiếu niên nhân trước mặt này lại nhanh nhạy đến thế, mới nói một câu mà đã hiểu ý rồi. Bất chợt, lão liền nghĩ đến những tin đồn trước kia về hắn. Có một điều mà Khương Hy không hề biết, đó là lúc còn ở ký viện, danh tiếng của hắn phi thường lớn. Lớn đến độ có thể sánh ngang với đệ nhất mỹ nữ của Nam Thành là Triều Hồng Nan. Cũng khó trách được bởi hắn chính là đệ nhất kỹ nam, là người đầu tiên và cũng là người duy nhất của ký viện cho đến tận bây giờ. Thời điểm đó, kể cả tu sĩ lẫn phàm nhân mặt ngoài đều là khinh bị hắn, là mất mặt nam nhân nhưng bên trong thì khó ai nói được. Đã là người, sao có thể thoát ra khỏi hai chữ tò mò cơ chứ? Đô Lư lúc đó cũng tính là một người, lão từng âm thầm đi xem thử một lần, lão muốn xem thử, kỹ nam có bộ dáng tựa thế nào. Trùng hợp thay thời điểm lão bắt gặp là lúc hắn đang hoan ái với nữ nhân nào đó, gọi là vậy nhưng thực chất là hai tay hắn bị trói vào đầu giường, hai mắt thì bị băng vải che kín đi. Nữ nhân kia Đô Lư tự nhiên nhận ra bởi phu quân của nàng danh tiếng không nhỏ. Qua dò xét linh thức, lão liền biết rằng danh tiếng của hắn cũng chỉ như phủ du mà thôi. Bởi lúc đó lão đã thấy được ánh mắt của hắn qua lớp vải kia, một ánh mắt vô hồn như đã buông xuôi tất cả. Dù ở bất kỳ vị trí nào đi nữa, một khi bản thân đã buông xuôi thì kể cả độ cao của ngươi có cao đến đâu, danh tiếng có thịnh đến mấy thì cũng vô dụng cả thôi. Cho đến ngày hôm nay, Đô Lư lại một lần nữa nhìn thấy thần sắc của hắn. Lão liền ngạc nhiên bởi hắn quá hưu khí hưu thần, chưa kể tính cách lại ổn trọng và chín chắn hơn hẳn. Bất giác, lão nhìn hắn mà bật cười lên, Khương Hy liền có chút khó hiểu mà nhìn lão. Trong thời gian đó, Điền Đại Phu ở một bên cũng đã lấy lại chút tinh thần, lão nhìn đại sảnh qua một lượt mà khẽ nhắm mắt lại, tựa như đang mặc niệm vậy. Sau đó lão lại nhìn Đô Lư mà nói. Đô đại nhân, ngài có thể giải thích cho ta chứ? Đô Lư nghe vậy liền gật đầu, lão nói. Điền Đại Phu, mời. Điền Đại Phu gật đầu, theo lão mà đi ra ngoài. Ở đây không phù hợp để nói chuyện, ở một nơi đầy mùi máu tanh thế này, hứng thú dù có cao đến đâu cũng khó mà nói nên lời nổi. Khương Hy thì không nổi, hắn đợi hai người ra ngoài xong liền giúp Lân giải trừ đi gông gô cổ. Được giải thoát, Lân liền vui mừng mà đứng dậy vươn vai, nhưng hắn cũng không dám làm lố quá lâu, bởi Khương Hy còn đứng ở đấy, chủ vị còn chưa đến lượt hắn. Khương Hy thấy hắn vậy cũng không nói gì, liền trực tiếp đi ra ngoài, bỏ mặc hắn đứng đấy. Lân thấy vậy liền có chút chần chừ, đi theo Lâm phủ nhiều năm, hắn tự nhiên biết cách đọc biểu hiện người đối diện như thế nào. Từ biểu hiện của Khương Hy, hắn liền hiểu, hắn bây giờ có hai lựa chọn. Một là tự do, hai là đi theo. Ở trường hợp này, hầu hết mọi người đều sẽ chọn cái đầu, ai mà lại không muốn được tự do cơ chứ, nhưng hắn lại không nghĩ như vậy. Khương Hy đối với hắn quả thực rất khủng bố, nhưng đi theo Khương Hy có khi lại là chuyện tốt. Nếu hắn được tự do mà trở về, hắn tự nhiên sẽ bắt đầu một cuộc sống rất bình đạm như bao người khác, nhưng đến tận cuối đời, hắn vẫn sẽ bình đạm như thế. Hắn có cảm giác rằng nếu hắn ra khỏi đại sảnh này, theo bóng lưng kia, hắn liền có thể bước vào một thế giới khác, bước xa khỏi cái mộng tưởng bình đạm kia. Thế là hắn không suy nghĩ gì nữa mà trực tiếp chạy theo, vừa chạy vừa gọi. Công tử, đợi tiểu nhân. Khương Hy liền dừng bước chân, quay lại mà nhìn. Lân nhanh chóng mà chạy lại, vẻ mặt tươi cười mà nhìn hắn. Lúc này, Khương Hy mới chính thức nhìn rõ được mặt hắn. Nếu đem so với người thường thì Lân rất giống với người thường, hắn không có điểm gì nổi trội hơn người khác cả. Nếu có thì đó hẳn là làn da đen dạm cùng với linh căn của hắn. Đúng vậy, Lân có linh căn, vậy nên Khương Hy mới quyết định thu thập thay vì giết hắn. Khương Hy lên tiếng nói. Không hối hận. Lân liền gật đầu lia lịa mà nói. Công tử, ta không hối hận. Vậy sao? Khương Hy nói, từ sâu trong ánh mắt hắn liền hiện lên một tia quang mang đỏ hồng, Lân bất giác liền dựng tóc gáy lên mà lùi ra phía sau, sắc mặt khẩn trương đến cực điểm. Nhưng hắn chợt nhận ra gì đó mà nhắm chặt mắt lại. Hai tay nắm chặt lấy vạt áo, sống chết liền không di chuyển nữa. Khương Hy thấy vậy liền bật cười lên, quay lưng mà đi đến chỗ Điền Đại Phu. Lân nghe vậy liền hé mắt ra nhìn, phát hiện hắn đã đi liền khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi chạy theo. Lúc Khương Hy cùng Lân đến nơi thì trùng hợp cũng đến đoạn đô lư đưa miếng ngọc bội lên mà giải thích với Điền Đại Phu, lao nói. Điền Đại Phu, tên tiểu tử kia chết ngài cũng đã rõ lý do rồi, thân mang trùng chúa trong người, hắn đương nhiên là mầm mống gây bệnh. Còn về miếng ngọc bội này thì ta muốn hỏi ngài một câu. Điền Đại Phu gật đầu đáp. Đô Đại Nhân cứ nói. Đô Lư cười nói ra. Điền Đại Phu biết bao nhiêu về giới võ lâm. Điền Đại Phu nghe vậy liền trầm mặc lại một hồi rồi mới nói ra. Không nhiều nhưng trong giới võ lâm ta biết một môn phái, gọi là Linh Xà Môn. Đô Lư nghe vậy liền gật đầu, tựa hồ rất thỏa mãn với câu trả lời đó, lao nói tiếp. Điền Đại Phu, ngươi và môn phái này duyên số không tặng đâu. Bởi miếng ngọc bội mà ta đang cầm đây chính là tín vật của môn chủ Linh Xà Môn. Điền Đại Phu liền giật mình mà nhìn miếng ngọc bội đó, lao bất giác hỏi. Vậy làm sao Lâm Lục Viễn có được nó? Đô Lư lắc đầu, cười nói. Ta không biết nhưng có một chuyện ngươi nên biết. Điền Đại Phu không đáp, chỉ dùng ánh mắt mà nhìn lão, chú tâm mà nghe tiếp. Đô Lư cũng không kéo dài lâu, lao nói. Linh Xà Môn diệt môn rồi. Điền Đại Phu lúc này liền chấn kinh, lao thất thố mà kêu. Diệt môn. Ngươi không đùa. Ta không đùa, Đô Lư lắc đầu đáp. Điền Đại Phu không ngờ rằng, kẻ thù cũ năm xưa của mình nay đã bị diệt rồi, mà còn là thảm nhất trong số đó nữa. Theo quan điểm của lão, Linh Xà Môn quả thực rất mạnh, năm xưa lão mang theo không ít tu sĩ luyện khí cảnh mà đánh lên sơn môn của Linh Xà Môn. Trận chiến đó lão thắng, toàn bộ tinh anh của Linh Xà Môn đều vẫn lạc, duy chỉ có lão nhân họ Cảnh là may mắn sống sót. Nhưng đổi lại, một nửa số người theo lão năm đó cũng tử trận ngay tại chỗ. Đó cũng là lần đầu tiên lão thấy nhiều tiên nhân tử trận đến vậy. Trong mắt lão, những tu sĩ đó được xem là mạnh lắm rồi mà còn bị Linh Xà Môn cứng đối cứng đến tổn thất hơn nữa, Linh Xà Môn liền có vốn để tự ngạo. Qua trận chiến đó, lão liền biết Linh Xà Môn không phải là loại môn phái muốn nói diệt là diệt được. Vậy nên hôm nay nghe được tin diệt môn của Linh Xà Môn lão mới cảm thấy khó tin, nếu không phải là từ chính miệng của Đô Lư, có khi lão lại cho là hoang đường rồi. Lão liền trầm mặc một hồi rồi nhìn Đô Lư mà nói. Là ai đã giết? Đô Lư lắc đầu nói. Ta không biết, mọi dấu vết đều đã bị xóa đi. Nhưng ta chắc chắn một điều rằng, người đó còn ở đây, ở ngay trong cái đại trận này. Khi Đô Lư nhắc đến đại trận, ánh mắt Lao liền hiện lên một tia minh quang mãnh liệt, như Lao đang nói về một thứ rất đáng tự hào vậy. Điền Đại Phu suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp. Vậy Đô Đại Nhân định xử lý như thế nào? Đô Lư nghe vậy liền cười nói. Xử lý gì chứ, mục đích của ta đến đây đều đã xong rồi. Chuyện còn lại tự sẽ có người lo. Nghe vậy, Điền Đại Phu liền gật đầu, không nói gì thêm nữa. Ở một bên Khương Hy cũng tận lực mà an tĩnh nghe, đồng thời cũng âm thầm mà tính toán số thời gian còn lại. Mặt khác, hắn cũng nghe được câu cuối cùng của Đô Lư. mọi chuyện đều đã xong rồi, đúng vậy, đã xong hết rồi. Đô Lư vốn dĩ gọi hai cha con Lâm Lục Viễn là tội đồ nên đáng chết, đó là chuyện thường nhưng đối tượng nghe là Khương Hy, ý nghĩa tự nhiên khác. Người đẩy thực thủy trùng chúa vào cơ thể Lâm Thanh Đình chính là hắn, giấu miếng ngọc bội kia vào trong áo Lâm Lục Viễn đương nhiên cũng là hắn. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là thay trắng thành đen, hắn muốn đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu hai cha con nhà này. Trùng hợp thay lại vừa vặn với ý của Đô Lư. Đô Lư trấn thủ nơi đây đã được vài tháng này đối với tu sĩ trúc cơ như lão thì không có gì đáng kể nhưng lão lại là tu sĩ, tự nhiên vẫn cần tu luyện. Ở cái đất khỉ ho cò gáy này, linh khí tự nhiên không thể giúp lão chuyện tu hành được. Bởi vậy lão mới thiết tha đợi Cốc Vũ, vì quá tập trung vào đó mà lão không hề phát hiện ra rằng có bắt chân hiện thế, liền vô tình mà làm lợi cho Khương Hy. Cũng chính vì thế mà lão muốn về Nguyệt Hải Thành, mà để làm được điều đó, lão cần phải tìm ra nguồn bệnh và thủ phạm. Thiện thay, Lâm Lục Viễn cùng Lâm Thanh Đình thỏa hai điều kiện này. Vậy nên bọn hắn mới chết. Chuyện lão ra tay chắc chắn cũng không ai ý kiến gì hết, kể cả bên Nguyệt Hải Thành cũng vậy. Bởi lão đã đổ hết lên đầu Linh Xà Môn. Đội ngũ Linh Xà Môn ở trong đại trận tự nhiên lão biết nhưng cũng không để tâm làm gì, cứ cho là vô tình đi. Nhưng giờ thì sao, đội ngũ kia thì chết mất xác, Lâm Lục Viễn cầm miếng ngọc bội thì cũng chết rồi, ai có thể đối chất với lão được chứ? Tính ra thì lão cũng thầm mà cảm tạ người đã đẩy cái cục này tiến triển đến mức này, một bước giết linh xà này quả nhiên rất hay. Khương Hy cùng Đô Lư không hẹn mà hợp, bất kỳ là tu vi gì, ở địa vị nào thì đã là tu sĩ, nhu cầu chỉ có một. Đó là tu hành, bất cứ thứ gì cản trở việc tu hành đều sẽ bị loại bỏ. Đang nói chuyện, đột nhiên, Đô Lư liền nhíu mày lại, quay sang hướng về phía bụi rậm gần đó mà quát. Ai? Loạt soạn, loạt soạn. Từ trong đó liền có người đi ra. Thấy vậy, Điền Đại Phu liền ngạc nhiên mà nói. Thanh gia chủ, sao ngươi lại ở đây? Thanh Bình thấy Điền Đại Phu cùng Đô Lư ở đây liền nghiêm cẩn mà hành lễ, nói. Gia chủ Thanh gia xin ra mắt Đô Tiên Sư và Điền Đại Phu. Nghe một tiếng Thanh gia chủ, người hiếu kỳ nhất ở đây dĩ nhiên là Lân. Hắn từ nhỏ đến lớn đều ở Linh Vân Trấn, tên của Thanh gia chủ hắn đương nhiên biết, hơn nữa vị này còn là một sự tồn tại bí ẩn lớn nhất trong suốt 30 năm qua ở Trấn. Nếu hắn không tò mò thì quả thực bất thường rồi. Ngặt nỗi khi thấy Thanh Bình, sắc mặt Lân liền dại ra, bởi Thanh Bình quá trẻ, quá khác so với những gì hắn tưởng tượng ra được, hắn còn nghĩ ít nhất Thanh gia chủ phải to béo như Lâm Lục Viễn thì mới ra dáng phú hộ được nhưng rất tiếc, thực tế quá phũ phàng với mộng tưởng của hắn. Khương Hy tự nhiên phát giác ra bộ dạng của Lân ra sao, tự nhiên liền di chuyển nhẹ mà tránh xa hắn ra. Lân bây giờ là gia nô của hắn, tự nhiên hắn sẽ luyện lại đàng hoàng sau, còn bây giờ hắn phải tránh cho mất mặt bản thân đã. Nhìn thấy Thanh Bình, Đô Lư liền thay đổi. Lão hòa ái mà nhìn hắn, nói. Bình tiểu tử, đã lâu không gặp, ngươi dạo này ra sao rồi? Thanh Bình nghe vậy liền khiêm tôn đáp. Đô tiên sư còn nhớ đến quả thực làm ta vui mừng không ngờ. Những năm qua ta sống rất tốt. Đô Lư liền gật gật gù gù, nói. Dù ngươi không thể tu hành nhưng có thể sống tốt như hiện tại, cha ngươi ở dưới suối vàng cũng có thể an tâm rồi. Điền Đại Phu ở một bên nghe được đối thoại liền ngạc nhiên hơn nữa, lão không nghĩ đến hai người này vậy mà biết nhau. Không chỉ lão mà Khương Hy cũng thế, không chỉ ngạc nhiên mà hắn còn thầm nghĩ thiếu sót. Kế hoạch ban đầu của hắn chính là để Thanh Bình đến, lấy uy thế cùng danh vọng của hắn mà đứng về phía mình, cộng đồng gây áp lực cho Lâm gia, kéo dài thời gian đến khi Đô Lư xuất hiện. Nào ngờ, Đô Lư đến sớm hơn dự kiến, đã thế lại còn quen biết cả Thanh Bình. Tính ra thì hắn đã có chút bỏ sót rồi. Dù thế, mọi chuyện cũng đã xong hết thảy, hắn liền không quan tâm nữa. Quan hệ giữa Đô Lư và Thanh Bình là gì hắn cũng mặc kệ, không liên quan đến hắn. Chuyện hắn quan tâm nhất hiện tại đương nhiên là thời gian bởi hắn không còn nhiều nữa. May mắn là, Đô Lư cùng Thanh Bình cũng chỉ hàn huyên vài câu thôi liền dứt, Đô Lư cũng có việc mà rời đi. Thanh Bình thì ở lại nói chút đôi chuyện với Điền Đại Phu. Khương Hy liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Vừa kịp, ý nghĩ vừa trôi qua, tác dụng của ẩn căn phù cũng trôi đi mất. Khí thế của hắn trong vô hình liền có chút biến chuyển. Bất giác làm Thanh Bình khẽ liếc mắt về hắn nhưng rất nhanh cũng liền tàn đi. Vừa rồi có thể là giây phút hồi hộp và gây cấn nhất kể từ lúc trùng sinh đến bây giờ của Khương Hy, chưa bao giờ mà thần kinh của hắn phải căng ra đến vậy cả. Chỉ cần chậm một chút thôi là mọi sự của hắn liền đổ sông đổ bể hết. Nhưng nói thế nào đi nữa thì bây giờ cũng đã an toàn hết rồi, hắn cũng có thể nghỉ ngơi được một thời gian. Nguyệt Hải Thành cũng nên về rồi. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi. Nó en vào đêm qua khóc. Chương 53, tham thì thâm. Trời cao, mây ngát, ánh nắng chói chang. Phố xá nhộn nhịp, đông người qua lại trông tràn đầy sinh khí. Tại một ngã tư nọ ở Nguyệt Hải Thành, quang cảnh cũng không thoát đi được vẻ nhộn nhịp kia. Giữa tiếng ồn ào đông đúc, một thanh âm của phụ nhân nào đó liền phát ra từ một cửa tiệm. Tiểu Hy Tử, lấy cho ta ít thang thuốc trị phong hàn nào. Đại thẩm, chờ ta một chút, Khương Hy cười đáp. Hắn liền quay lại theo đơn mà bốc thuốc từ từng hộp gỗ ra rồi gói lại từng bao một, xong xuôi liền đưa cho vị phụ nhân vừa rồi. Tiếp nhận được gói thuốc, phụ nhân liền mỉm cười cảm ơn, đứng lại nói chuyện vài ba câu rồi mới chịu rời đi. Cứ thế, hết người này lại đến người khác, người này dừng hỏi bệnh một chút, người khác dừng cũng tám chuyện một chút, cuộc sống của hắn cứ như vậy mà trôi qua một cách bình dị. Lại nói, bây giờ hắn cùng Điền Đại Phu đã trở về Nguyệt Hải Thành rồi, còn Linh Vân Trấn đã là chuyện của một tháng trước. Ngay hôm đó, Linh Vân Trấn như muốn bị đảo lộn hết cả lên. Lâm gia ba người thì hai chết một hóa điên, gia nhân trong phủ liền nhao nhao mà thoát ly, quan phủ sâm ứt mà trang nghiêm trước kia nay chỉ còn lại một mảnh tiêu điều, trông thảm vô cùng. Không ai biết vì sao hai cha con Lâm Lục Viễn lại chết nhưng cũng không dám đào sâu, bọn họ không muốn bị liên lụy. Tự nhiên liền để mọi chuyện lại cho những người có thẩm quyền. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ nhanh được giải quyết nhưng không, cái chết của Lâm Lục Viễn đem lại phiền phức không nhỏ. Không có người nào kiểm soát giá cả, không có người nào thực hiện hoạt động trị an, không có người nào đứng ra xử lý phân tranh, Linh Vân Trấn liền loạn. Lâm Lục Viễn dù tâm tư thâm trầm, ăn cháo đá bát đi chăng nữa thì ở cương vị quan phủ, hắn vẫn làm rất tốt. Mất đi hắn, Linh Vân Trấn liền mất đi một nút thắt quan trọng. Trước tình huống đó, Nguyệt Hải Thành liền ban lệnh bổ nhiệm Thanh Bình làm quan phủ. Tin tức vừa ra, dân chúng cũng không có biểu hiện gì quá ngạc nhiên, dù sao danh khí của Thanh Bình ở Linh Vân Trấn vẫn cao hơn Lâm Lục Viễn một đầu. Mặt khác, vào ngày nhận chức, Thanh Bình cũng chính thức mà lộ diện trước bàn dân thiên hạ, điều này cũng gây nên không ít sóng gió. Lấy tri thức cùng nhân sinh quan của dân chúng trong trấn, bọn họ liền trực tiếp tôn Thanh Bình lên hai chữ tiên nhân, điều này cũng làm hắn có chút khó xử một đoạn thời gian. Nhưng chung quy lại thì mọi chuyện vẫn tốt, Linh Vân Trấn rất nhanh liền quay trở lại quỹ đạo cũ. Mặt khác, Thanh Bình còn có ý kéo dài quan hệ với Điền Đại Phu, tự nhiên liền phái thêm người tới để làm thuê nhưng đều bị Lao từ chối. Điền Y Quán vốn là một tiệm thuốc và cũng là một nơi yên tĩnh để Lao tĩnh tâm, thêm một người Lao liền không thích. Đấy là chưa kể Khương Hy lần này còn mang Lân về theo. Trong những ngày đầu, Điền Đại Phu tự nhiên dành cho Lân sắc mặt không tốt một chút nào, phải hơn một tuần sau mới có thể làm Lao quen dần được. Bị từ chối, Thanh Bình cũng chỉ cười cười không phản ứng gì đặc biệt nhưng thiện chí của hắn vẫn đầy đủ. Hậu đãi của việc chữa trị cho Thanh Tiêu Nhi cũng đã được chuyển đến, mà bất ngờ nhất chính là trong đó có linh thạch. Khương Hy nhớ đến ngày hôm đó hắn chỉ tận dụng một ít linh khí từ linh thạch để tu luyện thôi mà cũng đã bị Thanh Bình cho một sắc mặt không tốt rồi. Nên chuyện Thanh Bình gửi linh thạch lại hoàn toàn ngoài ý muốn. Khương Hy liền đếm qua thì chốt lại được số lượng là 20 viên. 20 viên này đương nhiên không thể so với số lượng ở dưới cái hồ kiếp nhưng với hắn bây giờ, có còn hơn không? Điền Đại Phu giàu có là chuyện đương nhiên nhưng lão lại không có linh thạch. Không có linh thạch, Khương Hy liền không thể đem đi trao đổi tài nguyên tu luyện được. Bây giờ linh thạch đã có, hắn liền có thể đi Tây Thành một chuyến rồi. Kèm theo số linh thạch đó chính là một phong thư mà trên đó lại chỉ đích danh người nhận là Khương Hy. Cầm phong thư trên tay, Khương Hy liền biết ai là người gửi, đáp án không xa đâu hết, đó là Thanh Tiêu Nhi. Quan hệ giữa hắn và Thanh Tiêu Nhi ở một mặt nào thì cũng được tính là chỗ quen biết. Gửi thư qua lại cũng là chuyện bình thường. Ngặt nỗi, chỉ có hắn mới cho là thế, còn Thanh Tiêu Nhi thì lại ưa thích hắn vô cùng. Khương Hy không rõ độ ưa thích của Thanh Tiêu Nhi là đến đâu nhưng hắn có thể nhìn ra là tình ý Khương Hy mặc dù ở đời trước lẫn đời này đều có thể nói là chưa từng yêu nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể nhìn ra. Mà kể cả hắn không có nhìn ra thì phong thư này cũng đã thay chủ nhân nó mà thổ lộ hết rồi. Đọc xong, hắn liền thở dài ra một hơi. Hắn vốn dĩ đã từng khéo léo mà từ chối rồi, hắn không gọi nàng là Tiêu Nhi cô nương nữa mà lại gọi là Thanh công tử. Riêng điểm ấy thôi cũng nói lên rằng hắn không có ý với nàng. Nhưng tiếc rằng, nỗ lực của hắn liền vô dụng. Thanh Tiêu Nhi vẫn cố chấp gửi phong thư kia. Kỳ thực, Khương Hy vẫn có thể quyết ý mà gửi lại một lời từ chối chính thức, ngặt nỗi, hắn lại quá trọng hai chữ nhân quả mà chần chừ không trả lời. Nhân khẩu tại Linh Vân Trấn là tầm 5 đến 600 người, trong số đó hắn phát hiện ra hai người có linh căn. Một là Lân, hai chính là Thanh Tiêu Nhi. Thanh Tiêu Nhi chỉ cần là phàm nhân, hắn liền không để ý, nhưng nàng lại có số mệnh làm tu sĩ, điểm này hắn không dám đoán bừa được. Khương Hy đã sống ở trên đời này quá lâu, hắn biết rất nhiều, chứng kiến cũng rất nhiều, nghĩ cũng rất nhiều, tự nhiên liền lo lắng nhiều hơn. Số mệnh là một thứ khó mà giải thích được, gặp được một lần, ai dám nói không có lần thứ hai. Tuyệt tình một người, ai biết được khi nào sẽ bị tuyệt tình lại cơ chứ? Trầm mặc một hồi, cuối cùng hắn liền cất phong thư vào trong tủ mà đóng kín lại. hắn lựa chọn không phản hồi, ít nhất hiện tại là vậy. Quay trở lại thực tại, mặt trời cũng đã chạm lên thiên đỉnh, đường phố liền ít người đi. Những người đi ăn thì đi ăn, người đi về liền đi về, người nào người nấy đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy. Đúng vậy, là chạy, Cốc Vũ đã qua cũng có nghĩa là mùa xuân đã chấm dứt. Xuân đi, hạ về, đây là quy luật bình thường của tự nhiên nhưng ở Nguyệt Hải Thành thì đúng là chịu cực cho dân chúng. Nguyệt Hải Thành quanh năm nhiệt độ thấp, phục trang đa phần thường chú trọng đến giữ ấm cơ thể là chủ yếu, nên mỗi khi mùa hạ đến liền là cực hình. Trước cửa, Khương Hy ngồi trên cái ghế đầu của Điền Đại Phu mà nhìn ra ngoài, cái ngã tư trước Điền Y Quán kỳ thực cũng không phải quá lớn nhưng lưu lượng người qua lại thì cực kỳ đông đúc, nhiều lúc chỉ mỗi việc nhìn dòng người qua lại thôi cũng đủ khiến hắn mỏi hết cả mắt. Hắn ưa thích nhất là yên tĩnh, tự nhiên ưa thích nhất cũng là thời điểm thiên đỉnh này. Một ngày 12 canh giờ thì chỉ có giờ này cùng nửa đêm là vắng bóng người nhất và cũng yên tĩnh nhất. Khương Hy ngồi thẫn thờ mà nhìn ra ngoài kia, hai mắt hắn có chút lim dim, tựa như rất buồn ngủ. Ngay lúc này, một thanh âm hữu khí liền vang lên. Công tử, đến giờ ăn rồi. Khương Hy chợt tỉnh lại, ánh mắt hướng sang phía bên kia đường, ở đó là Lân đang vẫy tay gọi hắn. Nơi đó cũng chính là quán ăn của Tứ Nương, nàng lúc này cũng đang khá rảnh khách, liền tranh thủ mà chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ. Bình thường ở cái giờ này, Khương Hy liền không vội mà sang, có sang thì kiểu gì cũng phải đợi thôi. Giờ này quán ăn Tứ Nương đặc biệt đông đúc nhưng mùa này thì xem như ngoại lệ đi. Ai ai cũng không nguyện ý ở ngoài đường quá lâu. Dẫu vậy, Tứ Nương cũng không bao giờ thiếu khách cả, danh tiếng thần chủ của nàng cũng không phải để nói xuông. Nếu chỉ vì thời tiết mà bỏ lỡ một bữa ở quán Tứ Nương liền là thua thiệt cho kẻ ấy. Khương Hy cũng không vội sang, hắn liền quay vào trong mà gọi Điền Đại Phu, sau đó mới cùng lao sang ăn. Bữa trưa hôm nay phải nói là cực kỳ đơn giản, chỉ gồm cơm, một món xào và một món mặn nhưng bữa này hắn rất trông chờ, nói đúng hơn là đặc biệt trông chờ. Ánh mắt hắn liền tập trung vào nồi thịt kho trước mặt. Thịt kho của Tứ Nương rất ngon, đó là chuyện không cần phải bàn cãi nhưng hôm nay thì khác, bởi nồi thịt kho đó chính là làm từ thịt của yêu hầu. Lúc trở về từ Linh Vân Trấn, hắn liền lập tức sang gặp Tứ Nương mà đưa cho nàng hết chỗ thịt này, nàng liền vui mừng hết mực. Ngặt nỗi một điều là nàng không cho hắn ăn ngay mà bảo rằng cần phải chuẩn bị nguyên liệu. Một lần chuẩn bị liền qua một tháng, hôm nay mới chính thức là bữa ăn đầu tiên, tự nhiên liền làm hắn trông chờ. Hắn muốn xem dưới tay nghề của Tứ Nương, miếng thịt đó sẽ trở thành bộ răng gì. Ổn định hết xong, Tứ Nương cũng không để bọn hắn chờ lâu, nàng liền nói. Chúng ta ăn thôi. Lời vừa dứt, Khương Hy nhanh hết mức mà cố gắp lấy miếng đầu tiên, nào ngờ núi cao ắt có núi cao hơn, Điền Đại Phu liền nhanh hơn hắn một nhịp. Miếng đầu tiên liền vừa vặn mà an vị trong bụng lão. Khương Hy giật mình, trợn mắt mà nhìn lão, ý rất rõ ràng. Đó là phần của ta mà. Nhấm nháp hương vị của miếng thịt. Sắc mặt lão liền lộ ra vẻ hài lòng, lão đánh cho hắn một cái nhìn đầy ý vị. Hắn đại khái vẫn là hiểu ý của lão. Thịt rất ngon. Khương Hy liền mặc kệ lão mà ăn. Cảm nhận đầu tiên của hắn phải nói là thịt rất mềm, chỉ cần hắn động đũa vào thôi cũng đã thấy được độ đàn hồi của miếng thịt rồi, vừa phải mà không bị bở. Chưa kể mùi còn rất thơm, đầu óc của hắn xem chút nữa thì mụ mị đi. Hắn liền không nhịn được mà ngay tức khắc cho miếng thịt vào miệng, một vị ngon đến tan chảy liền lan ra hết khắp khoang miệng của hắn. Sắc mặt hắn liền như Điền Đại Phu ban nãy. Đột nhiên, hắn liền nhận ra gì đó mà mắt mở to mà nhìn Tứ Nương, nói. Tứ Nương, ngươi dùng mật ong. Tứ Nương cười đáp. Đúng vậy, ta phải ướp một tháng mới ra được vị như thế. Khương Hy lúc này liền à một cái, tựa như hiểu ra. Hắn liền hiểu tại sao nàng phải mất đến một tháng để chuẩn bị, để ra chỉ hương vị cho miếng thịt này, mật ong đúng là không thể thiếu. Có mật ong, món này liền ngon hơn hẳn, hắn càng ăn, vị ngon càng ngấm. Từng lỗ chân lông trên người Khương Hy như muốn nở ra mà thư giãn, bất giác, ánh mắt hắn liền khẽ đổi. Hắn cảm nhận được có một dòng khí bí ẩn đang chạy trong người, hiển nhiên hắn liền biết đó là linh khí. Thịt yêu thú trên bất kỳ phương diện nào cũng đều là vật đại bổ bởi chúng được linh khí ẩn dưỡng mà ra. Ăn một miếng thịt liền tiết kiệm được một chút thời gian tu luyện. Luồng linh khí kia dù có chạy loạn thì cũng không ảnh hưởng xấu đến hắn nhưng hắn cũng không thể hoang phí nó được, hắn liền âm thầm mà vận chuyển tia linh khí đó theo chu thiên mà hóa thành linh lực. Càng vận chuyển linh khí, Khương Hy càng giật mình, bởi độ tinh thuần của lượng linh khí này không thấp. Ít nhất hắn cảm nhận được độ tinh thuần này đã vượt qua linh khí tự nhiên của Nguyệt Hải Thành rồi. Lần này, Khương Hy như một lần nữa được khai sáng, hắn thầm nghĩ. Tứ Nương thật không đùa được đâu. Thời gian trôi qua, thịt trong nồi liền ngày một vơi đi, ngạc nhiên là phần lớn trong số đó không phải do Khương Hy cùng Điền Đại Phu ăn mà là Lân. Hắn ăn vô cùng khí thế, xin rất nhiều chén cơm, Tứ Nương tự nhiên vui lòng. Bản thân nàng tuy rằng biết rằng mình nấu rất tốt, người khác khen ngon không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng nàng thích vậy, nàng thích cảm giác món mình nấu được người khen ngon. Khác với Điền Đại Phu và Khương Hy, lần nào có biết thịt hắn đang ăn là thịt yêu thú chứ, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy rằng bữa này ăn đặc biệt ngon, hắn liền ăn đặc biệt nhiều. Lại nói về Lân, từ sự kiện kia, Lân liền quyết chí mà đi theo Khương Hy, trở thành gia nô riêng cho hắn. Còn mẫu thân của hắn thì ở lại Linh Vân Trấn, nàng từ nhỏ đến lớn đều sinh sống ở đấy quen rồi, thế giới của nàng cũng chỉ gói gọn lại trong Linh Vân, nàng không thể đi xa được. Nguyệt Hải Thành với nàng mà nói thì quá xa hoa, quá xa lạ, chưa kể nàng cũng không dám làm phiền hai vị đại phu cho lắm, hai người họ đã chấp nhận cho con nàng đi theo thì đã là diễm phúc lắm rồi, nàng không đòi hỏi gì thêm. Mặt khác, Lân dù đến Nguyệt Hải Thành cũng khó mà không lo cho mẫu thân được. May mắn thay, đích thân Thanh Bình đã đứng ra mà đảm bảo cho cuộc sống của nàng ở Linh Vân Trấn. Như vậy Lân mới yên tâm mà lên đường. Những ngày đầu hắn đến Nguyệt Hải Thành phải nói là khổ sở vô cùng, bởi Khương Hy đã vốn nắn lại hắn mọi thứ từ đầu. Từ dạy chữ viết cho đến cách hành xử, từ cách xưng hô cho đến cách đi đứng, tất tần tật thứ cơ bản hắn biết đều sẽ dạy lại cho Lân. Chỉ trừ y thuật là hắn không dạy bởi Điền Đại Phu không cho phép, hắn liền tôn trọng lão. Mặt khác, Lân cũng không có khiếu đối với y là bao. Ăn uống xong xuôi, ba người liền trở về Điền Y Quán, vẻ mặt hai nấy cũng đều hài lòng vô cùng. Lân thì hào hứng mà nói ra. Tứ nương nấu thật ngon, đời tiểu nhân chưa bao giờ được ăn món nào ngon đến vậy. Điền Đại Phu liền đưa cho hắn một cái nhìn không tốt mà nói. Tứ nương nấu đương nhiên là ngon rồi, ngon đến mức ăn không ngớt đấy chứ. Nghe vậy, Lân liền co rụt cổ lại, hắn liền cười trừ mà né tránh ánh mắt lão. Sống chung với nhau một tháng, hắn tự nhiên biết tính cách lão nhân này như thế nào. Lão đối với công tử tự nhiên rất hòa ái, còn đối với hắn thì không khác nào con ghẻ vậy, lão toàn tìm cớ mà xỉa sói hắn cho bằng được. Nhưng không thể không công nhận, bữa này hắn ăn hơi quá, không rõ liệu có ăn bất phần của công tử không. Nghĩ đến đây, hai thái dương hắn liền đổ mồ hôi hột mà nhìn lén Khương Hy. Mồ hôi hắn ngày càng đổ ra nhiều, hắn mặc dù không phát hiện ra điểm nào lạ thường cả nhưng công tử lại tránh xa hắn quá, hắn liền bất an. Mồ hôi ngày một càng nhiều, Lân liền thấy hơi khó chịu, thầm mắng nhỏ một tiếng mùa hạ chết tiệt rồi đưa tay lên mà lau. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ đổi, thầm nghĩ. Sao ta có cảm giác nhớt nhớt thế nhỉ? Hắn nhanh chóng mà đưa tay xuống kiểm tra rồi giật mình, trên tay hắn đúng là có vết nhớt, hơn nữa còn là màu đen, so với da hắn thì còn đen hơn. Hắn liền đưa lên mà ngửi thử, sắc mặt hắn liền biến đổi, từ đen mà chuyển sang đỏ. Hắn liền tức tốc mà chạy về phía nhà tắm. Khương Hy lúc này mới bật cười ra, thầm nghĩ. Đáng đời, ai bảo ngươi ăn nhiều quá làm gì? Thịt yêu thú ăn nhiều đương nhiên tốt, nó là vật đại bổ, linh khí trong đó sẽ giúp cải thiện thể chất của người ăn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sau khi ăn xong, cơ thể liền sẽ đào thải tạp chất của cơ thể. Ăn càng nhiều thải càng nhiều. Bởi vậy Khương Hy mới không dám đứng gần Lân. Ai bảo hắn hôi quá làm gì? Chương 54, Tây Thành. Lân hớt hãi mà vội chạy đi, hắn xấu hổ vô cùng, càng quá đáng hơn là chuyện này lại xảy ra trước mặt Điền Đại Phu. Hắn liền đoán thể nào lão cũng sẽ được nước chê cười. Đúng như hắn dự đoán, lão rất vui vẻ. Mặc dù bây giờ lão chấp nhận để Lân sống cùng nhưng đó là do lão nể mặt Khương Hy mới làm vậy. Ở góc độ của Điền Dại Phu, để một kẻ từng dẫn người đi giết con lão cùng sống dưới một nhà quả thực là một quyết định mạo hiểm. Lão không lo Khương Hy sẽ bị Lân ám toán lần nữa nhưng lòng người khó đoán, lão trung quy vẫn là không thích. Nhìn Khương Hy tủm tỉm cười như vậy lão liền thở dài. Cảnh này tự nhiên rơi vào mắt hắn, hắn liền nói. Lão bá, có chuyện gì sao? Điền Đại Phu nhìn hắn một hồi, cũng không muốn nói đến chuyện đó nữa, lão liền để hắn tự quyết định. Đột nhiên, lão khẽ nhướng mày, nhớ đến cái gì đó mà nói. Chút nữa thì quên, đại nhãn tử, chiều nay ngươi đi mua cho ta một ít dược liệu. Khương Hy suy nghĩ một chút, xem thử trong quán dạo này thiếu loại nào, kết quả thực không có, nhưng hắn cũng không nghĩ đến Điền Đại Phu sẽ lẩn trí mà nhờ lung tung, hắn liền đáp. Chúng ta vẫn lấy ở chỗ cũ. Điền Đại Phu lắc đầu, nói. Không, ở Tây Thành. Nghe vậy, Khương Hy liền giật mình, Tây Thành hai chữ này ở Nguyệt Hải Thành tự nhiên xâm nhiên vô cùng, lão đã bảo đến Tây Thành mua dược tự nhiên là linh dược. Khương Hy vốn dĩ đã tính toán sẽ đi Tây Thành một chuyến nhưng không nghĩ cơ hội lại đến nhanh như vậy, hắn liền vui vẻ mà gật đầu. Không biết qua bao lâu, mặt trời rất nhanh mà hạ độ cao xuống, Khương Hy liền lên đường. So với Nam Thành thì Tây Thành là nơi gần nhất trong ngũ thành mà hắn có thể tự mình đi bộ được. Tự nhiên không cần phải đánh tiếng với trung niên mặt sẹo. Dẫu vậy, gần cũng đồng nghĩa với xa, bởi phàm nhân căn bản không dám đơn phương mà đi vào Tây Thành. Mặc cho có thiết luật của Nguyệt Hải Thành bảo vệ nhưng sự thực thì thiết luật đó công bằng thật sao? một tu sĩ trúc cơ như Đô Lư mà đã không xem trọng mạng sống của phàm nhân ra làm sao cả thì liệu một lão quái vật sống 600 năm như Mạc Hiên sẽ có cái nhìn với phàm nhân như thế nào? Không chỉ mình Khương Hy mà hầu như tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói ra cả. Cuối cùng, câu trả lời vẫn là không có tìm ra. Lấy góc độ của Khương Hy thì hắn sẽ nói rằng, luật này áp không được, phàm nhân cùng tu sĩ cuối cùng liền không thể bình đẳng được. Thời gian hắn sống ở đây cũng tính là đã lâu, hắn cũng xem như quen thuộc với đường xá, rất nhanh hắn cũng tìm đến được Tây Thành. So với tưởng tượng của hắn thì Tây Thành lại khoa trương hơn rất nhiều, ít nhất, đường vào đã cực kỳ chói mắt rồi. Trước mặt hắn là một con đường sầm uất vô cùng, người người qua lại rất đông đúc, buôn bán tựa chừng cũng rất sinh khí. Nhìn chung thì không thua Nam Thành là bao. Nhưng khác người ở chỗ là ngay tại giữa đường liền tọa lạc một cột trụ khổng lồ vô cùng. Nói về mặt thẩm mỹ thì cũng không đến nỗi tệ nhưng chắn đường thế này thì đẹp đến mấy cũng chướng mắt vô cùng. Cột trụ này ở đây tự nhiên có lý do của nó, Khương Hy liền nhận ra đây là linh thạch. Nếu đem ra so với lượng linh thạch ở đáy hồ Thanh ra thì tuyệt đối chỉ có hơn mà thôi. Đột nhiên, Khương Hy nhíu mày mà nhìn chằm chằm vào đó, hắn cảm giác được có cái gì đó rất quen thuộc, thế là hắn liền vận linh thức lên mà cảm thụ. Một lát sau, hắn liền gật gật nhẹ đầu mà nói. Ra vậy, là tụ linh trận. Đúng vậy, cột trụ linh thạch này là một trong bát trụ ngoại vi của tụ linh trận tại Tây Thành. Nói dễ hiểu hơn thì đây là một mắt xích vô cùng quan trọng của Tây Thành, nếu cột trụ này bị phá thì tụ linh trận liền bị tán đi. Nói là vậy nhưng không phải ai muốn phá là phá được, ít nhất người phá phải có tu vi kim đan cảnh thì may ra còn thử sức đôi chút. Còn không thì tuyệt đối sẽ trở thành công địch của tu sĩ Tây Thành. Trên thực tế, Nguyệt Hải Thành sở hữu một lượng linh khí rất dồi dào. Với người thường thì đây tuyệt đối là một môi trường sống lý tưởng nhưng với tu sĩ thì không đủ. Bởi vậy Tây Thành mới được ra đời, tụ linh trận mới được dựng lên. Đối với phàm nhân, đoạt tài lộ tức là đòi mạng. Đối với tu sĩ, đoạt đi môi trường tu luyện tức là người sống ta chết. Mà tu sĩ giết nhau thì tàn nhẫn lắm, so với lao nhân họ cảnh kia thì còn hơn một bậc. Chưa kể, dưới mỗi cột trụ liền có người canh gác, mà mỗi người trong số đó tu vị tệ nhất cũng đã là luyện khí hậu kỳ rồi. Người muốn phá cũng nên xem xét lại một phen. Khương Hy liền âm thầm mà gật đầu thừa nhận, Nguyệt Hải Thành chủ xem ra rất coi trọng cái tụ linh trận này, nếu không thì đã không cắt cử ngần này người đi canh giữ. Mà đây cũng chỉ mới là một trụ mà thôi. Bảy trụ còn lại số lượng tuyệt không dưới nơi này. Trông thấy Khương Hy đứng nhìn cột trụ lâu như vậy, một tên lính gác trung niên trong đó liền nhíu mày, nghiêm giọng nói. Người đến là ai? Nghe vậy, Khương Hy liền nhìn qua người đó, sắc mặt của trung niên nhân liền dại ra. Tựa như thấy cái gì đó rất đặc biệt vậy. Khương Hy mỉm cười nói. Thật thứ lỗi, lần đầu đến đây, ta liền có chút tò mò mà thôi. Trung niên nhân dại ra cũng chỉ trong chốc lát liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp. Lần đầu. Vậy phàm nhân như ngươi cũng không nên vào rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Khương Hy vẫn không đổi, hắn chỉ cười đáp. Là lần đầu đến nhưng quả thực ta có chuyện cần phải vào. Mặt khác, luật cũng không cấm phàm nhân vào Tây Thành. Trung niên nhân nghe vậy liền không hài lòng. Hắn rõ ràng là có ý tốt nhưng sao người nghe lại cố chấp như vậy cơ chứ, hắn liền hừ lạnh nói. Luật đúng là không cấm nhưng phàm nhân như ngươi ở trong đó tuyệt đối không kiếm được quả ngọt nào đâu. Nói xong, trung niên nhân liền tách ra mà nhường đường cho hắn. Khương Hy thấy vậy cũng cười nhẹ nói. Đa tạ đại thúc. Trung niên nhân không đáp, cũng không nhìn hắn, chỉ hừ một cái rồi quay lại vị trí cũ. Khương Hy cũng không để tâm, hắn chỉ liếc mắt nhìn về nơi khác một chút rồi một đường mà tiến vào trong. Sau khi đi xong, trung niên nhân cũng bất giác mà quay lại nhìn bóng lưng hắn mà nói. Tính tình không tồi, dung mạo quả thực xuất chúng nhưng sao đầu óc lại ngu đến vậy. Ngươi nói ai ngu, một trung niên nhân khác ở cạnh hắn liền nói. Là người vừa rồi, trung niên nhân chỉ ra sau mà đáp. Ta không nghĩ như vậy. Một giọng nói không rõ từ đâu mà vọng ra, làm cả hai trung niên nhân liền giật mình mà đổ mồ hôi hột. Bọn hắn đương nhiên nhận ra giọng này, một kẻ trong số đó liền có chút run rẩy mà quay lại nói. Vậy. Phương lão nghĩ như thế nào? Người khiến hai trung niên nhân giật mình kia ngoài ý muốn lại là một lão nhân tuổi tác đã cao. So với Đô Lư, Điền Đại Phu thì lão còn già hơn rất nhiều nhưng cũng không vì thế mà khiến người khác khinh thường. Bởi lão chính là người trấn thủ cái cột trụ này, một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Bát trụ ngoại vi trên thực tế có đến 8 trấn thủ riêng biệt, mỗi một người trong đó đều là trúc cơ cảnh. Tu vi mạnh yếu khác nhau nhưng trùng hợp thay, lão giả này lại là người mạnh nhất. Hai trung niên nhân kia không sợ không được. Cũng chính vì lão giả này mà Khương Hy mới cho rằng Nguyệt Hải Thành trọng thị tụ linh trận. Lão giả họ Phương nghe đến câu hỏi của trung niên nhân liền nghĩ đôi chút rồi nói tiếp. Người mới ngu. Trung niên nhân nghe vậy liền giật mình, sắc mặt dại ra còn hơn cả ban nãy, dường như muốn nói gì đó nhưng lão cũng không cho hắn phản bác, lão lại nói tiếp. Tên tiểu tử vừa rồi là tu sĩ. Tu sĩ, tên trung niên nhân còn lại liền chấn kinh mà nói. Hắn không nghĩ đến thiếu niên nhân vừa rồi là tu sĩ bởi hắn không nhìn ra điểm nào khác thường cả, hắn cũng đã thử dùng linh thức mà dò xét rồi nhưng cũng không nhìn ra thiếu niên nhân đó khác phàm nhân ở điểm nào. Hắn cũng liền cho rằng đó là phàm nhân. Nhưng theo lời Phương lão thì phán đoán của hắn đã sai, đối phương e rằng, không, chắc chắn là tu sĩ, hơn nữa có thể vượt qua linh thức tra xét của hai người thì 8, 9 phần liền là tu vi siêu việt hơn. Nghĩ đến đây, trung niên nhân nói chuyện với Khương Hy ban nãy liền tái mặt đi, tự lẩm bẩm. Ta gây thù với người khác rồi. Phương lão giả thấy vậy liền lắc đầu, nói nhẹ một câu. Đừng thần thờ ở đó nữa, quay lại vị trí cũ đi. Vâng, hai trung niên nhân đồng thanh đáp. Khương Hy sau khi vào được liền một đường hướng thẳng mà đi, hắn không quá để tâm đến lão nhân ngoài kia. Kỳ thực, hắn đã thấy lão rồi nhưng tình huống thật sự khác với lần đối mặt với Đô Lư. Đây là Tây Thành, đây là đất sống của tu sĩ, nhìn thấy tu sĩ tự nhiên là chuyện bình thường. Lão tự nhiên sẽ không lưu tâm là bao, hắn cũng không lo bị lộ. Nhưng có một điều mà Khương Hy lại đánh giá thấp, đó là dung mạo của hắn. Kể cả có là tu sĩ thì tầng cấp dung mạo của hắn cũng không mấy người có thể so được. Vô hình chung, dung mạo hắn đã bị hai trung niên nhân kia ghi tạc trong đầu rồi. Và có lẽ lão giả kia cũng vậy. Đây cũng là lần đầu Khương Hy đến Tây Thành, tự nhiên hắn liền trọng thị mà quan sát một phen. Nhìn chung thì quang cảnh buôn bán rất náo nhiệt, người giao người mua nhiều vô kể, tựa như không có gì khác biệt với Nam Thành cả nhưng đây là Tây Thành. Đồ vật buôn bán trao đổi tự nhiên là các loại linh đan rượu dược, pháp khí phòng thân và tài nguyên tu luyện. Nhìn cảnh này, tự nhiên Khương Hy có đôi chút cảm giác vui mắt cùng thích thú. Hắn là tu sĩ, nhưng lại sống giữa thế giới của phàm nhân, tự nhiên liền có chút cảm giác cô đơn và lạc lõng. Nay đến Tây Thành, hắn không khác gì cá gặp nước cả, vui vẻ tự nhiên khó tránh. Mặc dù Khương Hy là người ưa thích yên tĩnh nhưng hôm nay hắn lại có chút thích mắt với quang cảnh ồn ào này, hắn liền không nghĩ nhiều mà xen lẫn vào sinh hoạt nơi đây. Lúc thì hỏi giá món này, lúc thì trả giá món khác, lúc thì cùng người mà bình phẩm một viên đan dược không tên. Nếu Điền Đại Phu ở đây, tự nhiên lão sẽ cười hòa ái, an lòng mà nhìn hắn bởi lúc này hắn tựa như đang sống đúng với tuổi thật của mình vậy, sống đúng như một thiếu niên 15 tuổi. Điền Đại Phu dù không nói ra miệng nhưng thực chất lão lại có chút lo lắng cho hắn. Bởi hắn quá chững chạc, cái gì quá liền không tốt. Sống chung với lão vài tháng qua, cái gì hắn cũng tốt, khổ một cái là hắn không có bạn, cả ngày chỉ quanh quẩn quanh một lão nhân và một quả phụ. Toàn Bắc Thành đương nhiên không thiếu thiếu niên 15 tuổi nhưng trong số đó, không ai dám tiếp cận hắn cả. Bởi cái cảm giác mà hắn mang lại quá giống với trưởng bối, tự nhiên liền khiến người xa cách đi. Bây giờ, trông hắn dường như thoải mái đi rất nhiều. Cái cảm giác trưởng bối kia cứ như không tồn tại vậy. Dẫu vậy, thích thú đến đâu thì cũng phải tạm đặt sang một bên hết bởi sắc trời đã không còn sáng như trước nữa. Khương Hy liền nhanh chóng mà theo chỉ dẫn của Điền Đại Phu mà đến nơi được chỉ điểm. Cầm tấm bản đồ mà lão đưa cho, Khương Hy liền theo đó mà lòng vòng một khoảng thời gian rất lâu, phải đến nửa tiếng sau hắn mới có thể tìm ra. Khương Hy liền dại cả người ra, sắc mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, hắn tự lẩm bẩm. Nơi này hình như ta đi qua 3 lần rồi thì phải. Sau đó hắn mới nhìn lại tấm bản đồ. Nhìn tới nhìn lui thế nào hắn cũng không hình dung ra được làm thế nào Điền Đại Phu lại đi qua cùng một chỗ những 3 lần mà không nhận ra. Hắn không hiểu được. Nhưng rồi hắn cũng từ bỏ, suy nghĩ nhiều quá liền mệt mỏi. Hắn ngẩng đầu lên mà nhìn tòa bảo lâu trước mặt. Vị trí của tòa bảo lâu này cũng giống như Điền Y Quán vậy, nó tọa lạc ngay tại một ngã tư đông người và kích thước của nó cũng vô cùng lớn, thanh thế vô cùng, cứ như e sợ sẽ không có người thấy được vậy. Trên đó có một tấm biển hiệu đề 4 chữ Trầm Thiên Bảo Lâu. Trầm Thiên Bảo Lâu bề ngoài trông rất rộng lớn nhưng bên trong thì lại không như thế, ít nhất theo cảm giác của Khương Hy thì nó có rất nhiều đồ, nhiều đến độ không gian cho người e rằng cũng chỉ bằng một nửa số đó. Nhưng như vậy, Khương Hy liền yên tâm hơn rất nhiều, bảo vật phong phú đến vậy tự nhiên sẽ có nhiều thứ tốt. Khả năng phục vụ của Trầm Thiên Bảo Lâu cũng không tệ, ngay lúc hắn bước vào, liền có một cô nương trẻ nhanh chóng tiếp cận, tươi cười mà chào đón hắn. Hoan nên công tử đã đến Trầm Thiên Bảo Lâu. Nghe vậy, Khương Hy liền nhìn qua cô nương này một chút. Thầm nghĩ. Quả nhiên không tệ. Chương 55, cọc làm ăn khó khăn. Khương Hy tùy ý mà đánh giá cô nương trẻ kia, thi thoảng lại khẽ gật nhẹ đầu làm nàng có chút bối rối. Nàng thầm nghĩ. Sẽ không phải là một tên hoa hoa công tử nào đấy chứ. Nghĩ vậy, nàng liền có chút gấp, nàng làm phục vụ Trầm Thiên Bảo Lâu cũng tương đối lâu, nhưng thực tế khách nhân của nàng lại không nhiều, tự nhiên không được coi trọng là bao. Mỗi lần nàng tìm được mối mới thì y như rằng ngay sau đó sẽ bị người khác nâng tay trên. Lâu dần về sau, địa vị của nàng ở đây cũng không được ổn định. Nếu nàng đen đuổi gặp phải Hoa Hoa công tử nào đó thì chắc chắn Trầm Thiên Bảo lâu sẽ không để tâm đến, như vậy nàng liền nguy, bởi thế, nàng không gấp không được. Khương Hy nhìn nàng qua một lượt, tự nhiên không phải xem ngoại hình nàng thế nào, hắn nào phải Hoa Hoa công tử như ai kia. Hắn xem chính là tu vi của nàng, nàng thế mà lại là một tu sĩ. Hơn nữa tu vi còn là luyện khí tầng 4. Luyện khí tầng 4 tuy rằng không phải cao nhưng nàng là nữ tu đầu tiên hắn thấy kể từ lúc hắn vào Tây Thành. Có thể là hắn không để ý đến nhưng quả thực trên đường đi hắn đã lướt qua không ít nữ tu rồi, ngặt nỗi lúc đó hắn còn đang hứng thú với những thứ khác bên vệ đường. Khương Hy thầm nghĩ. Để một tu sĩ luyện khí tầng 4 làm phục vụ, xem ra Trầm Thiên Bảo lâu này quả thực có thứ tốt. Sau đó hắn mới nhìn nàng mà nói. Ta có một số thứ cần mua, phiền cô nương dẫn đường. Cô nương trẻ nghe vậy liền cẩn thận quan sát một chút rồi tươi cười đáp. Không rõ công tử cần loại nào. Khương Hy từ trong tay áo mà lấy ra cho nàng một mảnh giấy, nàng liền nhanh chóng tiếp nhận mà xem qua một lượt, thầm nghĩ. Nhiều như vậy. Danh sách mà nàng đang xem đó là tất cả loại và số lượng linh dược mà Điền Đại Phu đang cần, trong đó đương nhiên không thể thiếu huyết tinh thảo cùng huyền băng thảo rồi. Còn những linh dược khác Khương Hy đương nhiên biết đến nhưng hắn chưa từng chứng kiến lão sẽ dùng để làm gì cả. Hắn nghĩ có lẽ Điền Đại Phu định sáng tạo ra một phương thuốc chữa trị mới. Nàng nhìn xong rồi nhẹ nhàng gấp mảnh giấy lại, nhìn hắn nói. Tiểu nữ gọi là Na Lan, không biết công tử là. Khương Hy đáp. Ta họ Khương. Na Lan cười nói tiếp. Vâng, Khương công tử, không biết ngài còn yêu cầu gì nữa không? Khương Hy trầm mặc, ánh mắt hắn khẽ lướt qua từng gian hàng một rồi bất giác ngưng lại một chỗ. Hắn quay sang nhìn Na Lan mà nói. Phiền cô nương chuẩn bị những thứ trong mảnh giấy trước, ta sẽ xem qua đôi chút. Na Lan nghe vậy liền cười nhẹ một tiếng mà đáp. Vậy tiểu nữ không làm phiền công tử nữa. Sau đó nàng khép túi đầu mà lui ra. Khương Hy cũng không để ý đến mà đi dạo một vòng. Không đi thì thôi, đi rồi mới biết Trầm Thiên Bảo lâu cái gì cũng có, từ thượng vàng đến hạ cám đều có tất. Từ những dược liệu hay vật liệu luyện kim thông thường cho đến linh đan rượu dược, tài nguyên luyện khí đều có đầy đủ cả. Thậm chí hắn còn nhận ra trong số những người đến mua cũng có cả phàm nhân nữa. Khương Hy liền nhớ đến lời của trung niên nhân gác cổng kia, phàm nhân vào đây tất ăn quả đắng nhưng dường như phàm nhân cũng có phân cấp bậc rõ ràng. Những người đến đây nếu không phải là quan lại thì cũng là phú hộ, những người này tu sĩ đương nhiên không tùy tiện động đến. Nghĩ đến đó, hắn liền nhún nhẹ vai, bởi chuyện là phàm nhân hay không đối với hắn mà nói không quan trọng cho lắm. Sau lưng hắn có Điền Đại Phu, mọi sự có lẽ cũng không đến lượt hắn lo là bao. Bất giác, Khương Hy mỉm cười, hắn liền đi đến chỗ bán phù lục. Hắn dự kiến sẽ xem qua một lượt thử chất lượng nơi đây sẽ như thế nào. Nếu tốt thì thôi, nếu không thì mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác. Hắn đang tính đến một cọc làm ăn nhỏ với Trầm Thiên Bảo lâu, bởi số linh thạch hiện tại hắn đang có thực sự không đủ để tu luyện chút nào. Mùa hè cũng đã đến rồi, khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hè đến, thủy linh khí liền yếu hẳn đi, ngược lại hỏa linh khí lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngũ hành tương khắc, thủy hỏa bất dung. Mùa này hắn kể cả có siêng năng tu hành đi chăng nữa kết quả đem lại cũng chỉ mang tinh chất nhỏ giọt mà thôi. Đương nhiên hắn còn có cách khác để gia tăng thực lực, nhưng bước đầu sẽ hao tài đôi chút, vậy nên cuộc làm ăn này với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Một lát sau, hắn liền cười, bởi những phù lục này chất lượng rất ổn, hắn cười đến phát điên rồi. Dù không thành tiếng nhưng ai mà rõ được cảm giác lúc này của hắn ra sao chứ, hắn thầm mắng. Thế này thì làm ăn kiểu gì nữa chứ? Nhưng hắn nghĩ kỹ lại thì cũng đúng. Đã mang tiếng là bảo lâu thì chắc chắn sẽ có người giám định. Một khi hàng đã được bày bán thì chất lượng tự nhiên không kém mới đúng. Hắn liền nghĩ có lẽ đã có chút xem thường nơi này rồi. Đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ nhíu lại, hắn liền tập trung vào tấm phù ở trong góc, một tấm phù xanh lục có chút ánh quang. Nhưng dưới góc nhìn của hắn thì ánh quang này có chút ảm đạm hơn so với vẻ vốn có của nó. Tấm phù này không hoàn mỹ liền tốt. Khương Hy vui mừng nhưng rất nhanh hắn liền chấn định lại, tự nhủ với lòng mình rằng. Không nổi, không nổi. Hắn liền nhìn qua một lần nữa, cẩn thận xem kỹ càng lại xem những tấm cùng loại khác như thế nào. Kết quả đúng là như nhau, ánh quang đều ảm đạm. Khương Hy liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Có tiền rồi. Đột nhiên, một giọng nói liền vang ra từ sau lưng hắn. Khương công tử, linh dược của ngài đây. Nghe vậy, Khương Hy liền nhíu mày, bởi hắn không nhận ra giọng này, đây không phải của Na Lan. Hắn liền quay lại thì trước mặt hắn là một cô nương trẻ khác. Hắn nói. Ngươi là ai? Cô nương liền cười đáp lại. Công tử, tiểu nữ gọi. Ta không hỏi tên ngươi, hắn lạnh lùng nói ra. Tiểu nữ, cô nương ấp úng nói ra, toàn thân có chút run rẩy bởi nàng đã vô tình chạm qua ánh mắt hắn. Từ ánh mắt đó, nàng cảm ứng được một luồng áp lực vô hình đè lên đôi vai. đổi lại đi, Khương Hy nói, sau đó hắn liền quay đi chỗ khác, không nhìn cô nương đó nữa. Sắc mặt nàng liền đỏ lên mà xấu hổ, quay lưng mà đi. Đổi lại đi ba chữ này quả thực rất vô tình. Một lát sau, Na Lan xuất hiện, thần sắc có chút vui vẻ. Nhấy Khương Hy, nàng liền chỉnh trang lại đôi chút rồi nói. Đa tạ công tử. Khương Hy nhìn nàng mà nói. Tại sao? Vâng. Na Lan có chút lúng túng, nàng không nghĩ đến hắn sẽ hỏi lý do. Dù sao giữa hai bên chỉ đơn thuần là quan hệ mua bán, chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Nay bất ngờ được hắn hỏi đến, lòng nàng có chút vui vẻ. Nàng liền nói. Đã để công tử phải quan tâm rồi, chỉ là việc nội bộ của Trầm Thiên Bảo Lâu mà thôi. Khương Hy nhìn nàng một lát mà mỉm cười. Na Lan liền đỏ mặt lên, nàng len lén mà nhìn dung mạo hắn, thầm nghĩ. Khương công tử quả thực đẹp nha. Hắn nói tiếp. Về sau ngươi không cần phải như thế nữa. Ngươi mạnh hơn họ, tự nhiên không cần nhường nhịn. Đúng như hắn nói, Na Lan quả thực mạnh hơn cô nương vừa rồi, kể cả hắn nhìn qua những người phục vụ khác ở đây thì cũng không được mấy người có thể đạt đến tu vi như Na Lan. Nàng rơi vào tình trạng này 10 phần hẳn là do sự nhu nhược mà ra. Na Lan nghe vậy liền cúi đầu thấp xuống, dường như có chút suy nghĩ gì đó mà rơi vào trầm lặng. Khương Hy cũng không đổi, hắn liền đứng đó đợi. Cọc làm ăn của hắn phải thông qua Na Lan thì mới an toàn được. Trước mắt hắn cần phải lấy niềm tin từ nàng. Không bao lâu sau, Na Lan liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua một tia tinh quang, khí thế quanh nàng liền có chút đổi đi. Sự thay đổi này rất nhỏ. Chỉ có một mình Khương Hy phát hiện ra bởi toàn bộ quá trại nhờ ý hắn đều quan sát nàng. Hắn liền mỉm cười, nàng vậy mà lại có thuế biến. Dù không nhiều nhưng tu vi của nàng đã có biến chuyển nhỏ, linh lực của nàng đã tinh thuần đi một chút. Bình thường linh lực muốn tinh thuần thì một là lựa chọn thời điểm đột phá thích hợp, hai là tu luyện công pháp đẳng cấp cao, ba là chắt lọc linh lực của bản thân ra. Trong ba cách thì cái cuối là cả một quá trình gian khổ và tốn rất nhiều thời gian. Đôi khi cần phải có cả cơ duyên nữa. Tựa như Na Lan hiện tại vậy. Nàng thiếu chính là một lời khuyên, một lời chỉ điểm. Vừa vặn, nàng gặp Khương Hy. Hắn thầm nghĩ. Xem ra tính cách nhu nhược này của nàng lại là gồng cùm xiềng xích của việc tu hành. Thuế biến trôi qua, nàng nhìn hắn cảm kích mà nói. Đa tạ Khương công tử. Khương Hy cười xua tay. Đều là tự ngươi cả thôi. Mặt khác, ta có chuyện muốn nhờ. Nghe đến đây, Na Lan liền sáng mắt lên, nàng cung kính mà nói. Khương công tử cứ giao phó. Tiểu nữ sẽ giúp đỡ hết mình. Khương Hy liền gật đầu nói. Vậy phiền cô nương dẫn đường, ta muốn gặp trưởng quỹ. Ánh mắt của Na Lan liền đổi, đúng là nàng có lòng nhưng trưởng quỹ không phải muốn gặp là gặp, dù sao người đó không phải lúc nào cũng rảnh rỗi. Nàng liền nói tiếp. Không biết Khương công tử có chuyện gì không? Khương Hy nói ra. Ta muốn bàn một cọc làm ăn. Na Lan liền giật mình ngạc nhiên, không nghĩ đến hắn sẽ nói đến chuyện này, nàng liền suy nghĩ tiếp rồi nói. Tiểu nữ không chắc có thể sẽ mời trưởng quỹ ra được hay không nhưng tiểu nữ sẽ gắng hết sức. Dù nói vậy nhưng dường như biểu hiện của nàng lại có chút hơi do dự, tựa như còn muốn nói điều gì đó nữa vậy. Khương Hy tự nhiên nhìn ra, hắn cười nói. Không biết Na Lan cô nương còn chuyện gì sao? Na Lan nghe vậy liền do dự đôi chút rồi đáp. Câu hỏi như thế này sẽ có chút mạo muội nhưng không biết Khương công tử muốn bàn cọc làm ăn như thế nào. Khương Hy liền khẽ gật đầu, trong lòng liền nghĩ Na Lan làm người rất cẩn trọng. Vô cùng phù hợp với người sẽ làm trung gian của cuộc trao đổi này. Hắn cười đáp. Na Lan cô nương báo lại với trưởng quỹ rằng ta muốn bàn về hồi mệnh phù. Hồi mệnh phù, Na Lan bất giác hỏi lại, nàng cũng đột nhờ ỉ hển nhờ ẩn ra nơi mình đang đứng là chỗ nào, nàng liền nhìn về nơi đặt những tấm phù đó mà khẽ gật đầu. Nàng đáp. Vâng, tiểu nữ sẽ báo cho trưởng quỹ ngay. Còn số linh dược công tử đã đặt, chỉ cần ngài nói một câu, tiểu nữ liền sẽ cho người mang đến tận nhà. Nghe vậy. Khương Hy hài lòng gật đầu, cười nói. Vậy đa tạ Na Lan cô nương rồi. Na Lan khẽ lui, lắc đầu cung kính đáp. Khương công tử quá lời rồi. Na Lan rời đi, Khương Hy liền đi sang những chỗ khác xem như thế nào. Hắn cũng chỉ dự định xem qua mà thôi, ngoại trừ phù đạo ra, những thứ còn lại hắn mười khiếu không thông. Những thứ khác dù có gặp bất chắc nào như hồi mệnh phù kia thì hắn cũng chỉ đứng nhìn thôi, căn bản không nhúng tay vào được. Mặt khác, hồi mệnh phù kia cũng phi thường đặc biệt. Dù là vô tình nhưng Khương Hy cũng khá là may mắn khi tấm phù duy nhất có vấn đề lại chính là nó. Hồi mệnh phù tác dụng đúng như tên gọi, nó là một loại phù chuyên chữa trị vết thương, phẩm chất phù lục càng cao, tác dụng càng lớn hơn rất nhiều. Đối với tu sĩ, nhất là tu sĩ có tu vi thấp, hồi mệnh phù tuyệt đối là vật bảo mệnh. Tại tu chân giới, hồi mệnh phù giá tuyệt đối cao dọa người, một tấm hạ phẩm hồi mệnh phù giá đã lên đến 30 linh thạch rồi. Toàn bộ số linh thạch hắn nhận từ Thanh Bình cũng không đủ để chi trả cho tấm phù này. Hồi mệnh phù tuyệt đối là vật có thể đem lại lợi nhuận cao cho Trầm Thiên Bảo Lâu, hắn đương nhiên tin tưởng người giám định của nơi này đã nhìn ra hiệu quả của những tấm phù này không cao như dự kiến. Nhưng Trầm Thiên Bảo Lâu vẫn quyết định bán, chứng tỏ bọn họ không có nguồn cung cấp nào khác cả. Như vậy liền tiện cho hắn. Đời trước, hắn tích lũy được ngàn năm kinh nghiệm ở phù đạo, tự nhiên lý giải đối với phù đạo cao hơn rất nhiều người. Đời này hắn có thể sống lại một thế, tự nhiên cũng không muốn tìm hiểu đạo khác. Đời trước đã cất công xây dựng căn cơ, đời này hắn càng phải tận dụng mà tiến thêm một bước. Hắn đã quyết, đời này, con đường phù đạo hắn vẫn sẽ tiếp tục đi. Với vốn kiến thức cùng kinh nghiệm kinh người như vậy, hắn liền nhìn ra vấn đề thực sự của những tấm hồi mệnh phù này là gì. Hồi mệnh phù tại Trầm Thiên Bảo Lâu trên thực tế nhìn qua rất hoàn hảo, từ tài liệu làm ra cho đến từng đường nét họa phù nhưng kết quả lại không được hoàn hảo như thế. Bởi trên từng đường nét kia có điểm không đúng. Giữa lúc này, đột nhiên, một đoàn người liền ngang nhiên mà xông vào Trầm Thiên Bảo Lâu, khí thế hùng hổ kinh người. Khí thế lớn đến độ làm Khương Hy bất giác mà lùi lại một bước. Hắn nhíu mày, ánh mắt liền hướng về người đứng đầu đoàn người kia. Giây lát sau, hắn liền ngẩn người ra mà nghĩ. Đại sư tử. Chương 56, cải họ. Không chỉ một mình Khương Hy mà toàn bộ khách nhân ở đây cũng giật mình khi thấy đầu đại sư tử kia, mỗi người một biểu hiện. Nhưng so với họ thì Khương Hy lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn từng là nguyên anh lão tổ, đã uy áp từ đại sư tử kia không ảnh hưởng quá sâu đến hắn. Còn những khách nhân khác thì mặt mũi tái nhợt, kẻ yếu hơn thì trực tiếp ngồi xuống đất mà đổ mồ hôi hột, thảm hại nhất hẳn là mấy tên phú hộ phàm nhân kia, uy áp ép xuống liền trực tiếp thổ huyết ngất đi. Những tu sĩ khác không tùy tiện động vào những phú hộ này nhưng kẻ đến thì lại khác. Có thể làm cho Khương Hy lùi một bước thì kẻ đến tu vi ít nhất đã phải luyện khí đỉnh phong rồi. Ngắt nỗi. Đầu đại sư tử kia lại là tin xấu, hắn là tu sĩ trúc cơ. Đầu đại sư tử kia bước vào Trầm Thiên Bảo Lâu liền dùng ánh mắt sắc như đao của mình mà quét qua một lượn, đồng thời trực tiếp phóng linh thức ra mà tra xét toàn bộ bảo lâu. Những tu sĩ có linh thức kém hơn liền dần dần bị chấn đến ngất đi. Nếu không có ai ra ngăn cản thì e rằng không mấy thời gian nữa toàn bộ đại sảnh này đều sẽ mất hết ý thức cả. May mắn, giữa lúc này, một giọng nói giả nua phẫn nộ không biết từ đâu mà quát lên. Thẩm Lão Tam. Ngươi xem thường Trầm Thiên Bảo Lâu cũng vừa phải thôi. Thẩm Lão Tam nghe vậy sắc mặt vẫn không đổi mà đáp. Thất lễ rồi, ta chỉ đến tìm người thôi. Đáp lại hắn một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp đại sảnh nhưng Khương Hy có thể để ý rằng, người này hoàn toàn không có ý sẽ ra mặt đối chất đại sư tử kia. Hắn liền nghĩ đến vừa rồi người nọ gọi đại sư tử là Thẩm Lão Tam. Hắn không biết đó là ai nhưng họ Thẩm thì lại khác. Theo hiểu biết sơ bộ của hắn về Nguyệt Hải Thành thì toàn thành chỉ có một nhà họ Thẩm mà thôi. Chính là một trong tứ đại thế gia tu chân Thẩm gia. Hơn nữa, cái tên gọi Thẩm Lão Tam cũng nói lên được nhiều việc, đơn cử nhất chính là xương hô của dòng chính môn nhân, hơn nữa còn là trực hệ. Khương Hy thầm nghĩ, đầu đại sư tử này tuyệt đối có quan hệ cận huyết với Thẩm Minh. Hắn liền rơi vào trầm mặc, bởi cận huyết cũng có nhiều loại vấn đề, thân thuộc có, mâu thuẫn có, gian dữ có, thậm chí thù địch cũng có. Trong số tất cả các loại vấn đề trên thì hắn lại mong rằng đầu đại sư tử này đừng có thân thuộc với Thẩm Minh. Nếu không thì kế hoạch của hắn sẽ xáo trộn lên hết, như thế rất phiền phức. Giữa lúc suy nghĩ, đột nhiên, tóc gáy của hắn liền dựng đứng hết cả lên, hắn liền vận lên linh lực thủ hộ toàn thân rồi cảnh giác nhìn về phía trước. Ở đó, Thẩm Lão Tam đã dùng đôi mắt sắc như đao kiếm mà khóa chặt hắn. Khương Hy thầm nghĩ. Sao hắn lại nhìn ta? Sau đó, bất giác hắn nhìn qua toàn đại sảnh một lượt mới nhận ra lý do tại sao. Toàn bộ đại sảnh hiện nay, những người còn đứng vững được đều có tu vi. Luyện khí tầng 5 trở lên. Hắn là người duy nhất dưới ngưỡng đó mà còn tỉnh táo, thậm chí còn không bị hề hấn gì cả. Khương Hy liền thầm mắng. Chết tiệt, sơ hở rồi. Thẩm Lão Tam nhìn qua hắn, đầu tóc rối bay như sư tử kia cũng đã hạ xuống. Hắn nói. Tiểu tử, không tồi. Ngươi là môn nhân nhà nào? Nghe vậy, Khương Hy liền trầm mặt lại, hắn nhớ đến cái gì đó rồi từ trong tay áo liền lấy ra một lệnh bài đen mà đưa lên phía trước. Thẩm Lão Tam liền nhíu mày, hắn tập trung linh thức vào tấm lệnh bài đó mà quan sát. Sắc mặt hắn liền khẽ biến, hừ một tiếng mà nói. Ra là người của phủ thành chủ, Thẩm Mỗ mạo phạm rồi. Lời vừa ra, những người còn lại liền giật mình mà nhìn Khương Hy. Mới giây phút trước họ cũng từng nghi ngờ làm sao một tiểu tử không có tu vi lại trụ vững dưới uy áp của trúc cơ cảnh, không ngờ Thẩm Lão Tam lại thốt lên một câu ngoài ý muốn như vậy. Phủ thành chủ, nghe đến ba chữ này, ánh mắt bọn họ liền thoáng qua vẻ tôn kính cực kỳ, đồng thời bọn họ cũng bắt đầu e dè hơn mà nhìn Khương Hy. Vô hình chung. Hắn liền được xếp vào loại không thể tùy tiện động. Mặt khác, những người này không thể nào nhìn ra được tu vi của hắn, tự nhiên cho rằng tu vi của hắn cao tuyệt. Khác với nhân gian, tu chân giới đề cao thực lực, mà trực tiếp hơn chính là vũ lực, kẻ nào có nắm đấm to liền nắm luôn đạo lý. Tây Thành ở một góc độ nào đó cũng được xem là một tu chân giới thu nhỏ, thực lực cao hơn liền có quyền nói chuyện, tựa như bây giờ vậy. Từ lúc phát sinh kỳ biến đến giờ, người nói chủ yếu là Thẩm Lão Tam và lão nhân thần bí của Trầm Thiên Bảo Lâu, những kẻ khác căn bản không dám xen vào. Khương Hy cũng vậy, thực lực của hắn không bằng hai người kia, đành phải dùng tấm lệnh bài của phủ thành chủ để bảo vệ mình. Lại nói, tại sao tấm lệnh bài đó lại ở trong tay hắn? Điền Đại Phu lần đầu đưa cho hắn là khi còn ở Linh Vân Trấn, nhưng lần đó hắn không có cơ hội để sử dụng nên trả lại. Lần này thì khác, không những đưa mà Điền Đại Phu còn nhất mực nhắc nhở hắn phải luôn giữ tấm lệnh bài bên mình. Bởi trong quá khứ, lão có thể an toàn mà ra vào Tây Thành đều là nhờ vào uy danh của tấm lệnh bài này. Hôm nay hắn không cầm tấm lệnh bài này trong tay thì e rằng đã bị Thẩm Lão Tam bắt đi rồi. Dù không lâu sau sẽ được thả ra thôi, nhưng như vậy không phải sẽ bị lộ tẩy ra bên ngoài là tu sĩ sao? Tây Thành biết thì không sao, dù sao bọn họ cũng không phải lúc nào cũng rời đi, nhưng người ngoài thì quá phiền phức. Đem tấm lệnh bài cất vào tay áo xong, Khương Hy liền bất động đứng một chỗ, không nói một lời nào cả. Điểm này cũng rất bình thường, không ai ở đây dám nói gì hắn hết. Thẩm Lão Tam cũng không đứng đây quá lâu, ánh mắt như đao kia của hắn liền lóe lên tinh quang, hắn nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ cái gì đó liền quay người đi ra. Thẩm Lão Tam vừa rời đi, toàn trường liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, có người vì quá sợ mà thẳng hơi nằm xuống đất. Khương Hy không sống tại Tây Thành, đương nhiên không rõ chuyện vừa rồi là như thế nào. Nhưng qua quan sát của hắn, những người này tựa hồ cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Thẩm Lão Tam, tựa hồ đây cũng không phải là lần đầu. Thế là hắn liền đến gần một thanh niên nhân gần đó mà nói. Vị huynh đệ này, có thể cho ta biết chuyện vừa rồi là sao chứ? Thanh niên nhân đang thở hổn hển sau uy áp kia nghe được giọng hắn mà quay lại, liền giật mình tránh xa. Khương Hy thấy vậy liền cười nói. Vị huynh đệ này, ta đáng sợ đến thế sao? Thanh niên nhân lắc đầu, nào dám trả lời, trước đó thì thôi, bây giờ ai mà không biết Khương Hy có liên quan đến phủ thành chủ, nhỡ như hắn lỡ lời chỗ nào chẳng phải liền chết không đối chứng sao? Nhìn bộ dạng của thanh niên nhân, Khương Hy bất giác mà nhớ đến ngàn năm trước đó, khi hắn còn là một tu sĩ nhỏ yếu, mọi hành động của hắn tựa hồ cũng cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Hắn liền cười nhẹ. Không biết là vô tình hay hữu ý, nụ cười này của hắn vô hình chung liền giải tỏa đi căng thẳng của thanh niên nhân. Thanh niên nhân nhìn hắn mà suy nghĩ một chút, liền nhìn quanh mà nói nhỏ. Ưm vị công tử này, chúng ta có thể đi chỗ khác được không? Khương Hy có chút ngẩn người ra, nói. Sao không nói tại đây? Thanh niên nhân lại nói nhỏ. Ai biết được có thai mắt của Thẩm gia ở đây không? Vẫn là nên đi chỗ nào kín đáo hơn. Khương Hy nghĩ một hồi thì đột nhiên khẽ cười, hắn nói. Trùng hợp. Hắn liền quay ra đằng sau nhìn hình bóng đang đi về hướng mình. Na Lan đến rồi, nàng cười nói. Khương công tử, trưởng quỹ đã đồng ý gặp ngài. Hắn nhìn qua nàng, dường như sắc mặt nàng có chút tái đi nhưng cũng không nhiều lắm, hẳn là ban nãy đã có người giúp nàng chống đỡ một phần uy áp rồi. Sau đó, hắn lại quay sang nhìn thanh niên nhân mà nói. Chúng ta đi thôi. Thanh niên nhân nghe vậy liền ngẩn người ra, nhưng cũng đi theo, rất nhanh hắn liền biết đi đâu, bởi Na Lan đã dẫn hai người ra sau quầy, đi lên một cầu thang dài mà tiến vào một căn phòng nào đó. Tâm thần thanh niên nhân liền bắt đầu căng thẳng, hắn không phải là lần đầu đến Trầm Thiên Bảo Lâu nhưng nơi này là lần đầu hắn đi qua. Đoạn đối thoại vừa rồi hắn cũng đã nghe được, nên càng căng thẳng hơn rất nhiều. Bản thân hắn tu vi rất thấp, chỉ mới luyện khí tầng 5 nên chưa có cơ hội nhìn thấy trưởng quỹ. Hắn nghe đồn Trầm Thiên trưởng quỹ tu vi siêu tuyệt, dù không bằng Thẩm Lão Tam nhưng tuyệt đối kinh người. Vì sự kiện vừa rồi của Thẩm Lão Tam, trưởng quỹ tạm thời phải chấn chỉnh lại việc buôn bán của Bảo Lâu trước nên đành phải để Khương Hy ngồi đợi. Thế này liền vừa hợp ý hắn, trong lúc chờ đợi, hắn liền hỏi thanh niên nhân. Nơi đây đủ riêng tư rồi chứ? Thanh niên nhân nhìn qua một lượt mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn gật đầu nói. Công tử, ta nghĩ chắc đủ rồi. Không biết công tử muốn nghe từ đâu? Khương Hy đáp. Từ đầu đi. Thanh niên nhân gật đầu, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Cách đây gần 2 tháng, Tây Thành phát sinh một sự kiện vô cùng manh động, đó là Thẩm Tiểu Tam đột nhiên mà biến mất, việc này liền khiến Thẩm Phủ nháo lên một trận. Thẩm Tiểu Tam cũng không phải ai quá xa lạ với Khương Hy, hắn chính là Thẩm Minh. Không những mất tích, trước đó người ta còn nghe phong thanh rằng, Thẩm Minh đổi tên cải họ, bí mật trốn đi. Tại thế gia, cải họ chính là phản nghịch, đồng nghĩa với tội chết. Nghe đồn, Thẩm gia chủ đã rất nổi giận mà ra lệnh truy sát Thẩm Minh nhưng liền bị Thẩm Lão Tam ngăn lại. Dưới cơn thịnh nộ của Thẩm gia chủ, Thẩm Lão Tam đã dùng tính mạng của mình ra mà đe dọa, Thẩm gia chủ liền biến sắc. Thẩm gia dù là một trong tứ đại thế gia nhưng tu sĩ trúc cơ cũng không có được mấy người, mất một liền là tổn thất kinh người. Cuối cùng, Thẩm gia chủ chọn cách hòa hoãn, để mọi sự của Thẩm Minh lại cho Thẩm Lão Tam lo. Kết quả, những tháng ngày sau đó, cứ cách vài ngày là Thẩm Lão Tam lại dẫn người đi tra xung quanh. Đến hôm nay thì đã tra đến Trầm Thiên Bảo lâu rồi. Nghe xong, sắc mặt Khương Hy liền âm trầm bất định. Tình huống hiện tại có chút không được tốt lắm. Thứ nhất, Thẩm Lão Tam ngoài ý muốn lại là phụ thân của Thẩm Minh. Đây tự nhiên là điểm mà hắn không muốn nghe nhất, bởi kế hoạch của hắn sẽ bị xáo trộn, nhưng sự đã đành, hắn không đổi không được. Tuy vậy đó cũng không phải là điểm hắn quá lưu tâm. Thứ hai, Thẩm Minh cãi họ. Đây mới là điểm Khương Hy thực sự lưu tâm, nếu trước đây, hắn mơ hồ cảm nhận được tố chất của một cường giả từ Thẩm Minh thì bây giờ, Thẩm Minh đã thực sự bước đi trên con đường đầy chông gai kia rồi. Mà đáng ngạc nhiên hơn là Khương Hy không nghĩ đến Thẩm Minh lại dám làm ra quyết định điên rồ đến như vậy. Chuyện Thẩm Minh có nhiều kẻ thù hắn đương nhiên biết, với cái tính bại hoại đó, Thẩm Minh không gây hỏa mới là chuyện bất ngờ. Lấy suy đoán của Khương Hy mà nói, Thẩm Minh chắc hẳn không còn ở Tây Thành nữa, đây là sân nhà của Thẩm gia, Thẩm Minh ở đây thì kiểu gì cũng sẽ bị tóm lại. Mấu chốt là hắn nghĩ đến thì Thẩm gia sẽ không nghĩ ra sao. Thẩm gia đúng là nghĩ không ra, nhưng Thẩm Lão Tam lại khác. Trên đời này, hiểu rõ bản tính của con cái đương nhiên không ai ngoài cha mẹ, Thẩm Lão Tam làm cảnh gà trống nuôi con lại càng rõ ràng hơn. Nhưng hắn chỉ lựa chọn đi tìm trong nội Tây Thành, cốt chính là để bảo vệ con trai hắn. Con trai hắn có không ít kẻ thù, nhưng dưới cái bóng của Thẩm gia, ai dám làm gì được. Nhưng nay lại khác, con trai hắn đã cải họ, đám kia liền bắt đầu dục dịch. Thẩm Lão Tam không còn sự lựa chọn nào khác ngoài làm to chuyện lên như vừa rồi, người ngoài tự nhiên sẽ nghĩ rằng Thẩm Minh còn ở Tây Thành, lực lượng của Thẩm gia vẫn đang truy sát. Những kẻ thù kia buộc phải án binh bất động lại. Phối hợp như vậy, vô hình chung, Thẩm Minh liền an toàn. Nghĩ đến đây, Khương Hy khẽ nhếch miệng lên. Xem ra cũng đã đến lúc hắn bắt đầu tiến hành kế hoạch rồi. Thời gian dần trôi qua, không để Khương Hy phải đợi quá lâu, trưởng quỹ liền xuất hiện. Nhìn thấy trưởng quỹ, hắn liền nhíu mày lại, bởi hình ảnh trước mắt có hơi chút quen quen. Trưởng quỹ là một lão nhân không quá lớn tuổi, mái tóc hoa râm, thân người có chút hơi khom. Trên mặt lão là một chòm râu cá chê trông rất ra dáng lừa đảo, nhìn chung, Trầm Thiên trưởng quỹ tương đối hợp mắt Khương Hy. Ít nhất lao giống hai lão nhân Điền Đại Phu và Lao Hoàng ở nhà, tự nhiên quen thuộc hơn nhiều. Trưởng quỹ thấy hắn liền khẽ gặp người lại rất kỳ dị, tựa như vãi vậy, Lao nói. Khương công tử đến chơi, lão hủ không đón tiếp từ xa. Khương Hy liền cười đáp. Trưởng quỹ nói đùa rồi, là ta đến không báo trước. Hai người cười nói như thể không phải lần đầu gặp mặt vậy, trông giống hai người bạn lâu ngày không gặp thì đúng hơn. Na Lan nghe được đoạn đối thoại, trong lòng liền tự hỏi. Hai người này có gặp nhau rồi sao? Nghĩ là vậy nhưng nàng lại không thể hiện ra ngoài, ở mặt này Na Lan tỏ ra rất chuyên nghiệp. Nàng an tĩnh, sắc mặt bất định, cung kính mà đứng phía sau lưng trưởng quỹ. Thanh niên nhân thì khác, hắn không biết quan hệ giữa Khương Hy và trưởng quỹ như thế nào cả, tự nhiên liền tin hai người là chỗ quen biết. Nhưng như vậy thì sao chứ, hắn không quan tâm. Hắn đã kể hết chuyện rồi, việc của hắn Lý gia phải xong rồi. Nhưng tại sao hắn vẫn chưa được đi? Trong lòng thanh niên nhân liền khóc ròng thảm thiết. Sự kiện giật cô hồn. Chương 57, họa chật một ly, phù đi một dặm. Khương Hy cùng lão trưởng quỹ hàn huyên đến độ ánh đèn nổi lên lúc nào không hay, hắn cũng không ngờ thời gian lại nhanh trôi qua đến vậy, liền nhìn ra ngoài, nghĩ một chút mà nói với Na Lan. Na Lan cô nương, phiền cô cho người chuyển toàn bộ số linh dược kia về chỗ của ta, tiện thể báo giúp ta sẽ về trễ. Nghe vậy, Na Lan liền khẽ cười, gật đầu nói. Khương công tử yên tâm, tiểu nữ sẽ làm theo đúng lời ngài căn dặn. Sau đó nàng liền lui ra ngoài. Thanh niên nhân ở bên thấy vậy liền biết thời điểm đến rồi, hắn có chút ấp úng mà nói. Vị công tử này còn ta thì sao? Lời vừa ra, Khương Hy liền khựng người lại, vẻ mặt của hắn có chút không được tự nhiên là bao. Hắn ngượng ngùng nhìn thanh niên nhân mà nói. Thật xin lỗi ta quên mất. Nghe xong, thanh niên nhân ngay lập tức trợn mắt mà nhìn, vẻ mặt không thể tin được, hắn thầm mắng ở trong lòng. Mẹ nó, ta ở ngay đây mà ngươi dám quên. Ngươi cho ta là không khí. Ngươi dám khinh ta. Nếu không phải ngươi đến từ phủ thành chủ, ta đã. Vô số lời mắng chửi cứ vậy mà tuôn ra trong đầu thanh niên nhân, nhưng căn bản là hắn vẫn không dám phát ra ngoài. Dẫu vậy, thông qua biểu hiện gương mặt, Khương Hy cũng ít nhiều đoán ra được chuyện gì đang diễn ra trong đầu hắn. Đời trước lúc còn là tu sĩ luyện khí cảnh, mỗi lúc cấm ức mà không thể tuôn ra được, hắn đại khái cũng không khác thanh niên nhân này là bao. Khương Hy liền nói tiếp. Thật xin lỗi, đã làm lỡ thời gian của huynh đệ rồi. Đây coi như chút tạ tội của ta vậy. Vừa nói, hắn vừa dúi vào trong tay thanh niên nhân một cái túi nhỏ. Tiếp nhận xong, thanh niên nhân liền có chút ngờ vực mà dùng linh thức quét qua một hồi, sau đó, hắn liền giật mình, bất giác mà thốt ra khỏi miệng một câu. Nhiều đến thế. Nói xong, hắn liền đưa tay lên bịt miệng mình lại, sắc mặt hốt hoảng, tựa như vừa nói ra điều gì đó tuyệt mật vậy. Khương Hy cũng không muốn lỡ chuyện, liền xua tay muốn đuổi, thanh niên nhân thấy vậy khẽ liếc nhìn trưởng quỹ một chút, xác nhận lão không có ý kiến gì rồi mới hành lễ một cái mà rời đi. Khương Hy vẻ ngoài lãnh đạm không đổi mà nhìn bóng lưng thanh niên nhân, kỳ thực trong lòng hắn lúc này đang tiếc đến đứt ruột rồi. Cái túi nhỏ kia đựng chính là linh thạch, hơn nữa còn là 10 viên linh thạch. Đối với tu sĩ luyện khí cảnh, 10 viên linh thạch để đổi lấy thông tin khá đại chúng như vừa rồi là rất chịu chi, bởi vậy thanh niên nhân mới thất thố đến như vậy. Khương Hy vốn dĩ không định trả nhiều đến thế nhưng ai bảo bây giờ hắn đang đội lốt người của phủ thành chủ đây, nên không thể keo kiệt được. Với người Tây Thành là vậy nhưng với Trầm Thiên Bảo Lâu thì khác. Hắn suy đoán rằng tiểu gì sau hôm nay thân phận hắn cũng sẽ bị lộ ra ngoài nhưng đến lúc đó, sự đã thành, muốn thay đổi cũng không thể được nữa. Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn lão trưởng quỹ mà nói. Phùng trưởng quỹ, chúng ta vào chuyện chính được chứ? Qua đoạn chuyện phiếm vừa rồi, hắn đại khái đã nắm được tên gọi của lão trưởng quỹ là gì, lão gọi Phùng Quang Tiêu và kinh ngạc hơn là lão đã làm cho Trầm Thiên Bảo Lâu gần 50 năm rồi. Địa vị của lão tại đây tuyệt đối đủ quyền quyết định cọc kinh doanh này của Khương Hy. Như vậy cũng vừa tiện cho hắn, hắn vốn dĩ e ngại nhất chính là phải nói chuyện trực tiếp với lão nhân thần bí lúc chiều kia. Cảnh giới giữa hai người chênh nhau rất xa, như hiện tại mà nói thì chính là đất với trời, hắn không có bất kỳ vốn liếng hay đạo lý nào mà đi so bì với lão cả. Nhưng Phùng Quang Tiêu lại khác, lão không phải tu sĩ trúc cơ nhưng cũng không kém là bao. Tu vi của lão là luyện khí tầng 9, nghe qua đúng là không kém nhưng chúng quy lại vẫn là luyện khí cảnh. Chỉ cần tiền đề là đồng cấp, hắn tự nhiên không quá ái ngại. Phùng Quang Tiêu nhìn qua hắn một chút rồi mỉm cười, gật đầu nói. Khương công tử cứ nói. Nghe vậy, Khương Hy liền trực tiếp vào đề. Hồi mệnh phù của các ngươi bán không được phải không? Phùng Quang Tiêu hai mắt bất giác có chút nheo lại, khí thế vô thức mà tràn ra, tựa như hắn vừa động vào chỗ đau của lão vậy. Ở bên lão, sắc mặt Na Lan bất giác liền tái nhợt lại mà lùi ra sau vài bước. Lão không phải phẫn nộ hay gì cả, lão nhiều hơn vẫn là bất đắc dĩ. Kỳ thực. Hồi mệnh phù không chỉ là nỗi đau của lão mà còn của cả Trầm Thiên Bảo Lâu này. Toàn bộ Tây Thành nếu tính toán cẩn thận mà nói thì tu sĩ luyện khí cảnh chiếm phần đông dân cư, ước tính không thôi thì số lượng cũng đã lên 9 thành rồi. Đối với Trầm Thiên Bảo Lâu thì đây chính là nguồn thu vô hạn, mà vật phẩm được săn đón nhiều nhất dĩ nhiên là hồi mệnh phù. Làm người hay tu sĩ thì ai không sợ chết, tu sĩ lại càng sợ chết. Vậy nên nhu cầu nhiều nhất của tu sĩ luyện khí cảnh chính là hồi mệnh phù. Vừa vặn xứng đáng cho ba chữ vật bảo mệnh tại tầng cấp tu vi này. Ngặt nỗi chất lượng hồi mệnh phù tại Nguyệt Hải Thành quá thấp, căn bản không khiến cho đám tu sĩ này yên tâm mà mua được. Dẫu vậy, hồi mệnh phù không tốt cũng không có nghĩa là không thể bán, chỉ là số lượng bán được không nhiều mà thôi. Uy áp của Phùng Quang Tiêu tràn ra như nước, không nặng nề và dồn dập như những người khác nhưng lại âm trầm mà thổn thức hơn bất kỳ người nào. Khương Hy tự nhiên biết Lao đang muốn chơi trò tâm lý, vấn đề là uy áp của Lao vô dụng với hắn. Trò này tự nhiên mất vui. Nhìn thấy hắn không hề hấn gì, một thân vẫn bình chân như vậy, Phùng Quang Tiêu liền nhíu mày lại, lao trầm mặc một hồi rồi đáp. Đúng như Khương công tử nói, hồi mệnh phù khó bán. Không biết cọc làm ăn của công tử có giải quyết được chuyện này không? Khương Hy nhìn lão mà nói tiếp. Đương nhiên là được, bởi vì ta có thể làm cho hồi mệnh phù trở nên hoàn mỹ hơn. Nghe vậy, Phùng Quang Tiêu liền bật cười, lắc đầu mà nói. Công tử đừng đùa lão phu, ngài nói chuyện chính đi. Khương Hy đáp. Ta không nói đùa, ta nghiêm túc. Phùng Quang Tiêu liền meo mắt lại, lão lạnh giọng nói. Công tử lần đầu mới đến Tây Thành sao? Khương Hy không hiểu ý lão, gật đầu đáp. Đúng vậy, ta là lần đầu. Phùng Quang Tiêu liền nhếch miệng, một tay đưa lên khẽ vuốt chòm râu cá kia của mình, lão nói. Vậy công tử không rõ rồi, không chỉ ở đây mà những bảo lâu khác tại Nguyệt Hải Thành cũng không có hồi mệnh phù nào khá hơn. Phù sư ở đây đẳng cấp không đủ cao, tự nhiên phẩm chất phù lục cũng vậy. Nếu có khấm khá hơn thì họa chăng là ở phủ thành chủ rồi. Lời cuối cùng lão nói ra cùng vừa vặn đá xéo phủ thành chủ một câu, cũng vừa vặn mà châm chọc luôn Khương Hy. Ý của lão rất rõ ràng, cứ cho là phủ thành chủ có đi nhưng hắn có thể đem ra mà trao đổi được sao. Hắn không để tâm tới ý lão là gì, liền nói tiếp. Phùng trưởng quỹ, giám định bên Trầm Thiên nói sao về hồi mệnh phù? Phùng Quang Tiêu sắc mặt liền không tốt mà nhìn hắn, bởi hắn dám lơ đi câu vừa rồi của lão, thậm chí còn không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, lão liền nhịn xuống một hơi, âm trầm nói. Linh khí không đủ. Khương Hy liền khẽ cười nói thêm. Ngoài linh khí không đủ ra, phù còn nhanh hỏng và người dùng thì chết nhanh hơn đúng chứ. Nghe vậy, Phùng Quang Tiêu liền biến sắc, lão bật dậy khỏi ghế, hốt hoảng mà nói. Sao ngươi biết? Khương Hy híp mắt lại, đầy ý vị mà nói. Phùng trưởng quỹ đoán xem. Phùng Quang Tiêu ngay tức khắc liền khựng người lại, hai tay lão bóp chặt lại. Lão không đáp lại được một câu nào bởi lời hắn nói không sai. Tấm hồi mệnh phù kia đúng là bị thiếu hụt linh khí, đồng thời, họa bản cũng không phải đúng hoàn toàn. Họa bản được dùng trong tấm hồi mệnh phù này có một bộ phận nhỏ đã bị điều chỉnh đi sao cho giống với họa bản của tử hoạt phù. Tử hoạt phù chính là loại phù dùng để giết người, nếu dùng nó làm họa bản cho hồi mệnh phù thì không khác gì tự sát cả. Họa bản của hồi mệnh phù và tử hoạt phù trên thực tế khác xa nhau nhưng chỗ bị sai vô tình lại có nét giống nhau. Họa chật một ly, phù đi một dặm. Phùng Quang Tiêu liền hít một hơi thật sâu, trầm mặc một đoạn thời gian ngắn mà nói. Khương công tử có gì chứng minh lời mình nói là thật? Khương Hy nhìn hắn nói tiếp. Tấm lệnh bài trong tay ta còn chưa đủ. Phùng trưởng quỹ nghe vậy liền lắc đầu, nói tiếp. Lệnh bài của phủ thành chủ không đại diện cho tất cả, lão phu cần một lý do thuyết phục hơn. Khương Hy trầm mặc, hắn không nghĩ đến Phùng Quang Tiêu lại gan lớn đến vậy. Tấm lệnh bài này đến trúc cơ tu sĩ là Thẩm lão tam còn kiêng kỵ, hắn không hiểu làm sao một tên luyện khí tầng 9 lại không có chút biến chuyển nào cả. Kỳ thực, Khương Hy không sống tại Tây Thành, tự nhiên không biết một chuyện. Trầm Thiên Bảo Lâu là gia sản của Từng gia, mà còn là nguồn thu chính. Phủ thành chủ dù có quyền lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà ngang nhiên động vào căn bản của Từng gia được. Trên đời này không phải chỉ có mỗi phủ thành chủ là có tu sĩ kim đan cảnh. Thẩm Lão Tam sở dĩ có thể đến hùng hổ tại Trầm Thiên Bảo Lâu là bởi thời gian này quá nhạy cảm, Thẩm Lão Tam có thể phát điên bất cứ lúc nào, không mấy ai có thể chịu nổi cơn điên rồ của trúc cơ tu sĩ cả, kể cả lão nhân thần bí kia. Một khoảng thời gian ngắn sau, Khương Hy liền ngưng trầm mặc, nhìn Phùng Quang Tiêu mà nói. Phùng trưởng quỹ, phiền ngươi chuẩn bị dụng cụ đầy đủ giúp ta. Phùng Quang Tiêu liền giật mình, lão còn tưởng là mình nghe lầm, liền hỏi lại. Ý Khương công tử là? Khương Hy đáp. Ta sẽ họa cho người xem. Phùng Quang Tiêu liền không biết nói gì nữa. Lão đương nhiên không tin Khương Hy có thể họa ra được, bởi ở tu vi của lão, lão hoàn toàn có thể nhìn ra hắn là luyện khí tầng 3. Tu sĩ đến luyện khí tầng 4 mới có thể đủ điều kiện để bắt đầu học tu chân bách nghệ, vậy thử hỏi xem với tu vi đó, hắn có thể họa ra được sao? Câu này Phùng Quang Tiêu liền không cần phải trả lời vì đã quá hiển nhiên rồi. Vốn dĩ lão nghĩ đến chuyện phủ thành chủ định thông qua Khương Hy mà làm ăn với Trầm Thiên Bảo Lâu nhưng xem ra lão đã quá cả tin rồi. Dù nghĩ vậy, nhưng lão vẫn ra hiệu cho Na Lan đi chuẩn bị. Lão tự nhiên cho rằng Khương Hy ngông cuồng không hiểu sự đời. Tự cho rằng mình điềm tĩnh hiểu chuyện nhưng thực chất lại ngu ngốc đến nực cười. Rất nhanh sau đó, Na Lan liền quay trở lại, nàng mang về vừa đủ dụng cụ để họa phù, đồng thời còn mang theo một tấm hồi mệnh phù khác để đối chiếu. Ở điểm này, Na Lan cực kỳ cẩn thận, Phùng Quang Tiêu rất hài lòng, ra hiệu cho nàng ra sau đứng. Thấy vậy, Na Lan liền vui vẻ, nhanh chóng mà đứng sau lưng lão. Thời gian nàng làm tại Trầm Thiên Bảo Lâu tuy đủ lâu nhưng so với Phùng Quang Tiêu lại chẳng đáng nhắc đến tí nào, bình thường lão rất bận rộn. Không để ý đến bọn họ. Nay có cơ hội được lão thưởng thức, Na Lan tự nhiên không thể không bắt. Nếu là trước kia, nàng có lẽ sẽ ngượng ngùng mà từ chối rồi nhưng qua Khương Hy chỉ điểm, nàng liền muốn tranh, nếu không tranh, nàng liền không thể tiếp tục tồn tại được tại Trầm Thiên Bảo Lâu. Dụng cụ đã đầy đủ, Phùng Quang Tiêu liền nhìn qua Khương Hy mà nói. Khương công tử, đồ đã chuẩn bị xong, công tử có thể bắt đầu chứ? Khương Hy nhìn lão, cười đáp. Được, ta bắt đầu thôi. Phùng Quang Tiêu cười đáp lễ. Hai tròm râu cá của lão khẽ run lên, tựa như sắp chờ xem chuyện vui vậy. Khương Hy ngồi xuống cũng không đổi mà bắt đầu, hắn liền nhập định minh tưởng một chút. Phùng Quang Tiêu cũng không đổi, lão cho là hắn đang diễn, mà diễn càng lâu, kịch càng nhạt, người xem liền chán. Đến lúc đó, lão liền cưỡng chế mà đuổi hắn ra ngoài. Ở góc độ của lão, đây là họa tự hắn tìm đến, lão chỉ làm theo đúng chức trách mà thôi. Lời này nói ra ngoài, phủ thành chủ cũng phải mối cả mặt. Nghĩ đến đây, hai tròm râu của lão lại càng mấp máy rung động hơn. Về phía Khương Hy, minh tưởng xong, hắn liền họa phù. Hắn làm rất chậm, làm từng thao tác một, từ chấm mực đến giữ tay áo, cho đến họa, nhìn rất thanh tao nhã nhặn. Na Lan ở bên nhìn đến mê mẩn, nàng thầm nghĩ. Công tử họa thật đẹp. Còn Phùng Quang Tiêu thì sắc mặt liền ngưng trọng lại, nghiêm túc mà xem. Lão khác Na Lan, lão không nhìn những động tác kia hoa mỹ như thế nào mà lão nhìn chính là dòng chảy của linh khí. Dòng chảy của linh khí là một khái niệm vừa đơn giản mà cũng vừa vô cùng phức tạp. Trong tu chân bách nghệ, khống chế dòng chảy của linh khí là điều căn bản nhất mà mỗi tu sĩ cần phải nắm, cần phải hiểu. Đối với phù sư thì càng khắt khe hơn nhiều. Bởi phẩm chất phù tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào việc khống chế dòng chảy linh khí. Một đời lão nhìn qua không ít phù sư, nhưng chưa bao giờ lão lại chứng kiến được khả năng kiểm soát dòng chảy đến đáng sợ như thế này. Dưới góc nhìn của lão, từng dòng linh khí liền hội tụ về đầu bức họa. Theo đó mà thẩm thấu vào từng đường nét được họa ra. từng dòng chảy mỏng như tơ, đan xen lẫn nhau huyền diệu vô cùng, Phùng Quang Tiêu liền run rẩy mà nghĩ. Dòng chảy như tơ. Đây không phải là... Đột nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa liền xuất hiện, mang theo một luồng khí tức sinh mệnh đến cường đại. Dưới luồng khí này, tấm hồi mệnh phù vốn được dùng để so kia trông thật thảm hại, tựa như những ngôi sao le lói mà cố với tới hào quang mặt trời vậy. Khí tức sinh mệnh vừa hiện, Phùng Quang Tiêu cũng dại hết cả người ra. Bởi hồi mệnh phù hoàn thành rồi. Chương 58, Trầm Thiên Lâu Chủ. Khí tức sinh mệnh là một loại khí nằm ngoài ngũ hành, ở một mặt nào đó thì có thể nói là cao cấp hơn. Nhưng trong ngũ hành lại có một loại gần với nó, đó là một linh khí. Tu chân thường thức mà nói, ngũ hành khí nếu đi đến cực hạn liền được gắn với hai chữ hủy diệt. Hỏa linh khí có thể thiêu đến tận cùng, thủy linh khí có thể càn quét hết thảy, thổ linh khí có thể dung chuyển toàn đại địa, kim linh khí có thể xuyên phá mọi thứ. Riêng chỉ có một linh khí là ngoại lệ, cực hạn của nó chính là sự sinh trưởng liền là sinh mệnh. Trong ngũ hành khí, nó là ôn hòa nhất và cũng bình dị nhất. Hầu hết tất cả các loại pháp thuật chuyên dùng để chữa trị đều xuất phát từ một linh khí, hồi mệnh phù cũng không ngoại lệ. Ngay lúc hồi mệnh phù được hoàn thành, khí tức sinh mệnh kia liền lan tỏa ra khắp cả phòng, Phùng Quang Tiêu có thể cảm nhận được một luồng sinh khí đang chạy trong cơ thể của mình, Lao liền biến sắc. Hiện tại, Lao đứng cách Khương Hy những 2 mét mà đã có thể cảm nhận được như thể đang trực tiếp sử dụng thì uy lực của tấm phù này khi thi triển sẽ kinh diễm đến mức nào. Họa phù xong, Khương Hy nhanh chóng thu tay, hắn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ. May quá, xong rồi. Hồi mệnh phù không phải là loại phù dễ họa. Bản thân nó được xem là vật bảo mệnh của luyện khí cảnh tu sĩ, tự nhiên độ khó không phải vừa. Ít nhất nó không kém ẩn căn phù, mặt khác, hồi mệnh phù cũng không phải cùng thuộc tính mà Khương Hy chủ tu nên hắn hao tổn nhiều hơn so với bình thường. Nếu hồi mệnh phù được tạo ra trên cơ sở của thủy linh khí thì ít nhất tốc độ họa của hắn sẽ nhanh hơn vừa rồi, thậm chí, phẩm chất còn cao hơn hẳn. Nhưng thực tế lại không cho phép như thế, hồi mệnh phù thuộc về phạm chủ của một linh khí. May mắn, Khương Hy là kim, thủy. Một tam tạp linh căn, phù lục có thuộc tính kim và mộc hắn vẫn có thể họa ra được. Nếu thứ bị hỏng tại Trầm Thiên Bảo Lâu là hỏa và thổ thuộc tính phù lục thì hắn cũng bó tay. Cơ thể hắn không thể cảm ứng được hai loại linh khí đó. Giờ khắc này, Phùng Quang Tiêu hoảng sợ mà nhìn hắn, lão lẩm bẩm. Làm sao có thể? Nghe vậy, Khương Hy liền đứng dậy, nhìn lão nói. Không gì là không thể cả, việc này với ta cũng không quá khó. Hắn liền dừng lại một chút rồi đánh ánh mắt ra bên ngoài, nói tiếp. Ngài nghĩ thế nào? Phùng Quang Tiêu đột nhiên trầm mặc, không đáp. Na Lan ở gần đó không biết chuyện gì đang xảy ra, và cũng không có tư cách lên tiếng. Nàng đành cung kính, nhắm mắt, túi đầu, an tĩnh mà đứng ở một góc. Một lát sau, thanh âm giàn mua ở đâu bỗng phát ra. Hậu sinh khả úy. Phùng Quang Tiêu ngay lập tức liền quỳ xuống, hành lễ nói. Tham kiến lâu chủ. Na Lan bất giác cũng quỳ xuống theo. Nàng sao không thể nghe ra được đây là giọng ai chứ, chỉ mới chiều nay thôi. Đây chính là giọng nói đã cứu cả tòa Trầm Thiên Bảo Lâu khỏi đợt uy áp từ Thẩm Lao Tam. Lao nhân thần bí kia xuất hiện rồi. Khương Hy đương nhiên đã biết là Lao đã xuất hiện, hơn nữa là từ sớm rồi. Nhưng chỉ khi hắn bắt đầu hòa phù, thiên địa linh khí xung quanh liền có chút biến đổi, hắn mới mơ hồ nhận ra được sự hiện diện của Lao. Kỳ thực, với thực lực bây giờ, kể cả có dẫn động thiên địa linh khí thì hắn cũng không thể phát hiện ra được trúc cơ tu sĩ, trừ khi người đó tự mình lộ thân. Và đúng là Lao đã cố tình để lộ thân nhưng là ngưỡng tu sĩ luyện khí tầng 7 có thể nhận ra. Vậy nên, Lao gọi hắn bốn chữ hậu sinh khả úy tự nhiên không sai. Khương Hy khác với hai người kia, hắn không quỵ nhưng lại nhíu mày, thầm nghĩ. Lao nhân này tựa hồ sẽ không lộ diện với ta. Sau đó hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Không biết Trầm Thiên Lâu chủ nghĩ như thế nào. Thanh âm giản mùa kia lại phát ra. Được, chất lượng của tấm hồi mệnh phù kia rất tốt, cọc làm ăn này. Trầm Thiên Bảo Lâu nhận. Khương Hy nghe vậy liền gật đầu, nói ra. Vậy lợi ích chia như thế nào đây? Thanh âm kia đột nhiên rung lên mà bật cười, đắc. Ha ha ha, tiểu tử ngươi rất thẳng thắn, Lao Phu rất thích. Thế này đi, lợi nhuận từ hồi mệnh phù chúng ta chia đôi, ngươi thấy thế nào? Khương Hy liền trầm mặc, một tay liền đưa lên cằm mà vân vê, tựa như suy nghĩ rất kỹ càng. Phùng Quang Tiêu thấy biểu hiện của hắn như vậy liền có chút khó coi. Lao dành gần một đời người tại Trầm Thiên Bảo Lâu, tự nhiên hiểu lâu chủ là người thế nào. Thân là thương buôn, hầu như lúc nào cũng nghĩ lợi ích về mình trước tiên, kể cả lâu chủ cũng không ngoại lệ. Nay bản thân lâu chủ tự mình đề xuất chia đôi, đúng là khó có dịp. Nhưng Phùng Quang Tiêu hiểu, đó là vì thân phận kia của Khương Hy, Lao có thể suy đoán rằng hắn có thể không đến trực tiếp từ phủ thành chủ nhưng sở hữu tấm lệnh bài đen thì ít nhiều cũng có liên quan rồi. Nếu không thì làm sao lại có chuyện lâu chủ đích thân đến đây, Lao chỉ cần trực tiếp bắt trói lại là được. sau đó liền dùng thủ đoạn mà bắt hắn hòa phù. Tiếc thay, thân phận của hắn vẫn là quá mức nhạy cảm. Bởi vậy, khi nhìn thấy Khương Hy trầm mặc, Phùng Quang Tiêu mới không nhịn được, đây tự nhiên là lợi ích lớn nhất mà Trầm Thiên Bảo Lâu có thể đưa ra rồi, lao thầm nghĩ. Không lẽ hắn định ăn nhiều hơn? Trầm mặc một đoạn thời gian sau, Khương Hy liền nói. Lợi nhuận chia 6, 4. Ta 4, các ngươi 6. Lời vừa ra, Phùng Quang Tiêu liền ngốc trệ, Na Lan cũng không nhịn được mà mở mắt ra nhìn hắn, giây phút này, cả hai người đều có chung một suy nghĩ. Hắn sẽ không phải là thằng ngốc chứ. Nhưng, Khương Hy đột nhiên kéo một hơi ngắn mà nói. Sau đó hắn khẽ mỉm cười nói tiếp. Trầm Thiên Bảo Lâu sẽ cung cấp cho ta tài nguyên tu luyện, tài liệu cùng dụng cụ luyện chế. Trầm Thiên Lâu chủ thấy điều kiện này thế nào? Lần này, lão nhân kia liền trầm mặc. Vốn dĩ lão không lên tiếng nhiều, nay lại trầm mặc cũng không ai hay biết, nhưng Khương Hy biết lão sẽ trầm mặc. Hắn làm sao không hiểu ngụ ý chia năm, năm kia là thế nào? Đơn giản mà hiểu chính là thuần túy chia lợi nhuận. Nếu hắn đồng ý thì sau đó, tài nguyên tu luyện, tài liệu luyện chế, dụng cụ hỏa phù hắn đều phải tự bỏ linh thạch ra mà mua. Và cái giá tuyệt đối rất lớn, số lợi nhuận kia tuyệt đối không thể giữ lại được bao nhiêu. Nhưng nếu tự mình giảm xuống một phần, đổi lại là những thứ kia thì ở mặt trong, hắn liền lời. Mặt ngoài, ai cho hắn là đồ ngốc cũng được, chỉ cần lợi ích của hắn được đảm bảo là được. Mặt khác, dám đưa cho năm. Năm đó ra mà không sợ hắn đổi ý tìm bảo lâu khác thì cũng đủ nói lên vị lâu chủ này không đùa được. Sống ngần ấy năm, Khương Hy đương nhiên hiểu, hắn dù có muốn đổi cũng không thể đổi được. Bởi trên đời này có thứ gọi là thành ý, mà thành ý thì không phải ai cũng có tư cách được nhận. Khương Hy nếu một mực muốn hợp tác với Trầm Thiên Bảo Lâu, bọn họ liền cho hắn thành ý đầy đủ, nếu hắn bỏ qua chỗ khác, tự nhiên những chỗ khác cũng sẽ ra cái giá năm, năm kia thôi. Thậm chí còn không bằng. Khương Hy tự giảm bản thân một phần. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, hắn đã cho đủ thành ý rồi. Phần còn lại là câu trả lời của Trầm Thiên Bảo Lâu mà thôi. Không được bao lâu sau, lão nhân liền lên tiếng mà nói. Được, ta đồng ý với điều kiện đó của ngươi. Khương Hy đáp. Là ngài hay Trầm Thiên Bảo Lâu? Về sau, thanh âm lão nhân phát ra. Nghe vậy, hắn liền mỉm cười lên, sau đó nói. Thành giao. Ngoài lâu. Khương công tử ra về cẩn thận, Na Lan cười nói, toàn thân nàng liền khẽ túi người phía trước. Khương Hy cũng gật nhẹ đầu, xem như tạm biệt, rồi quay lưng mà rời đi, hướng về Bắc Thành, hướng về Điền Y Quán. Cho đến khi bóng người hắn mất hút đi, Na Lan mới trở lại vào trong. Từ trên lầu cao của Trầm Thiên Bảo Lâu, một lão nhân râu trắng, toàn thân ăn vận trường bào màu cho, trầm ngâm mà nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang nghĩ đến một chuyện gì đó rất đáng cân nhắc vậy. Lão nhân này không ai hết chính là Trầm Thiên Lâu chủ tưởng thôi. Đằng sau lão lại là một lão nhân khác, chỉ là dáng vẻ trông yếu ớt hơn nhiều. Toàn thân như muốn túi gặp người về hẳn phía trước, trông thật khó khăn. Nhưng mấy ai biết được, tư thế này với lão rất thoải mái, phi thường thoải mái. Lão nhân đó tự nhiên là Trầm Thiên trưởng quỹ Phùng Quang Tiêu. Giữa giây phút yên tĩnh này, lão đột nhiên lên tiếng. Bẩm lâu chủ, người có muốn tra vị Khương công tử đó không? Thường thôi nghe vậy liền quay người lại, nhìn lão mà nói. Người nói thử xem. Phùng Quang Tiêu gật đầu, cung kính đáp. Ta nghĩ là nên tra. Toàn bộ thông tin về tu sĩ của phủ thành chủ chúng ta rất rõ nhưng ta lại không tìm ra được người nào họ Khương cả. Chuyện này có chút không được bình thường. Thường thôi nhìn lão nhân lưng còn kia, gật đầu cười nói. Không sai nhưng trong trường hợp này thì không cần. Phùng Quang Tiêu giật mình, nói. Lâu chủ, tại sao vậy? Thường thôi đầy ý vị nhìn lão mà nói. Tên tiểu tử này không đơn giản, lá gan lại không nhỏ. Mặt khác. Thiên sinh linh thức rất cao thậm chí so với nha đầu kia của Tô gia lại càng cao hơn một đoạn dài. E rằng phía sau tiểu tử này có người. Phùng Quang Tiêu nghe vậy lại càng chân kinh lên, sắc mặt không thể tin được mà nói. Còn cao hơn Tô nhị tiểu thư sao, làm sao có thể? Thường thôi thấy vậy liền lắc đầu, nói. Người quên rồi sao, không gì là không thể, tên tiểu tử kia đã nói như vậy đấy. Nói xong, bất giác lão liền bật cười lên. Phùng Quang Tiêu không hiểu hành động này của lão là như thế nào. Một mặt liền ngốc trệ ra. Thường thôi cũng không quan tâm, lão liền lẩm bẩm. Hạo nhiên chiêu sinh, Thẩm tiểu tam mất tích, một tên tiểu tử thiên sinh linh thức không biết từ đâu xuất hiện. Thú vị ha ha ha. Tiếng cười giàn mua của lão cứ thế mà giòn giã vang vọng hết toàn lầu, tựa như rất cao hứng vậy. Tôi đến, đèn lên, từng đốm lửa theo hàng mà lượn lờ trên không trung, vô tình liền tạo thành một con đường dài bất tận trong bóng đêm. Khác với những khu vực khác trong Nguyệt Hải Thành, cảnh về đêm của Tây Thành lại không đông đúc mấy. Thậm chí, so với Bắc Thành còn không bằng, đừng nói đến là Nam Thành. Nhưng cảnh này lại hợp ý với Khương Hy, hắn thích tiến tĩnh. Tây Thành khác những khu vực khác ở chỗ đó là mục đích, trên đời này, toàn bộ tu sĩ đều chỉ có một mục đích duy nhất, đó là trường sinh. Để trường sinh đương nhiên là phải tu hành mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có thời gian liền tu hành. Vậy nên, tu sĩ thường sẽ không dành thời gian ra mà vui chơi như phàm nhân bình thường. Ở điểm này, Khương Hy cũng có thể nói là bi ai cho tu sĩ. Tu sĩ tu hành là chuyện bình thường nhưng bỏ mặt trần thế quá lâu liền là họa. Hắn nói là trần thế mà không phải hồng trần. Bởi hồng trần là cám dỗ, còn trần thế là thử thách. Tu sĩ dù tu hành có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa thì trước sau gì cũng sẽ đối mặt với nhân kiếp. Kẻ rời xa trần thế quá lâu, nhân kiếp liền đáng sợ nhất, so với thiên địa nhị kiếp còn kinh khủng hơn nhiều. Cuộc đời trước của Khương Hy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Đời trước, hắn rất mờ nhạt, thiên tư không cao vậy nên tài nguyên tu luyện chiếm liền không được bao nhiêu, hắn đành phải len lỏi vào trần thế, trải qua sinh hoạt phong phú của phàm nhân, vượt qua bao nhiêu là cám dỗ, lao mình vào hiểm địa không ít lần. Cốt cũng chỉ để có thể gia tăng tu vi. Từ đó hắn mới có thể hiểu trần thế là thế nào, là vui sướng, hạnh phúc, bi ai hay tàn khốc, hắn đều đã trải qua. Bởi vậy, nhân kiếp của hắn cứ thế nhẹ nhàng mà trôi qua. Còn với những thiên kiêu khác, cuộc đời của bọn họ không giống với Khương Hy. Họ được tông môn cung cấp đại lượng tài nguyên mà tu hành, thi thoảng liền xuất môn mà tham gia bí cảnh, làm nhiệm vụ. Khoảng thời gian của họ tiếp xúc với trần thế phải nói là rất thấp, đến độ có lẽ họ đã quên đi trần thế là gì rồi. Bởi vậy, nhân kiếp đến, thiên kiêu vẫn. Thời đại đó, đại lượng thiên kiêu chết đến kinh khủng, nếu phải hình dung số lượng thì nhiều như dạ chính là câu trả lời. Từ đó về sau, thiên kiêu mới dần dần mà hành tẩu trên nhân gian, không còn bị tuyết tàng như trước nữa. Nói đi cũng nói lại, năm đó chết tuy nhiều nhưng những người còn sống đều là đỉnh tiêm trong số những thiên kiêu đó. Đến tận bây giờ, bọn họ đều đã là cự đầu một phương rồi. Khương Hy không được tính là thiên kiêu nhưng hắn vẫn sống sót qua được thời đại khốc liệt đó. Với hắn mà nói, còn sống liền tốt rồi. Chương 59, hồi mệnh xuất thế, Tây Thành Đảo Khuynh. Những ngày sau đó, theo giao ước, cứ cách 3 ngày là bên Trầm Thiên Bảo Lâu liền phái người đến Điền Y Quán để nhận hồi mệnh phù từ Khương Hy, hiển nhiên ở đây là lén lút mà đi. Chuyện hệ trọng như thế này tưởng ra cũng không dại mà công khai. Một chuyện khác là dù tưởng thôi không phái người đi điều tra Khương Hy nhưng Phùng Quang Tiêu lại khác. Bản tính của Lao vốn đang nghi, lại thích nắm giữ tin tức, tự nhiên liền chủ động cho người đi tra. Tưởng thôi cũng hiểu tính Lao nên đành mắt nhắm mắt mở. Đến lúc cầm được kết quả trên tay, không chỉ Phùng Quang Tiêu mà đến tưởng thôi cũng phải giật mình không thôi. Hai lão không ngờ rằng tên tiểu tử thiên sinh linh thức này lại có xuất thân phô trương đến thế. Kỹ viện hai chữ này không chỉ nổi danh ở Nam Thành mà đến Tây Thành cũng biết đến, ngặt nỗi Tây Thành bị quản rất chặt, khó mà xâm phạm vào phạm nhân giới được. Đương nhiên, ở đây không bao gồm tứ đại thế gia. Hai lão tra ra được hắn liền tra ra được luôn cả Điền Đại Phu, cuối cùng, không biết vì lý do gì, tưởng thôi lại bày ra một sắc mặt kiêng kỵ khôn lường. Lão liền không cho kẻ nào khác tra xét nữa. Phùng Quang Tiêu không hiểu lý do tại sao nhưng tưởng thôi đã kiêng kỵ đến như vậy rồi thì lão cũng đành phải tuân theo. Lại nói, trong khoảng thời gian này, Trầm Thiên Bảo Lâu phải nói là đại phát tài. Cọc làm ăn nhỏ giữa Khương Hy và họ không ngờ lại đem về lợi nhuận phải nói là cực kỳ khổng lồ. Chỉ trong gần một tháng, khách nhân của Trầm Thiên Bảo Lâu tăng lên đáng kể, đến độ tạo ra một làn sóng oanh động cho toàn Tây Thành. Ba nhà còn lại trong tứ đại thế gia liền gặp khủng hoảng. Trong suốt một tháng nay, lượng khách ra vào Bảo Lâu nhà họ bị suy giảm không ngừng. Nếu sự tình này còn tiếp diễn, có khi không còn bất cứ tên tu sĩ luyện khí cảnh nào sẽ xuất hiện tại Bảo Lâu nhà họ nữa cũng nên. Như vậy cũng đồng nghĩa với chín thành dân số Tây Thành sẽ tập trung về sản nghiệp của Tưởng gia. Tưởng gia liền sẽ lũng đoạn toàn bộ thị trường, ba nhà còn lại tự nhiên không nguyện ý thấy điều này. Tây Thành hiếm khi thấy được một hồi náo động như thế này, dân chúng nơi đó liền gọi giai đoạn này bằng một câu thơ. Hồi mệnh xuất thế, Tây Thành Đảo Khuynh. Sự kiện lớn thì lớn thật nhưng thông tin cũng chỉ gói gọn tại Tây Thành mà thôi, đây cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ. Phàm nhân có mối quan tâm của phàm nhân, tu sĩ có mối quan tâm của tu sĩ, hai bên căn bản là nước sông không phạm nước giếng, thông tin tự nhiên cũng vậy. Tại một nơi nào đó ở Tây Thành, cỏ cây xanh tươi, tiếng chim hót rộn ràng nghe thật kêu thai. Phong cảnh phải nói là khá lệch quỹ đạo so với chốn thành thị này, nhưng thực tế thì phong cảnh này chỉ chiếm khoảng không nhỏ dưới tên gọi Tô Huyền. Trên thực tế, Tô Huyền là một vườn cây nhỏ tại Tô Gia, cụ thể hơn thì đó là tư sản của vị con cháu thuộc dòng chính. Cũng như Thẩm Minh, người này phi thường nổi danh nhưng khác ở hai điểm. Thứ nhất, người đó là nữ nhân. Thứ hai, nàng có chân tài thực học. Nếu Khương Hy gặp nàng, hắn tự nhiên sẽ không biết nàng là ai nhưng chắc chắn một điều rằng hắn sẽ phát hiện ra dao động linh thức của nàng. Phải, vị tiểu thư này chính là Tô Nhị tiểu thư trong miệng của Tưởng thôi. Nàng là đứa con thứ hai trong nhà, đồng thời cũng là Tô gia đệ nhị nhân tại thế hệ này. Nàng gọi Tô Huyền, Tô Huyền vốn dĩ chính là được đặt theo tên nàng. Giữa lúc Tây Thành đang nháo nhào lên vì hồi mệnh phù thì bản thân Tô Huyền lúc này lại đi du ngoạn tại Tô Huyền. Theo sau nàng là một nữ tỷ, nhưng ngạc nhiên thay, nữ tỷ đó lại đứng rất xa nàng. Nếu người ngoài thấy được có khi còn cho là hai bên hoàn toàn xa lạ với nhau cũng nên. Bình thường, gia nhân phải theo sát chủ tử của mình để tiện hầu hạ, nữ tỷ kia đứng xa như vậy liền bị xét vào tội bất kính. Nhưng đó là tại thế gia khác, còn đây là Tô gia. Nữ tỷ của Tô gia không được đứng quá gần với chủ tử, đặc biệt là không được đứng quá gần với Tô Huyền. Không ai biết tại sao Tô gia lại đặt ra một điều luật ngược đời như vậy, đừng nói là người ngoài, thậm chí đến đương nhiệm Tô gia gia chủ còn không biết nữa là. Điều luật này do Tô gia lão tổ là Tô Thành đặt ra, nếu như nàng không nói thì trên đời này vĩnh viễn sẽ không ai biết được. Lại nói về Tô Huyền, nàng lúc này đang ngồi dưới một gốc cây lớn mà hưởng bóng mát. Từng con chim nhỏ liền hạ xuống quanh người nàng, dáng vẻ như muốn tiếp cận nhưng lại có chút sợ sệt. Thấy vậy, Tô Huyền liền khẽ cười, nàng đưa tay ra hướng về đàn chim đó. Không hiểu tại sao, chúng dường như có chút đắn đo nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, một trong số chúng liền tiếp cận nàng, nhẹ nhàng điểm chân mà nhảy lên tay. Tô Huyền cười thích thú, tay còn lại khẽ nâng lên mà vuốt vuốt cái đầu nhỏ, nàng nói. Ngoan ngoan, tiểu điểu điểu ngươi thật dũng cảm. Không phải nó dũng cảm, mà là nó không có phòng bị với con. Thanh âm đột nhiên từ đâu vang lên làm nàng giật hết cả mình, chú chim đó cũng bị kinh động mà cất cánh bay đi. Tô Huyền tự nhiên biết giọng này, liền lắc đầu nhóng nhéo nói. Mẫu thân, người lại làm thế nữa rồi. Giọng nói này là của mẫu thân nàng. Mẫu thân đã nói, nàng tự nhiên sẽ trả lời nhưng có một điều là nàng không hề có ý sẽ nhìn xung quanh tìm người. Bởi nàng biết chắc chắn nơi này sẽ không có ai, khu vườn này ngoại trừ nàng ra thì chỉ có lão tổ mới có thể bước vào. Đây cũng là một cái luật khác mà Tô gia lão tổ đặt ra. Vậy nên, khi nàng ở trong này, người nào muốn nói chuyện với nàng thì cũng chỉ còn cách dùng truyền âm thuật mà thôi. Mà để có thể truyền âm thì người dùng ít nhất cũng đã có tu vi luyện khí hậu kỳ rồi. Nghe được thanh âm nhõng nhẽo của Tô Huyền, nữ nhân kia liền khẽ cười thành tiếng. Đương nhiên, tiếng cười này không thể đến tai Tô Huyền được, bởi khi không dùng truyền âm thuật, hai người liền ở xa vài chục mét. Nữ nhân kia đáp lại. Huyền nhi, là do con không chịu quen. Ta ngày nào cũng dùng cách này để nói chuyện với con, với ta thì đã quen thuộc rồi. Tô Huyền liền bĩu môi, nàng không đáp lại, tựa hồ rất giận dỗi. Nữ nhân kia không thấy nàng phản hồi liền khẽ cười nói tiếp. Nha đầu ngốc, con lại làm thế nữa rồi. Nghe vậy, Tô Huyền liền chu miệng lên mà nói. Mẫu thân, người không được lấy câu của ta. Lần này, tiếng cười khanh khách của nàng liền vang lên bên tai Tô Huyền. Tiếng cười này rất đặc biệt, vừa ngân vừa vang, thanh âm lại vừa đủ. Nếu chỉ nghe thoáng qua có khi còn nghe ra là đang hát. Nhưng vì tiếng cười này mà Tô Huyền liền nhíu mày lại. Lát sau, nàng liền thu liễm lại dáng vẻ nhõng nhẽo kia, sắc mặt có chút nghiêm túc mà nói. Mẫu thân, đã có chuyện gì xảy ra sao? Nữ nhân kia nghe vậy cũng không cười nữa, nàng liền không đáp lại, phải tận một lát sau, thanh âm của nàng mới vang vọng trở lại. Con đến đại sảnh đi. Tô Huyền nghe vậy liền giật mình chấn kinh. Nàng liền không do dự mà lập tức rời khỏi Tô Huyền. Rất nhanh sau đó, Tô Huyền đã xuất hiện tại đại sảnh. Ngạc nhiên hơn là đại sảnh lúc này lại trầm lặng một cách đáng sợ. Trầm lặng là một tính từ không quá đáng sợ với một đại sảnh lớn như Tô gia, nhưng một đại sảnh hơn chục người mà trầm lặng thì sự tình quả thực rất căng. Đến đây, Tô Huyền liền nhanh chóng mà chỉnh trang lại, cung kính hành lễ nói. Tô Huyền ra mắt chư vị trưởng lão. Hơn 10 ánh mắt ngay lập tức liền tập trung vào nàng, áp lực đột nhiên gia tăng, Tô Huyền liền biến sắc, hai gối nàng liền hạ xuống. Nhưng tình cảnh này rất nhanh liền biến mất bởi những người kia đã nhận ra nàng, cũng kịp lúc mà thu lại khí thế. Trong những người đó, một lão bà tay chống quải trượng, dáng người khòm khẹm tựa hồ rất chậm chạp nhưng kỳ thực lại nhanh đến cực điểm mà tiến tới đỡ Tô Huyền dậy, ân cần nói. Huyền nhi, con không sao chứ? Tô Huyền vì sự tình vừa rồi có chút bất ngờ mà sắc mặt còn hơi tái, nàng miễn cưỡng cười nói. Lục bà, ta không sao, đa tạ người đã quan tâm. Lão bà kia nghe vậy liền lắc đầu, đáp. Huyên nhi, là đám già bọn ta có lỗi, xém chút nữa liền dọa con rồi. Đúng vậy đấy Huyên nhi, là bọn ta sơ suất, một người khác cũng xen vào, sắc mặt mang chút lo lắng. Tiếp đó, cả đám người nhao nhao mà xuống lại, đua nhau mà hỏi thăm. Tô Huyên liền có chút hơi khó chịu, được quan tâm tự nhiên tốt nhưng như thế này thì hơi quá rồi. Dẫu vậy, nàng cũng đành phải giấu tâm tình của mình lại, vui vẻ mà tiếp nhận. Cũng may, giữa lúc này, nàng được cứu. Nàng cũng không hiểu bằng cách nào mà nàng được cứu. Chỉ biết rằng vừa rồi nàng đang bị vây quanh thì một làn gió mát không biết từ đâu thoảng qua, nàng liền đã yên vị ngay cạnh ghế chủ vị rồi. ghế chủ vị kia đương nhiên là có người ngồi mà người đó không ai hết chính là mẫu thân nàng, đương nhiệm gia chủ của Tô gia Tô Thiến Thiến. Trong số các gia chủ của tứ đại thế gia hiện thời, Tô Thiến Thiến là người trẻ tuổi nhất và cũng là phận hậu bối so với ba người còn lại. Nàng là người cùng thế hệ với Thẩm Lão Tam, nhưng nếu so ra thì tu vi của nàng cao hơn hắn rất nhiều, chưa kể nàng còn vô cùng giàu hoạt, đối đầu với ba người kia, nàng liền không yếu thế chút nào. Cũng chính vì vậy mà tiền nhiệm Tô gia chủ mới nhanh chóng mà thoái vị, lui về hậu trường, Tô Thiến Thiến liền quang minh chính đại mà đăng lâm vị trí gia chủ. Lại nói, Tô Thiến Thiến là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, vóc người cân xứng, nàng còn cố tính mang phục trang táo bạo để lộ đôi chân dài miên man không tì vết kia làm người khác khó lòng mà chấn định được. Nhìn qua, Tô Thiến Thiến đúng thật là nữ nhân tài sắc vẹn toàn, nếu không phải nàng đã có hai đứa con, có khi cả Tây Thành bây giờ còn đang xếp hàng trước cổng Tô gia cũng nên. Tô Huyền sau khi được nàng ra tay cứu đi thì những trưởng lão kia cũng không nói gì nữa, nhưng so với trước đó thì sắc mặt đã có chút hòa hoãn hơn nhiều, không còn căng thẳng như trước. Vị lục bà kia mới nhân cơ hội đó mà lên tiếng. Gia chủ, theo lão nghĩ, chúng ta nên tra ra lai lịch của phù sư thần bí kia. Tô Huyền còn đang mơ hồ không rõ chuyện gì thì nghe được câu này nàng liền hiểu vấn đề. Đoàn trưởng lão tập hợp tại đây quả nhiên là vì Trầm Thiên Bảo Lâu. Trong khoảng thời gian này, nàng tự nhiên biết hồi mệnh phù có tiếng tăm như thế nào. Nàng cũng từng cho người lén mua một tấm về xem thử, kết quả liền chậm chân không mua được, đúng hơn là không có cửa chen chân vào cổng. Lúc đó, nàng liền phi thường phiền muộn rất nhiều. Ở bên nàng, Tô Thiến Thiến nghe ý kiến của lục bà xong liền trầm mặc một chút rồi nói. Cha là chuyện phải làm nhưng quan trọng là dù cha ra được chúng ta có chắc sẽ ngăn được cơn sóng lúc này không. Lời vừa ra, những trưởng lão kia liền trầm mặc lại. Tô Thiến Thiến nói đúng, cha ra thì thế nào, không lẽ Tô gia định cưỡng ép bắt người. Thường ra còn chưa có mù mà để chuyện đó xảy ra. Mà có khi lúc Tô gia cha ra được thì đại thế đã thành, tưởng ra liền một nhà độc đại rồi. Một trưởng lão khác đột nhiên khẽ thở hắt ra một hơi, nghiêm túc nói. Gia chủ nói đúng, bây giờ không phải là lúc lo chuyện phù sư kia là ai, chúng ta cần phải nghĩ cách để vực dậy chuyện kinh doanh của Tô gia. Một người khác nghe vậy liền gật đầu tán thành bổ sung. Đúng vậy, ta đồng tình với ý kiến của nhị trưởng lão. Thẩm, Lý hai nhà kia thì không nói nhưng Tô gia chúng ta cùng tưởng ra bọn họ trước giờ đều là đối thủ trên thương trường, không ai chịu thua ai. Nếu bây giờ chúng ta không vượt qua được cơn nguy khó này, há sau này chẳng phải là chịu thua họ tưởng kia một đầu. Lúc này không chỉ những người khác mà đến Tô Thiến Thiến cũng gật đầu đồng ý, nhưng quan điểm của nàng khác với bọn họ. Bọn họ là nói, còn nàng là làm, cái nàng cần bây giờ không phải là ngồi nói xuông, nàng cần chính là giải pháp. Thế là mặc cho đám trưởng lão luyên thuyên, nàng liền một mình mà rơi vào trầm mặc. Tô Huyên ở một bên tự nhiên biết mẫu thân đang suy nghĩ, liền tận lực mà giữ im lặng. Không chỉ một mình Tô ra mà Thẩm, Lý hai nhà kia cùng lúc đó cũng tổ chức một hội nghị trưởng lão gia tộc lại, bàn cách đối phó với nước đi này của Tưởng gia. Còn Tưởng gia, bọn họ lúc này đương nhiên đang tận hưởng thành quả mà hồi mệnh phù mang lại rồi. Tây Thành sóng lớn đến đâu đương nhiên Khương Hy không biết, nhưng hắn cũng đại khái mà đoán ra được. Ở mặt nào không rõ chứ một khi đã nhắc đến phù đạo, Khương Hy vẫn rất tự tin với thực lực của mình, nói quá hơn thì là cao ngạo vô cùng. Cao ngạo đến độ hắn có thể xem thường kẻ khác, tựa như tình cảnh mà thiếu niên nhân trước mặt hắn đang phải chịu lúc này. Thiếu niên nhân này phải nói là thấp hơn hắn tới tận nửa người. Khương Hy vốn đã không cao là bao, người mà thấp hơn hắn tận nửa người trừ khi là trẻ con, còn không thì là lão quái vật bất tử nào đó. Nhưng nếu là về sau thì hiện tại còn chưa đến lượt bị Khương Hy xem thường. Thiếu niên nhân trông thấp bé này kỳ thực rất cao, thân người to khỏe, trông thì hơi khủ khờ nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ của một kẻ liều lĩnh. Đặc biệt hắn rất đen. Thiếu niên nhân đó không phải ai xa lạ hết, đó chính là Lân. Lân lúc này hai chân quỳ xuống đất, trông bộ dạng phải nói là ủy khuất vô cùng, hắn chỉ có thể cúi gầm đầu mà nhìn mặt đất, hai tay thẳng tắp mà chống vào đầu gối, hắn không dám ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu lên, hắn sẽ thấy đôi mắt đỏ hồng kia, hắn liền xong. Khương Hy lúc này tâm tình có chút không tốt, hắn lạnh giọng mà nói. Ngươi còn điều gì chăn chối nữa không? Chương 60, đá càng thô, ngọc càng khó mài. Bản này chưa đầy đủ, ta đăng trước để tránh để lỡ giờ tính. Ta sẽ điều chỉnh trong 1-2 tiếng rồi út trở lại. Thật thứ lỗi cho. Toàn thân Lân liền run rẩy lên, trên đời này hắn sợ nhất chính là ánh mắt kia, sợ nhì chính là cái giọng này. Từ đêm hôm ấy, hai thứ đó đã trở thành ám ảnh với hắn, nói theo cách của người tu đạo, đó là tâm ma. Lân không đáp nhưng ánh mắt hắn lần này đã liếc lên nhìn Khương Hy, ánh mắt ấy mang vẻ liều lĩnh một cách đáng thương. Khương Hy nhìn hắn nói. Đã bao lâu rồi? Đồng tử của Lân co lại, hắn không ngờ lại nhận câu hỏi như thế này. Nhưng hắn không còn nghe ra cái giọng kia nữa. trong lòng hắn liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Lân Trầm mặc lại một lát rồi do dự mà ngẩng đầu lên, lưng thẳng ra, hắn nói. 2 tháng, tiểu nhân đã theo công tử được 2 tháng rồi. Khương Hy liền đánh cho hắn một ánh mắt, Lân nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói tiếp. Chuyện kia cũng được 1 tháng rồi. Khương Hy gật đầu, lạnh nhạt nhìn hắn mà đáp. Vậy làm sao đến tận giờ ngươi vẫn không cảm khí được? Lân nghe vậy liền ủy khuất, nhưng chuyện này hắn không giải thích được gì cả. Cách đây 1 tháng, Khương Hy bất thình lình lôi Lân ra chỗ riêng tư mà dạy hắn. Dẫn khí thuật. Được dạy, hắn tự nhiên học, chỉ có điều hắn không biết rằng thứ hắn học chính là điểm bắt đầu của con đường tu tiên. Hắn tưởng rằng Khương Hy đang dạy hắn chính là võ công, hắn liền vui vẻ chấp nhận. Nhưng thời gian 1 tháng trôi qua, hắn vẫn không thể nào đạt đến được cái cảm giác mà Khương Hy đã nói. Hắn liền hoài nghi có khi nào bản thân không có tư chất luyện võ, cuối cùng hắn vẫn tiếp tục luyện. Hắn lựa chọn theo Khương Hy là vì hắn mong muốn thoát khỏi viễn cảnh tầm thường kia, nếu chỉ vì chút khó khăn này mà hắn từ bỏ thì thật không đáng. Nhưng cố thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể làm được điều đó. Bởi vậy, lúc Khương Hy kiểm tra lại thì tình huống bây giờ mới xảy ra. Kỳ thực, không phải Lân không cảm được mà là hắn cảm chưa tới. Luận về linh căn thiên chất, hắn chỉ là tứ tạp linh căn, so với Khương Hy lại càng tạp hơn. Hắn cũng không phải là thiên sinh linh thức, tự nhiên tốc độ tu hành của hắn phi thường phổ thông. Bởi vì tốc độ tu luyện chậm chạp như vậy mà Lân liền sinh vội, càng vội hắn lại càng không tập trung. Không tập trung thì lượng linh khí hắn hấp thụ được còn không đến 2 thành, đừng nói là qua vận chuyển sẽ còn lại bao nhiêu. Hắn thậm chí đã bỏ cuộc trước khi linh khí bắt đầu vận chuyển rồi. Nếu hắn cẩn thận, khắc khổ thì với đà đó, sau 8 tháng hắn sẽ trở thành tu sĩ luyện khí cảnh, nhưng đằng này chính bản thân hắn đã mắc phải một đạo khảm quan. Không giải quyết được, hắn vẫn mãi mãi là phàm nhân. Khương Hy đương nhiên biết tiến độ tu luyện của Lân như thế nào, nhưng hắn lựa chọn không can thiệp. Tu hành là chuyện của mỗi người, hắn đã chỉ cho Lân một con đường. Còn đi như thế nào lại là chuyện mà bản thân Lân phải tự quyết định. Nhưng cuối cùng hắn cũng đành phải ra tay, hắn chỉ cho Lân cách tu hành tự nhiên lánh luôn trách nhiệm dẫn dắt. Không phải tự nhiên mà Khương Hy lại chỉ cho Lân tu chân chi lộ, tất cả đều có lý do cả. Trong suốt 2 tháng qua, Lân coi như cũng hầu hạ không tệ, hắn từng có kinh nghiệm là gia nhân tại Lâm Phủ, việc tốt xấu gì hắn cũng đã từng làm qua. Đặc biệt, Lân rất nghe lời hắn, điểm này Khương Hy vô cùng hài lòng, vậy nên hắn quyết định sẽ dạy cho Lân tu hành. Bản thân Khương Hy không thích quá nhiều sự thay đổi, nhất là người hầu hạ cạnh mình. Đời trước, dưới thân phận phụ linh, hắn có 2 người hầu hạ mình, cả 2 người đó đều là do hắn tự tay nuôi dạy nên. Trong đó, một người thì phục thị hắn hơn 400 năm rồi trong một lần làm nhiệm vụ đã vẫn lạc, một người thì vẫn còn sống. Thậm chí, người đó cũng đã đột phá nguyên anh cảnh, trở thành một đời nhân vật giới tu chân. Dẫu vậy, người đó vẫn cung kính gọi phụ linh 2 chữ sư thúc, phụ linh liền quen thuộc mà gọi lại 3 chữ nghiêm tiểu tử. Bởi vậy, Khương Hy liền nghĩ đến chuyện sẽ cho Lân hầu cận hắn vài trăm năm. Mà để sống được vài trăm năm, Lân phải kịch liệt tu hành mới được. Thế là Khương Hy ra mặt răn dạy hắn một trận. Quay trở lại với câu hỏi của Khương Hy, Lân lúc này dù không biết giải thích sao cho rõ nhưng nghe cái giọng điệu đó, lấy hiểu biết của hắn về công tử thì cũng hiểu được đôi điều. Thứ nhất, công tử đang đặt niềm tin vào hắn. Thứ hai, hắn tu hành chưa thật sự khắc khổ. Nhận ra được điều đó rồi, Lân liền cắn răng. Ánh mắt liều lĩnh kia toát lên vẻ kiên quyết mà nói. Công tử, tiểu nhân nhất định sẽ khắc khổ, nhất định phải tu ra khí. Lân dùng từ phải mà không là sẽ, đây biểu thị cho quyết tâm của hắn. Khương Hy liền gật đầu xác nhận, tựa chừng chấp nhận. Lân liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đột nhiên, Khương Hy nói ra. Nhưng lần này, ta sẽ cẩn thận mà chỉ cho ngươi. Lân liền giật mình, sau đó liền có chút cảm động rồi tự trách. Hắn trách mình vô dụng, lại phải để cho công tử nghĩ nhiều. Thế là hắn liền khoanh chân bắt đầu đả tọa, tập trung tinh thần cao nhất mà vận dẫn khí thuật lên. Kết quả, dẫn khí thuật của hắn chậm chạp mà xuất hiện, lưu chuyển theo huyệt vị và kinh mạch cũng không được thông suốt, ngược lại từng dòng khí xuất hiện trong người hắn cứ tựa như một con thú ăn quá no đến độ đi không nổi vậy. Khương Hy liền lắc đầu ngán ngẩm, hắn đưa tay lên đỉnh đầu của Lân, đồng thời bắt đầu vận linh lực lên mà chuyển vào trong người của Lân. Lân bất giác mà khe run lên nhưng hắn lúc này thật sự rất kiên quyết. Hắn không đình chỉ mà lại càng tập trung hơn mà vận dẫn khí thuật. Lúc này, sắc mặt Khương Hy mới giãn ra đôi chút, thầm nghĩ. Tên tiểu tử này vẫn còn chút ý chí đây, sau này đã có thành ngọc được hay không đều phụ thuộc vào bản thân ngươi rồi. Linh lực nhập thể, Khương Hy liền dùng đó mà điều hướng cho dòng linh khí trong cơ thể Lân, giúp hắn ghi nhớ lộ tuyến vận công như thế nào. Huyệt vị, kinh lạc cơ thể người nhiều vô cùng, đối với một kẻ mù y học như Lân lại càng rối rắm hơn. Vậy nên hắn lại càng trọng thị mà tập trung nhiều hơn nữa. Gần nửa tiếng sau, Khương Hy mới thu công lại mà thở ra một ngụm trọc khí. hắn không phải là người tu luyện nhưng kỳ thực, hắn rất tốn sức. Lân cũng không phải là đứa học trò thông minh, chính xác hơn mà gọi là trông thì chậm nhưng lại rất ẩu. Hắn vận linh khí đi không những chậm mà còn chật lộ tuyến không ít lần. Mỗi lần chật là Khương Hy lại dùng linh lực của mình để điều hướng dòng linh khí kia quay về lộ tuyến cũ. Nhìn chung, đây cũng xem như là một loại trải nghiệm mới đối với Khương Hy đi. Hắn chưa từng chỉ dẫn một người có tứ tạp linh căn tu hành bao giờ, tự nhiên không biết độ khó nói như thế nào. Đằng này, người đầu tiên hắn chỉ lại rơi vào đúng Lân, xem như xui xẻo đi. Lân ngồi đả tọa cũng không vội mà mở mắt ra, hắn lúc này đang trong một trạng thái huyền diệu vô cùng, ít nhất với hắn là vậy. Hắn có thể cảm nhận được lộ tuyến vận chuyển linh khí bây giờ rõ ràng hơn bao giờ hết, không còn mở hồ và khó đi như trước nữa. Tiếp qua nửa tiếng, Lân liền đình chỉ tu hành, kinh hỉ mà đứng dậy nói. Công tử tiểu nhân thành công rồi. Khương Hy gật đầu, hắn dĩ nhiên đã nhận ra được rồi nhưng mặt ngoài thì vẫn dành cho Lân ánh mắt tán thưởng. Hắn nói. Tốt rồi, sau này tu hành phải cẩn trọng, theo lộ tuyến mà ta đã chỉ cho ngươi. Mặt khác, tu hành là chuyện khắc khổ và nhàm chán nhưng không có hai yếu tố đó, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện có tu vi cao hơn. Nghe vậy, Lân liền ngồi xuống nghiêm túc mà lắng nghe, tựa như đứa nhỏ tại lớp vỡ lòng của thầy đồ vậy. Một lát sau, hắn liền một mặt ngu ngơ, một tay gãi đầu mà nói. Công tử, tiểu nhân có thể hỏi một số điều được không? Khương Hy đáp. Ngươi nói đi. Lân nói. Cái gì là tu vi? Tu hành là thế nào? Khương Hy nghe vậy liền à một tiếng, tựa hồ đã hiểu. Hắn lúc này mới nhớ ra là bản thân vẫn chưa nói rõ cho Lân biết là hắn đang làm gì. Hắn trầm mặc một đoạn thời gian rồi đáp. Ngươi nghĩ ta đang dạy ngươi cái gì? Lân khẽ liếc mắt lên, cố gắng suy nghĩ xem trả lời như thế nào mới là đúng. Sau đó hắn nói. Công tử dạy ta võ công. Khương Hy lắc đầu, Lân giật mình đáp. Tiểu nhân sai rồi sao? Khương Hy thở dài đáp. Đúng sai là vấn đề tương đối, ngươi không sai nhưng cũng không đúng. Thứ ngươi tu luyện về một mặt nào đó thì cũng không khác võ công là bao nhưng ngươi yên chí, nó còn cao hơn võ công không biết mấy tầng lầu đâu. Sau đó, Khương Hy khẽ cong khỏe miệng rồi nói tiếp. Ngươi đã bao giờ nghe qua tiên nhân chưa? Lân lần đầu thấy nụ cười kia của Khương Hy liền có chút dại ra, khung cảnh này thật quá khác với ấn tượng của hắn. Hắn liền suy nghĩ một chút rồi nói. Tại Linh Vân Trấn, tiểu nhân đã thấy qua tiên nhân. Chương 61, tiếng hú trong cơn mưa đêm. Khương Hy chưa bao giờ bỏ lỡ chuyện tu hành của bản thân cả, đặc biệt là trong mùa hạ đầy oi bức này. Nếu hắn một ngày ngừng tu luyện, linh lực của hắn sẽ bị mỏng hơn. Nghe qua thì rất vô lý nhưng với tu sĩ luyện khí cảnh, linh lực chưa hoàn toàn hợp thể được, hầu như phải nhờ cậy vào linh mạch mà duy trì cảnh giới. Càng rời xa linh mạch thì tu vi sẽ yếu đi rất nhiều, đến chỗ linh khí khô cằn thì có khi cảnh giới sụp đổ mà hóa thành phàm nhân. Đợt trước, hắn từng đến Linh Vân Trấn một đoạn thời gian. Hắn gọi nơi đó là trốn khỉ ho có gáy nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nơi đó không có linh khí. Linh Vân Trấn thật ra có linh khí, nếu không hắn đã không đột phá hai tiểu cảnh tại nơi đó, chỉ có điều linh khí nơi đó có hơi mỏng mà thôi. Đời trước hắn tu luyện tại Bạch Dương Sơn Mạch, đồng thời cũng là một trong những nơi sở hữu linh mạch hàng đầu tại Huyền Đô Đại Lục, tự nhiên tiêu chuẩn phải cao hơn người bình thường rồi. Mặt khác, Linh Vân Trấn chỉ cách Nguyệt Hải thành vài chục dặm, tự nhiên vẫn nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của linh mạch. Linh mạch có tốt có xấu. Theo Khương Hy đánh giá thì Nguyệt Hải Linh Mạch nằm ở vùng tương đối tốt bởi nó có thể cung cấp đủ cho 5 vị tu sĩ kim đan tu hành. Như một hệ quả, linh khí tại Linh Vân Trấn thời điểm đó cũng đủ để chèo chống cho hắn. Lại nói, trong suốt một tháng nay, Khương Hy tương đối an bình mà trải qua. Đống thịt yêu thú mà hắn mang về phải nói là rất được đón nhận. Chỉ nguyên một tháng này, hắn, Điền Đại Phu cùng Lân ngày 3 bữa đều ăn thịt yêu thú là chính. Ăn đến nỗi bây giờ hắn đã có chút ngán rồi. Dẫu thế, hiệu quả đem lại quả thực rất cao. Tạp chất trong cơ thể Khương Hy bây giờ đã bị đào thải ra rất nhiều, thể phách của hắn cũng đã được cải thiện hơn. Thậm chí, Khương Hy bây giờ cũng đã đến mùa phát dục rồi. Từ lúc trở về từ Linh Vân Trấn đến bây giờ, hắn càng ngày càng cao hơn, đến hôm nay thì e rằng chiều cao đã đạt đến hơn 1m7 rồi. Nhưng đó không phải là điểm thay đổi lớn nhất chính là dung mạo của hắn. Theo ngôn ngữ phàm nhân mà nói, Khương Hy đến hiện nay cũng xem như là tu luyện có chút thành tựu. Khí chất của hắn cũng vì thế mà thay đổi. Nếu trước đây, hắn trông giống một tiểu bạch kiểm của kỹ viện thì bây giờ hắn ra dáng nam nhân hơn nhiều, các đường nét trên gương mặt của hắn trở nên rõ ràng và góc cạnh hơn. Bây giờ tại Bắc Thành, ngôi vị đệ nhất Mỹ Nam tử hắn hoàn toàn có vốn để ngồi vào. Chưa kể, theo tu vi tăng trưởng, tam dục cũng được hắn tu luyện đến mức tiểu thành sắc dục thiên rồi. Dạo gần đây Khương Hy không có thời gian để kiểm tra nên không rõ với ngoại hình bây giờ mà thả sắc dục thiên ra thì sẽ như thế nào nữa. Nhưng hắn đoán tuyệt đối phải khoa trương không ít. Vậy nên những ngày này, hắn vẫn luôn tận lực dùng linh thức mà điều động liễm tức thuật, tận lực mà che giấu đi. Ngoài ra, tu vi của hắn hiện tại cũng đã có một bước tiến triển khá dài. Trong cơ thể hắn bây giờ đã có đến 62 chu thiên linh lực rồi, trong đó 31 chu thiên đã được hắn chuyển hóa thành pháp lực. Kết quả này phần nhiều đúng là nhờ cậy vào cọc làm ăn kia. Lợi nhuận đem lại cho hắn phải nói là nhiều không xuể, tài phú của hắn bây giờ nói ra e rằng cũng đủ khiến cho bất kỳ tu sĩ luyện khí cảnh nào cũng phải ghen ghét. 1 vạn linh thạch. Đây chính là toàn bộ tài sản hiện tại của hắn, con số này vừa đủ khiến hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với một tu sĩ trúc cơ rồi. Nghĩ đến chuyện đó, Khương Hy khẽ mỉm cười, đưa tay lên luồn vào áo trong mà lấy ra một sợi dây chuyền, trên sợi dây đó có buộc một chiếc nhẫn phổ thông bằng ngọc. Hắn cẩn thận mà vân vê cái nhẫn đó, tự nhiên đó không phải là phàm vật, hắn nào có hứng thú với phàm vật. 1 vạn linh thạch không phải là một con số lớn nhưng để tích trữ thì ngần ấy là quá khổ rồi, vậy nên Trầm Thiên Bảo Lâu gửi đến hắn ngoài số linh thạch ra còn có thêm một cái giới chỉ. Giới chỉ hiểu nôm na là một vật chứa đồ đạc của tu sĩ, giới chỉ cũng phân ra nhiều loại, còn tùy vào không gian tích trữ của nó. Giới chỉ của Khương Hy không gian hẳn là loại nhỏ nhất rồi, chỉ tầm 1 mét vuông, vừa vặn nhét được toàn bộ số linh thạch đó rồi. Hắn lựa chọn đeo vào cổ mà không phải trên tay chủ yếu là vì để cẩn thận thôi, dù khả năng người khác phát hiện không cao nhưng phòng vẫn hơn là chữa. Nguyệt Hải Thành bình lặng trong đêm tối, trời không trăng cũng không sao, đêm nay trời đặc biệt đen, chỉ có đám mây đen phủ hết toàn bầu trời. Một tiếng sét đột nhiên giáng ngang mà xé toạc bầu trời đêm ra. Người còn thức thì nheo mắt mà nhìn, người đang trong mê ngủ thì giật choàng tỉnh giấc, nhao nhao mà chạy ra ngoài lấy y phục đang phơi vào. Bởi mưa bắt đầu rơi rồi. Sắc mặt dân chúng liền hân hoan vui mừng. Đây là cơn mưa hiếm hoi có trong mùa hạ này, dù không lớn như cốc vũ nhưng cũng đủ để xua tan đi cái nóng. Mùa hạ đến, dân chúng Nguyệt Hải Thành phải nói đúng là cực vô cùng, thậm chí vì không quen với khí hậu mà bắt đầu đổ bệnh các loại nhưng may mắn không phải là đại dịch gì, chỉ là cảm nắng nhẹ thôi. Điền y quán cũng nhờ thế mà trở nên đông đúc vô cùng, hàng ngày Khương Hy hỗ trợ cho Điền Đại Phu đến độ bận tối mặt tối mày. Cũng may đợt này có thêm Lân mà mới đỡ hơn một chút. Tại phòng 8, lúc này Khương Hy đã hoàn toàn lấy lại được trạng thái đỉnh phong của mình, hắn nhìn ra ngoài ô cửa sổ kia mà mỉm cười, thầm nói. Vừa vặn, Khương Hy không bấm quẻ, tự nhiên không biết hôm nay sẽ mưa, nhưng nếu mưa thì thật tốt, hắn sẽ đỡ tiêu hao hơn. Hôm nay hắn dự tính ngoài việc chỉ dẫn cho Lân tu hành ra thì bản thân hắn cũng muốn làm một số việc. Dạo gần đây, hắn quan hệ với Tây Thành không tệ, đặc biệt là với Trầm Thiên Bảo Lâu, thông qua đó hắn biết được rất nhiều chuyện của Tây Thành. Ngoại trừ chuyện Thẩm Minh mất tích cùng hồi mệnh phù xuất thế ra thì chuyện lớn nhất được bàn tán ở Tây Thành bây giờ chính là Hạo Nhiên chiêu sinh. Tin tức này Khương Hy đã nghe từ Thẩm Minh cách đây mấy tháng, tự nhiên không có gì ngạc nhiên mấy. Thứ hắn để tâm nhất chính là Thẩm Minh mất tích có liên quan đến chuyện này. Bây giờ, chuyện danh ngạch của Thẩm Minh bị Tô gia tước đi cũng âm thầm mà lan truyền toàn Tây Thành. Tường gia thế lớn, đương nhiên càng biết rõ nội tình thế nào, Khương Hy nhờ đó mà hiểu được nguyên căn. Vì hiểu nguyên căn, hắn lại càng thưởng thức Thẩm Minh hơn. Thẩm Minh là quân cờ tối quan trọng mà Khương Hy muốn dùng, tự nhiên không thể để cho hắn gặp bất trắc. Vậy nên cuộc chiến ngầm hiện nay giữa hắn và các thế gia với nhau chính là ai sẽ truy ra Thẩm Minh trước tiên. Ngặt nỗi trong suốt 1 tháng nay, hắn vẫn không có cách nào tìm ra được Thẩm Minh. 1 tháng này, hắn đã âm thầm lùng sục hết toàn bộ Bắc Thành. Bắc Thành là nơi ở của phàm nhân, dân số vượt quá 100 vạn, nếu Thẩm Minh muốn trốn thì đây đúng là một lựa chọn tốt. Nhưng Khương Hy đúng thật là không tìm đến hắn. Mặt khác, hắn cũng đã đi qua Tây Thành cùng Nam Thành, kết quả đều như nhau. Như vậy thì hiện tại chỉ còn Đông Thành cùng Phủ Thanh Chủ. Phủ Thanh Chủ thì hắn trực tiếp bỏ qua, Thẩm Minh chỉ là tiểu nhân vật, đúng hơn thì không có giá trị gì để Phủ Thanh Chủ lợi dụng cả. Đến độ Thẩm gia lão tổ trực tiếp ném danh ngạch của hắn cho Tô gia cũng đủ hiểu Thẩm Minh không được coi trọng như thế nào rồi. Xem ra ta phải đi Đông Thành một chuyến rồi, Khương Hy lẩm bẩm. Hắn trầm mặc lại, tựa hồ đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Lúc thì ấn đường nhăn lại, lúc thì ánh mắt đóng lại mà trầm tư, tựa như chuyện đó rất hệ trọng vậy. Một lát sau, hắn thở ra một hơi, khẽ gật gật đầu, như đã quyết định được việc gì đó vậy. Thế là hắn liền khoanh chân lại, từ trong túi áo mà lấy ra một bình sứ trắng, quanh bình sứ được buộc bằng vải rất chặt, gần như không để cho miệng bình phải bị lộ ra. Nhìn bên ngoài, mặt vải đã có chút sờn và xỉn màu đi, xem chừng đã được quấn một khoảng thời gian rồi. Đúng vậy, cái bình sứ này được Khương Hy mang bên mình cũng đã 2 tháng rồi. 2 tháng trước, hắn còn đang tại Linh Vân Trấn, đúng hơn là khu rừng kia. Trong bình sứ chính là thứ mà Khương Hy ưng ý nhất sau thủy linh quả. Hắn tử tốn mà gỡ lớp vải ra rồi tháo nút bình. Kế tiếp, tay hắn liền nắm lấy giới chỉ trên cổ mà khẽ vận linh thức lên. Trong chốc lát, trên sàn liền xuất hiện một đống đồ đạc, nhìn qua chính là dụng cụ dùng để hòa phù. Tiếp đó, Khương Hy thôi động linh lực, tập trung toàn bộ linh thức mà dẫn động linh lực ly thể. Linh lực ly thể là một trạng thái đặc thù mà chỉ có tu sĩ luyện khí hậu kỳ trở lên mới làm được, nhưng đó là thưởng thức. Còn trên thực tế, linh lực ly thể còn phụ thuộc rất nhiều vào linh thức và độ tinh thuần của linh lực. Mỗi một lần dẫn động linh lực ly thể là một lần hao phí đến kinh khủng, bất kể tu vi có chắc tuyệt đến đâu thì kết quả cũng sẽ như nhau, chỉ khác là hao phí nhiều hay ít thôi. Với thực lực hiện tại của Khương Hy, dẫn động một tia linh lực thôi là đã hao phí đi 4 tia linh lực khác rồi. Mà may đó là hắn, còn nếu là kẻ khác có khi hao đến 10 mà thậm chí là hao toàn bộ cũng chưa chắc đã dẫn động ra được cũng nên. Rất nhanh, theo đầu ngón tay hắn, một đường tơ trắng đột nhiên xuất hiện rồi len lỏi vào trong bình. Lát sau, đường tơ đó kéo ra một giọt máu. Chỉ một giọt mà thôi nhưng Khương Hy lại cẩn thận vô cùng, giọt máu này quá hiếm hoi, hắn cũng không nỡ để phí đi. Giọt máu này tuy chỉ có một nhưng nó lại đáng giá gấp trăm gấp ngàn lần máu của những thứ khác. Bởi đây chính là tâm huyết của Tử Ngân Lang. Tâm huyết trung quy thì vẫn gọi là máu nhưng nó là máu được lấy từ tim, là giọt máu được lấy từ nguồn cội của sự sống. Đối với tu sĩ, lấy một giọt tâm huyết ra bên ngoài cũng đủ gây nên thương tổn. Còn đối với yêu thú, một giọt tâm huyết liền đại biểu cho truyền thừa huyết mạch của chủng tộc. Vậy nên yêu thú cấp cao vì e sợ loài khác đạt được truyền thừa mà trước lúc chết hầu như đều lựa chọn tự bạo tâm huyết. May cho Khương Hy là Tử Ngân Lang này chỉ vừa mới thức tỉnh, còn không kịp tiếp nhận truyền thừa từ huyết mạch. Theo tâm huyết ra ngoài, ánh mắt hắn liền tỏa sáng, như hai ánh sao sáng giữa bầu trời mưa rào này vậy. Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt cái bình xuống rồi từ từ mà cởi y phục nửa thân trên ra. Giọt tâm huyết theo linh lực nâng đỡ mà lơ lửng trước người, hai tay hắn liền bắt ấn lại, miệng khẽ niệm một đạo khẩu quyết. Bất thình lình, dị biến xuất hiện, giọt tâm huyết kia khẽ dao động mạnh mẽ mà tản ra xung quanh, hóa thành một đoàn xương đỏ bao quanh lấy Khương Hy. Thấy thế, hắn liền meo mắt lại, quang mang dụ hồng xuất hiện, hắn đã vận lên tam dục rồi. Hai tay hắn cũng thuận thế mà thay đổi thủ ấn, đoàn xương đỏ kia dưới tốc độ từ từ mà thẩm thấu qua lớp da rồi nhập thể hắn. Khí huyết nhập thể, Khương Hy liền biến sắc, hắn khẽ cắn răng, toàn thân thả lỏng mà cố gắng chịu đựng đau đớn. Nhưng một lát sau, hắn lại thấy không đúng, thầm nghĩ. Quái lạ sao lại không đau? Hắn liền nhìn quanh mà vận linh thức lên kiểm tra thân thể mình. Hắn phát hiện ra rằng khí huyết vẫn nhập thể bình thường, không có gì khác lạ cả, điểm duy nhất hắn thấy không đúng lại chính là quá trình này quá thuận lợi rồi. Bình thường khí huyết của yêu thú nhập thể nhân loại sẽ tạo ra sự xung đột mạnh mẽ dẫn đến đau đớn kinh người. Quá trình đầy đau đớn này cốt chính là để luyện thể, nâng cao thể phách của người luyện. Mà đã luyện thể thì không đau đớn không được, thậm chí là cực đại thống khổ. Hắn đã chuẩn bị toàn bộ tinh thần cho chuyện đó rồi nhưng không ngờ lại ngoài ý muốn như vậy. Khương Hy càng quan sát, càng nghĩ lại càng lấy làm lạ, hắn liền có chút do dự, không biết có nên đình chỉ hay không. Hắn có thể cảm nhận được thể phách hắn đang thay đổi theo một chiều hướng tốt nhưng như thế này lại quá không đúng rồi. Không biết vì lý do gì, bất giác, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện ngay trong đầu hắn. Đồng tử hắn liền co rụt lại, hắn sao lại không nhận ra thân ảnh này được chứ? Lông trắng, mắt tím, toàn thân cao lớn. Đây không phải Tử Ngân Lang thì là gì? Nhưng có một điểm là ánh mắt của nó có chút hơi lạ, tựa hồ như rất hòa hoãn mà nhìn hắn. Thân ảnh đó trong nháy mắt liền mờ ảo mà xuất hiện trước mặt Khương Hy. Không phải là trong thực tế, mà là ngay trong đầu, thân ảnh không xuất hiện bên ngoài nhưng về mặt cảm nhận thì nó đúng là ở ngay trước mặt hắn. Tử Ngân Lang nhìn hắn rồi khẽ dùng đầu mà đẩy một cái, tiếp đó lại dùng lưỡi mà liếm một cái dưới chân, sau cùng là ngửa đầu lên trời mà tạo ra một tiếng hú. Ngoài trời, sấm sét bất thình lình theo tiếng hú mà đánh ngang bầu trời. Một tiếng hú này Khương Hy sao có thể quên được. Ngay hôm đó, trước khi Tử Ngân Lang khí tuyệt bỏ mình, hành động của nó cũng giống như hôm nay vậy. Thế là hắn một bên tập trung dẫn động khí huyết nhập thể, một bên là lục tung toàn bộ ký ức, tri thức lên mà xem thử, hành động đó của Tử Ngân Lang nghĩa là gì. Cũng không mất quá nhiều thời gian, hắn liền tìm được câu trả lời cho mình. Hành động đó của Tử Ngân Lang chính là nhận chủ. Giây phút cuối đời kia, Tử Ngân Lang đã nhận Khương Hy làm chủ nhân. Vậy nên Khương Hy dùng tâm huyết của nó liền không phản kháng, ngược lại càng hỗ trợ cho hắn hấp thụ nhanh hơn. Khương Hy liền không biết nên nói như thế nào cả, hắn chưa tính đến nước này. Hắn cũng không ngờ hành động kia lại giúp hắn qua một tải này. Thế là hắn liền nhìn lấy thân ảnh kia ở trong đầu, khẽ túi một cái rồi nói. Đa tạ. Tử Ngân Lang thấy vậy liền khẽ gật đầu, ngay lập tức, thân ảnh nó liền hóa thành một làn khói trắng mà dung nhập vào linh hồn hắn. Khương Hy tự nhiên biết đây là gì, hắn liền kinh hỉ mà thả lỏng tinh thần ra. Làn khói trắng cứ thế mà nhanh chóng toàn diện dung nhập linh hồn thành công. Ánh mắt hắn liền sáng lên quang mang dữ dội. Cùng lúc đó, khí huyết cũng thành công mà nhập thể. Khương Hy ngay tức khắc liền vận toàn bộ linh lực mà chuyển hóa ngần ấy khí huyết vào hệ cơ xương và kinh lạc trên khắp cơ thể. Quá trình này diễn ra không lâu, rất nhanh sau đó hắn liền thở ra một ngụm trọc khí, thần sắc vui mừng, hắn liền mỉm cười tự nói nhỏ. Tốt, tốt, tốt. Như thế này rất tốt. Hắn liên tục nói tốt không ngừng vì thật sự đúng là rất tốt. Thể phách hiện tại của hắn phải nói là được cải thiện một cách toàn diện. Không những thế, linh thức của hắn sau khi nhận sự dung hợp kia của Tử Ngân Lang mà lại có sự đề thăng kinh ngạc hơn. Bình thường, dưới sự hỗ trợ của Tam Dục, tốc độ tu luyện linh thức của Khương Hy đương nhiên là rất nhanh. Trước thời điểm hiện tại, linh thức của hắn đã có thể che giấu đi cảm nhận của tu sĩ luyện khí tầng 7 thì bây giờ, hắn có thể tự tin tuyên bố rằng hắn có thể qua mắt được cả tu sĩ luyện khí tầng 8. Như vậy có đáng kinh ngạc không? Đương nhiên kinh ngạc, thậm chí là phi thường kinh ngạc mới đúng. Còn về thể phách, nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt hết bởi Khương Hy không chú trọng vào sức mạnh hay kích thước, hắn chú trọng chính là sự dẻo dai. Tử Ngân Lang về bản chất là một chủng loại thiên về tính kinh linh, đương nhiên tâm huyết của nó đem đi cải tạo nhân thể sẽ để thăng sự dẻo dai rồi. Nếu hắn muốn gia tăng sức mạnh thì hắn đã dùng đến tâm huyết của yêu hầu mới phải đạo. Theo Khương Hy đánh giá, hiện tại cơ thể của hắn rất tốt, trọng lượng không thay đổi nhưng cảm giác lại nhẹ nhàng đi rất nhiều. Xương cốt cũng dẻo dai hơn trước, ít nhất hắn có thể chống chịu được các đòn tấn công mạnh bạo mà không lo bị gãy xương. Chưa kể với thân thể bây giờ, hắn có thể sử dụng đạp vân bộ một cách dễ dàng hơn trước. Đạp vân bộ có thể khiến một người có trọng lượng ngoại cỡ nhẹ đi nhiều thì lại càng có thể khiến một người nhẹ hơn nhanh chóng đạt được cấp độ cuối cùng là hư hóa. Về chuyện tu hành, Khương Hy vốn dĩ đề cao chuyện lấy chậm mà chắc, không vội mà đi, nhưng nếu có thể thuận lợi đẩy nhanh tiến trình mà không lo ảnh hưởng đến căn cơ thì hắn dại gì không làm. Đột nhiên, Khương Hy nghĩ đến gì đó rồi đưa tay lên mà nhẹ ấn lên từng vùng trên cơ thể, mỗi lần ấn là sắc mặt của hắn lại càng hài lòng hơn. Đến lúc hắn ấn đến vùng chân thì lại càng ưng ý hơn nhiều. Bởi hôm nay, trọng tâm chú ý của hắn chính là ở đôi chân này. Một tiếng sét đột nhiên đánh ngang, hình bóng hắn bất giác mà hiện lên sàn nhà. Hắn liền nở một nụ cười bí hiểm. Chương 62, Nhân Phù Thích Thanh. Trận chiến với lao nhân họ Cảnh kia đã làm cho Khương Hy thấm nhuần đạo lý vạn vật khởi điểm tương đồng. Dù cho hắn từng là một vị nguyên anh lão tổ trùng sinh thì xuất phát điểm bây giờ của hắn cũng không phải là nguyên anh lão tổ, mà chỉ là một phàm nhân. Lần ở trong rừng, hắn đã nhìn ra được đường kiếm kinh khủng muốn lấy mạng kia nhưng hắn lại không né được. Lúc đó hắn có thể giải thích là thân thể không cho phép nhưng kỳ thực, hắn đã quá tự tin rồi. Vậy nên bây giờ hắn phải tận lực điệu thấp lại, mặc dù trước đây cũng không khoa trương là bao nhưng hiện nay ngoại hình của hắn đã phát dục, muốn không để người khác chú ý cũng khó. Mặt khác, thủ đoạn bảo mệnh của hắn hiện nay vốn không nhiều, nói trắng ra rất ít. Dạo gần đây thì có thêm hồi mệnh phù nhưng ngần ấy thì không đủ. Hồi mệnh phù không nằm trong thứ tự ưu tiên của hắn. Kể cả đời trước và đời này thì Khương Hy đều giống nhau ở một điểm là sợ chết. Đến độ công pháp, chiến kỹ hắn tu luyện cũng thuộc loại chuyên dùng bảo mệnh là chính. Nếu để hắn phải lựa chọn chiến kỹ để tu luyện thì hắn sẽ lựa chọn thân pháp trước tiên, sau mới đến phòng ngự, hồi phục và cuối cùng là công kích. Lưu thủy quyền pháp mà hắn tu luyện nhìn thì giống công kích nhưng thực ra đó lại là chiến kỹ thuộc hệ phòng ngự, chuyên dùng công để đối công, dùng công để làm thủ. Quyền ra đến cực hạn liền dựng thành một bức tường thủy khí mà thủ hộ tu sĩ, đó mới chính là bản chất của lưu thủy quyền pháp. Nhưng hôm nay, Khương Hy không động vào lưu thủy quyền pháp mà lại muốn điều chỉnh đạp vân bộ, chuyện này nghe thì điên rồ bởi chữ điều chỉnh công pháp cũng đồng nghĩa với việc viết lại công pháp. Đây tuyệt nhiên là chuyện khó nhưng với hắn thì đấy là chuyện quá bình thường. Mỗi một thời đại thì mật độ thiên địa linh khí sẽ có thay đổi nhất định, từ đó dẫn đến việc tu luyện công pháp cũng gặp phải trục trặc. Vậy nên điều chỉnh công pháp là chuyện cần phải làm, nếu không môn phái sẽ lùi bại đi. Trong suốt 400 năm qua, hắn đã cải tạo đến 8, 9 thành công pháp trong công thư lâu tại Cửu Tiêu Tông. Nếu xét về mặt công tích, hắn tuyệt đối xếp ngang với Thương Nguyên cùng Vệ Khắc Nguyên. Nhưng xét ở mặt khác thì hoàn toàn không giống. Khương Hy cũng từng nghĩ đến chuyện đó rồi. Hắn tọa hóa có khi lại là một sự nhẹ nhõm cho cao tầng của Cửu Tiêu Tông. Hắn đã điều chỉnh rất nhiều công pháp, tự nhiên liền biết được điểm yếu của từng loại. Cửu Tiêu Tông từ trước đến nay chưa từng ngại ngoại địch nhưng lại ngại nhất là chính hắn trở thành địch nhân. Nếu năm xưa Phù Linh thật trở thành địch nhân của Cửu Tiêu Tông thì hắn tuyệt đối sẽ trở thành tội đồ bị truy sát kịch liệt nhất từ sau đại chiến chính ma 2000 năm trước. Như thế cũng đủ để hắn lưu danh muôn thuở rồi, ở cả nghĩa tốt lẫn xấu. Tạm bỏ qua chuyện đó, quay lại hiện tại. Khương Hy sau khi kiểm tra phần chân của mình xong hắn liền quay ra chuẩn bị dụng cụ hòa phù. Điều chỉnh công pháp phải sử dụng phù sao? Đáp án là không, hắn điều chỉnh chính là uy lực sử dụng của đạp vân bộ mà cụ thể nhất chính là cải tạo bản thân hắn. Đạp Vân Bộ ngoài bản chất chậm vốn có của nó ra thì giới hạn thân thể của tu sĩ cũng có liên quan mật thiết. Thân thể đạt đến khả năng khinh linh cao thì ít nhất tốc độ khi vận Đạp Vân Bộ sẽ nhanh hơn nhiều. Về mặt khinh linh, Khương Hy bây giờ có thể nói là hợp cách nhưng hắn không muốn dừng tại đó. Hắn muốn nhanh hơn nữa, may mắn thay, phù đạo của hắn lại rất hợp với chuyện này. Đạo là con đường tu hành mà tu sĩ lựa chọn để tu luyện, phù đạo cũng vậy nhưng trên đời này không phải chỉ có một mình hắn là đi phù đạo. Cùng đi một đạo khó đi đến cùng, vậy nên hắn đã tự sáng tạo ra một con đường riêng cho mình. Nghe rất khoa trương nhưng kỳ thực đây là chuyện bình thường. Nguyên Anh lão tổ có ai không tự sáng tạo ra con đường riêng cho mình chứ? Con đường mà hắn sáng tạo ra chính là nhân phù. Nhân phù là một loại khái niệm mà hiện nay tại Huyền Đô Đại Lục ngoại trừ Khương Hy ra thì cũng chỉ còn ba người biết. Đó là Thương Nguyên, Vệ Khắc Nguyên cùng vị bằng hữu kiếm tu kia. Nhân phù được hắn sáng tạo ra vào khoảng thời gian sau khi Tam Dục được tu bổ thành công. Kỳ thực đến hiện tại, nhân phù nhất mạch hắn vẫn chưa hoàn toàn được thành lập bởi đến người sáng lập là hắn vẫn chưa thể tu nhân phù đến đỉnh cao. Kiếp trước, ông trời đã cho gọi hắn đi quá nhanh, hắn căn bản là không có thời gian. Vậy nên cuối cùng hắn đã tọa hóa và thế nhân liền không biết đến hai chữ nhân phù. Trước lúc ra đi, hắn đã để lại một bản bút ký tại công thư lâu, nếu một ngày có người hữu duyên tìm được, nhân phù sẽ lại hiện thế. Vốn dĩ hắn tính là vậy nhưng người tính không bằng trời tính, hắn còn sống. Vậy nên nhân phù nhất mạch này, hắn dĩ nhiên sẽ nối tiếp hương hỏa rồi. Khương Hy sắn gấu quần lên quá đầu gối rồi một tay cầm lấy bình sứ kia mà đổ ra nghiên mực. Một đoàn chất lỏng theo đó mà đổ ra. Trong bình sứ kia ngoài tâm huyết ra thì còn lại chính là máu của Tử Ngân Lang, máu thường mà thôi. Khương Hy không ngại hai loại đó bị trộn lẫn với nhau, bởi dù sao thì tâm huyết cũng là một loại đặc thù, khó mà bị hòa lẫn được nên hắn mới để chung. Máu ra hết, nghiên mực liền đầy. Hai tay hắn lại bắt đầu tạo thủ ấn, miệng lẩm bẩm một đoạn chú ngữ mà bắt đầu luyện chế mực. Trong số dụng cụ Khương Hy lấy ra từ giới chỉ đương nhiên có mực họa nhưng loại mực đó chỉ được dùng để dung hòa máu của Tử Ngân Lang là chính. Nhân phù tuy là phù nhưng cũng không phải là phù, mực họa thông thường kham không nổi. Phù lục thông thường cần phù làm vật chứa phù văn còn nhân phù thì dùng chính con người làm vật chứa. Nói trắng ra chính là khắc họa phù văn lên trên người mình. Ý tưởng này xuất phát từ một điển tịch mà Khương Hy đã đọc được trong một phế tích cổ xưa vào đời trước. Qua tìm hiểu của hắn tại thời điểm đó thì phế tích đó chính là Văn Lang Cổ Quốc. Văn Lang Cổ Quốc hình dáng như thế nào thì Khương Hy không rõ. Còn thứ duy nhất hắn tìm được trong phế tích đó chính là một điển tịch có tên gọi Lĩnh Nam Trích Quái. Thời gian quyển điển tịch đó được viết ra có phải cùng lúc Văn Lang Cổ Quốc còn tồn tại hay không thì Khương Hy không biết nhưng hắn có thể chắc chắn được một điều. Văn Lang Cổ Quốc 10 phần là một tồn tại từ 4.000 năm trước. Niên đại của nó đủ dài để được tụng xưng một chữ cổ. Văn Lang tồn tại còn trước thời đại chính ma đại chiến, trước cả thời đại tuyệt đại thiên kiêu của hắn, tự nhiên tri thức lưu lại tuyệt đối kinh người. Tại tu chân giới có một quy luật rõ như ban ngày thế này, niên đại càng cổ, linh khí càng thịnh, tu chân càng cường. Văn Lang Cổ Quốc vào thời điểm đó, thiên địa linh khí tuyệt đối no đủ và sung túc hơn bây giờ nhiều, đồng nghĩa với tu sĩ thời đó chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn. Tri thức họ lưu lại đương nhiên đáng giá tham khảo. Với ý nghĩ đó, Khương Hy cuối cùng cũng tìm ra được con đường cho hắn, gọi là Thích Thanh. Thích Thanh nghĩa là dùng mực xanh khắc họa lên trên người, gọi một tiếng dân dã thì đó là tục xăm hình cổ xưa. Thích Thanh không giúp tu vi tăng trưởng nhưng trong chiến đấu, nó được mệnh danh là đệ nhất tăng phúc. Thích Thanh là một loại thủ đoạn mà Văn Lang Cổ Quốc tạo ra để mượn thiên địa linh khí mà trợ chiến. Phương pháp Thích Thanh như thế nào thì qua 4.000 năm có lẽ đã bị thất lạc đi nhưng Khương Hy từ đó cũng có thể tìm cách để tu bổ. Đến Nguyên Anh công pháp hắn còn tu bổ được thì một loại thủ pháp của cổ quốc cũng không đến nỗi khó. Kết quả là 10 năm sau đó hắn cũng đã tìm ra. Từ đó hắn liền đem Thích Thanh mà kết hợp với phù đạo rồi sinh ra nhân phù nhất mạch như hiện tại. Không bao lâu sau, mực họa cũng được luyện hóa xong. Khương Hy liền thở ra một hơi nặng nhọc. Khoảng thời gian hắn đủ máu Tử Ngân Lang cũng đã 2 tháng, máu cũng không còn đỏ như trước nữa nên luyện hóa cho ra được mực như hiện tại cũng mệt đến bởi hơi thai. Hắn khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, mưa vẫn còn, từng giọt rơi xuống mà tạo thành một khúc nhạc thiên nhiên nghe thật êm tai. Khương Hy liền tiến vào trạng thái hồi phục. Nhờ vào cơn mưa đó mà hắn nhanh chóng lấy lại được trạng thái đỉnh phong của mình. Tiếp đó hắn liền bình tâm lại, tập trung tinh thần mà cầm lấy bút họa mà chấm vào mực. Mực chấm xong, đương nhiên là bắt đầu họa. Nơi hắn họa chính là đôi chân của mình. Theo từng đường nét được họa ra, máu liền xuất hiện. Không phải máu của Tử Ngân Lang mà chính là máu của hắn. Khương Hy đã dùng linh lực mà bọc lấy đầu bút họa lại, khiến cho mỗi đường bút hắn họa ra không khác gì dùng dao khắc vào thân thể cả. Không chỉ dừng lại đó, thiên địa linh khí cũng dần dần dưới sự dẫn dắt của linh thức mà hiện ra dưới những đường tơ trắng mà tiến vào chỗ được họa. Trông vậy nhưng kỳ thực đây là một quá trình vô cùng khó khăn. Thiên địa linh khí cưỡng ép nhập thể mà tạo hình phù văn, da thịt bị từng đường bút di chuyển mà toát ra toát thịt, huyết khí của yêu thú liền bắt đầu xung đột với nhân huyết của Khương Hy. Sắc mặt hắn biến đổi không ngừng, hai thái dương hắn đổ mồ hôi liên tục. Kinh ngạc hơn là mảng lưng trần kia đã ướt đẫm hết cả rồi. Tổng thể quá trình này quả nhiên đau đớn đến tột cùng. Đặc biệt là máu của Tử Ngân Lang, mới một đoạn thời gian trước hắn còn nhẹ nhàng vượt qua là do hắn dùng tâm huyết còn lưu lại linh hồn của Tử Ngân Lang nhưng máu này thì khác. Hoang dã, cuồng bạo, khát máu, bao nhiêu đặc tính bản nguyên của yêu thú liền được chính Khương Hy trải nghiệm ngay tại chỗ. Đau đớn nhanh chóng không chỉ dừng lại tại chân mà đã thấm dần vào xương cốt, lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Sắc mặt hắn liền tái nhợt lại nhưng hắn bắt buộc phải giữ thần trí thanh tỉnh. Nếu hắn chỉ lơ là một giây thôi là thiên địa linh khí bắt đầu tán loạn, đáng sợ hơn chính là tán ngay trong cơ thể hắn. Đến lúc đó hắn không chết thì cũng bị mất đến nửa cái mạng rồi. Đâm lao liền theo lao, hắn lại tiếp tục cắn răng thật chặt rồi nén đau mà hòa tiếp. Lúc này trong đầu hắn đã bắt đầu mắng chửi cả lên. Mẹ nó, sao ta lại chọn loại phù này cơ chứ? Phù mà Khương Hy chọn để họa có tên gọi là Bách Giảm Thuấn Phù. Lúc nghe cái tên này lần đầu, ai cũng sẽ nghĩ đây là một loại truyền tống phù cự ly ngắn nhưng thực chất đây là loại phù dùng để chạy. Bách Giảm Thuấn Phù là loại phù có thể giúp tu sĩ chạy liên tục 100 dặm mà không hao linh lực. Giá trị của nó trên thị trường đương nhiên lớn, thậm chí một số nơi còn bán đắt hơn cả hồi mệnh phù. Bình thường, Bách Giảm Thuấn Phù được dùng bằng cách dán vào đôi chân rồi vận linh thức. Nhưng đằng này, hắn lại lựa chọn họa vào chân. Về mặt ngoài thì không khác gì nhau nhưng bản chất lại không giống. Theo nguyên lý của nhân phù, phù văn được họa ra trên cơ thể người thì tác dụng cao hơn đến năm thành. Đời trước, chính hắn đã tự kiểm chứng qua và kết quả đúng là vậy. Phù được khắc vào thân hiệu dụng hơn phù lục bình thường nhiều. Như vậy quả thật đủ để cho Khương Hy liều mạng mà họa. Bách Giảm Thuấn Phù dưới dạng nhân phù tốc độ sẽ được gia tăng một cách đáng kinh ngạc, thậm chí là có thể chớp mắt mà di chuyển tức thời ở cự ly gần. Nhưng đổi lại, thể phách phải đủ cường hãn để gồng gánh phù văn trên thân. Với cơ thể hiện tại của Khương Hy thì những phù văn có tính chất khinh linh như Bách Giảm Thuấn Phù là phù hợp nhất. Mặt khác, Bách Giảm Thuấn Phù có rất nhiều nét. Họa phù tự nhiên sẽ rất lâu, hắn mang chính là vì chuyện này. Phải đến hơn 15 phút sau, Khương Hy mới buông bút mà thở ra một hơi nặng nhọc. Hắn liền ngã một phát ra sau, tấm lưng ướt đẫm của hắn chạm vào sàn nhà mà khẽ run lên. Thật lạnh, hắn lẩm bẩm. Hai tay hắn dang rộng ra mà nhìn trần nhà. Dưới chân hắn, một đạo phù văn đầy ánh kim đột nhiên sáng chói lên, linh khí mười phần. Khương Hy cố ngẩng đầu, nhìn về hướng đó một chút mà hài lòng, miệng thì thào. Thành công được một nửa rồi. Hoàn thành một chân, liền là một nửa. Nửa còn lại chính là cho chân kia. Đây không phải là lần đầu hắn họa nhân phù nhưng đây đúng là lần đầu đau đớn nhất. Đời trước hắn họa đương nhiên sắc mặt không có phong phú cảm xúc như bây giờ, thể phách của Nguyên Anh lão tổ lúc đó đã không ngại bị mổ xẻ, huống hồ đây chỉ là một vết rạch. Ngặt nỗi giờ đây, Khương Hy sợ nhất lại là một vết rạch. Hắn không ngại bị đánh đến gãy xương nhưng hắn lại cực ngại bị vết kiếm chém, như thế rất đau. Lần đầu với lao nhân họ Cảnh kia hắn đương nhiên không để lộ cảm xúc ra ngoài, như thế liền tiện nghi cho đối phương. Ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Bách Giảm Thuấn Phù được khắc trên chân hắn liền ảm đạm đi rất nhiều rồi đột ngột biến mất hẳn. Đúng vậy, là biến mất hẳn, cả phù văn lẫn vết thương. Khương Hy không để ý đến chuyện này bởi đây là chuyện bình thường. Hắn mượn thích thanh làm cơ sở không có nghĩa là hắn sẽ lấy hoàn toàn. Phù văn được họa trên khắp cơ thể như thế thì khác gì đang để lộ bài tủ ra cho địch nhân thấy. Vậy nên hắn liền biến những phù văn đó trở nên ẩn mình đi, lúc nào dùng thì sẽ hiện ra. Vết thương của hắn cũng bị mất đi, đó là do hắn đã họa hai lần. Một lần là họa Bách Giảm Thuấn Phù, một lần là họa Hồi Mệnh Phù. Nam tử không ngại thương tích nhưng hắn ngại. Nếu ngoại hình phổ thông thì thôi đi, hắn không quản nhưng hắn hiện tại là Mỹ Nam tử à. Một thân thương tích như thế thật không tốt, không tốt. Cũng không trách được Khương Hy, cái này cũng là một nỗi đau của hắn vào kiếp trước. Thời còn trẻ, Thương Nguyên cùng Vệ Khắc Nguyên được mệnh danh là Cửu Tiêu Song Nguyên bởi hai người họ tu vi cao nhất, thực lực cao nhất và ngoại hình tốt nhất. Tự nhiên bọn họ rất nổi tiếng, được nhiều người vây lấy mà hâm mộ. Lúc đó Khương Hy cũng có chút ghen ghét nhưng biết sao được, tu vi hắn không bằng, thực lực thì khỏi nói. Còn ngoại hình thì rất tiếc, ông trời không thương hắn bằng hai người họ. Nhưng đời này thì khác. Hắn đã trải nghiệm được cảm giác có tiếng tăm, được người người bám lấy, hắn liền tươi cười rất nhiều. Nhưng kỳ thực trong lòng hắn lại có chút không thoải mái, hắn ưa thích yên tĩnh hơn. Hắn không quen với việc trở thành tâm điểm như các thiên kiêu chi tử. Có lẽ, bởi hắn không phải là thiên kiêu chân chính nên mới không hiểu được tư vị đó như thế nào cả. Từng đoạn hồi ức cứ thế mà trôi qua trong đầu Khương Hy, cho đến khi chỉ còn lại một mảng tối tăm, hắn liền thở dài ra một hơi, toàn thân ngồi dậy mà tiếp tục chuyện còn dang dở. Ngoài trời, mưa vẫn không ngớt đi, sấm sét đánh ngày càng kịch liệt, tựa như một cơn dông sắp đến vậy. Cơn dông mang tên Hạo Nhiên. Chương 63, Phát Giác. Thứ nương, cá này người mua chứ? Thứ nương, còn con này thì sao? Hoa, con sò này to thật, thứ nương người không định mua sao? Bút. Một cú đánh giáng trời từ đâu không rõ đột nhiên hạ xuống ngay đầu người nói nhiều kia. Hắn liền đau đớn mà ngồi thụp xuống ôm đầu, hai mắt đầy ủy khuất mà nhìn người đánh hắn, lẩm bẩm. Công tử, sao người ra tay nặng với tiểu nhân như vậy? Khương Hy hừ lạnh một cái mà nói. Ngươi chớ phiền hà tứ nương. Ở bên, tứ nương nghe vậy liền cười nói. Đại nhãn tử, không cần nặng tay với tiểu hắc tử như thế. Khương Hy cười đáp. Tứ nương, người đừng chiều hắn quá. Tứ nương cười đáp. Không sao, không sao, có người nói nhiều cũng tốt. Tiểu hắc tử, cầm giúp tứ nương cái này. Tiểu hắc tử trong miệng tứ nương đương nhiên là lần, hắn nghe vậy liền xoa xoa cái đầu rồi ngoan ngoãn cầm lấy cái giỏ cá mà tứ nương đang xách. Thấy bộ dáng e thẹn như vừa mắc lỗi của hắn mà tứ nương liền bật cười lên, khoe miệng nàng lại hiện ra, trông thu hút cực kỳ. Khương Hy nhìn Lân một cái rồi khẽ nhún vai mặc kệ mà đi theo tứ nương. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ sau cái đêm mưa ấy. Mưa qua, hỏa khí của mùa hạ cũng đã dịu đi nhiều, không khí cũng mát mẻ hơn, dân chúng liền hăng hái hơn mà ra ngoài khơi đánh bắt. Nguyệt Hải Thành là tòa thành hải cảng, ra ngoài khơi là hoạt động bình thường ở nơi đây, nhất là vào mùa này. Trước khi mùa mưa bão kéo đến thì mùa hạ là mùa mà ngư dân càng phải ra sức đánh bắt, nếu không khi thời điểm đến liền không có cái ăn. Vì là mùa hạ, tứ nương cần mua chút hải sản nên nàng đi Đông Thành. Bắc Thành đương nhiên có chợ nhưng nơi nào có hải sản ngon nhất thì tứ nương mặc nhiên sẽ chọn Đông Thành rồi. Chưa kể nàng xuất thân là từ Đông Thành, nơi nào bán hải sản ngon nàng liền nắm rõ trong lòng bàn tay. Khương Hy ở gần đó đương nhiên biết được chuyện, thế là hắn liền xin nàng đi cùng. Tiện đường kéo Lân theo mà để Điền Đại Phu ở nhà một mình. Lao đương nhiên là không đồng ý mà đòi đi theo, ngặt nỗi, Khương Hy từ chối. Trên thực tế, Điền Đại Phu cũng không ở lại một mình mà còn có Lao Hoàng ở đó. Lão nhân rảnh rỗi đó lúc này không bàn mà hợp với Khương Hy, lão liền giúp giữ chân Điền Đại Phu lại. Trước lúc hắn đi, Lão Hoàng còn đánh cho hắn một cái nháy mắt, hắn liền dùng mình. Cái nháy mắt của Lão Hoàng dường như có chút ý vị nào đó mà hắn không thể đoán được nhưng chuyện về Lão Hoàng hắn đã nghe Điền Đại Phu kể qua. Khương Hy sợ rằng Lão Hoàng đã nhìn ra gì rồi. Qua lời kể của Điền Đại Phu thì hắn ít nhiều có thể cảm nhận được Lão Hoàng thâm sâu khó lường đến thế nào, mặc dù trực giác của hắn không phát giác ra gì cả nhưng hắn vẫn thấy có cái gì đó không đúng cho lắm về Lão, chỉ là hắn không gọi tên ra được mà thôi. Vậy nên mặt ngoài hắn vẫn cười nói với Lão bình thường nhưng trong thâm tâm, hắn lại bắt đầu dựng nên một bức tường ngăn cách với Lão. Cũng không thể trách được Khương Hy được, với một người mà hắn không thể nhìn thấu thì tốt nhất là không nên quá thân thiết, dẫu cho người đó có là bạn vong niên của Điền Đại Phu đi chăng nữa. Còn tại sao hắn lại kéo Lân đi theo thì rất đơn giản, tứ nương một lần đi chợ thì y như rằng một tháng sau nàng mới đi lại, tự nhiên thức ăn mua về trong một lần sẽ chất đầy đến khó tưởng tượng. Nàng dù sao cũng mở quán ăn, mua nhiều cũng là chuyện bình thường. Thời điểm này, mục đích của hắn đến Đông Thành đương nhiên là để tra xét, nào có đi làm phận sai vặt. Lần trước hắn không biết thực hư, cuối cùng nhìn thấy đống đồ tứ nương mua liền choáng váng hết cả đầu óc. Lần đó hắn phải bỏ tiền ra mà thuê một cái xe kéo, hắn vốn muốn thuê người kéo về luôn nhưng ngặt nỗi khi biết phải kéo về Bắc Thành thì hầu như tất cả đều lắc đầu từ chối. Bởi địa thế Bắc Thành rất cao, từ Đông Thành trở về Bắc Thành là một quãng được 10 phần leo dốc. Đi bộ đã không khác leo núi mà nay lại thêm một xe kéo chất đống đồ, chỉ nghĩ đến thôi đã không muốn đi rồi. Nhìn bộ dạng hăng hái của Lân mà Khương Hy thật sự muốn cười lên nhưng hắn cố nhịn lại. Lân dạo gần đây mặc dù vẫn rất nghe lời nhưng hắn ngoại trừ chuyện tu hành ra còn lại cũng không quá nghiêm khắc, đâm ra Lân bắt đầu có chút quá phận rồi. Trùng hợp hôm nay tứ nương đi Đông Thành, vậy thì nhân cơ hội này dạy dỗ hắn lại một phen. Đông Thành so với Bắc Thành thì không đông đúc, so với Nam Thành thì càng không phồn hoa, càng không thể so với Tây Thành cường thịnh được. Tuy nhiên, Đông Thành vẫn giữ được địa vị siêu nhiên mà ba nơi còn lại không thể sánh được. Siêu nhiên ở đây không phải loại siêu thoát thế tục như các môn phái tu chân mà có nghĩa là phạm vi quản hạt. Đông Thành là nơi duy nhất mà tứ đại thế gia tuyệt đối không có quyền can thiệp vào. Ở những nơi khác, chữ tuyệt đối đặt cùng tứ đại thế gia không khác gì nước đổ lá muội nhưng Đông Thành lại khác, sau lưng Đông Thành chính là phủ thành chủ cùng. Đại Nguyên Hoàng Triều. Ở bất kỳ nơi nào trên đại lục này, hải cảng đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế, kim ngạch mà nó mang lại không phải bất cứ thứ gì cũng có thể so được. Vậy nên hải cảng tất nhiên sẽ được thành chủ cùng hoàng triều cộng đồng trông coi rồi. Tứ đại thế gia dù có muốn cũng không thể can thiệp được, thậm chí bọn họ cũng không có cái gan mà lén lút xâm nhập vào. Bởi ánh mắt của Mạc Hiên lúc nào cũng không rời khỏi Đông Thành.